Chương 593. Chính sự làm trọng. Chương 593. Chính sự làm trọng. Luận võ. Lâm Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực sau 3 ngày có một hồi học viện tổ chức luận võ. Trận luận võ này không phải sát hạch, nhưng đối học viện học sinh ảnh hưởng lại không thể so sát hạch nhỏ hơn đương nhiên, Lâm Vũ tự nhiên là không dành tham gia loại này tỉ thí, hắn hiện tại có thể thông qua Long Phương thu được bên trong học viện cất giấu công pháp, bởi vậy đối thành danh một chuyện không hề hứng thú. Tuy nói chỉ cần ở luận võ trên thu được một cái thành tích tốt, liền có cơ hội lấy được trừ bỏ công pháp bên ngoài những phần thưởng khác, nhưng những khen thưởng kia đối với hắn mà nói không dùng được, tự nhiên cũng là vô pháp hấp dẫn hắn tham gia. Huống hồ, hắn khoảng thời gian này vẫn ở thông qua bộ kia quái trùng phân thân thăm dò thế giới dưới lòng đất, đã làm rõ chu vi trong khu vực này quái trùng phân bố, đang chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay đi thu gặt một làn sóng nguyên năng, nào có ở không tham gia cái gì luận võ. Luận võ ta liền không tham gia, ta cảm thấy ta còn chưa chuẩn bị xong. Lâm Vũ tìm cái lý do đáp. Du Tuyết Giao vừa nghe, trên mặt nhất thời né qua vẻ thất vọng vẻ. Nàng không biết Lâm Vũ mỗi ngày dụng tâm nghiên cứu những võ học công pháp kia mục đích thực sự, còn tưởng rằng hắn giống như chính mình, là đang vì trận luận võ này làm chuẩn bị. Bởi vậy khó có thể tiếp thu còn chưa chuẩn bị xong thuyết pháp này, cảm thấy Lâm Vũ là ở hết sức trốn tránh. Bất quá rất nhanh, nàng dòng suy nghĩ liền chuyển biến lại đây, cảm thấy Lâm Vũ hẳn là không phải vì trốn tránh, mà là quá mức chú trọng lý luận nghiên cứu, lơ là thực chiến, mà luận võ vừa vặn lấy thực chiến làm chủ. Nghĩ tới đây, nàng bận bịu an ủi, "Lâm Vũ, ngươi chớ đem thực chiến nghĩ đến kinh khủng như vậy, lại nói sân đấu võ trên có nhiều như vậy giáo tập, lên đài người không dám hạ tử thủ." Nói sau đi, đến thời điểm lại nhìn. Lâm Vũ nhìn thấu Du Tuyết Giao tâm tư, biết nàng rất hy vọng hắn có thể lên đài vừa hiện ra thân thủ, liền cũng không còn một nói từ chối. Như vậy cái đề tài này sẽ không ngừng. Bất quá hắn nói đến thời điểm lại nhìn cũng không phải hoàn toàn thoái thác chi nói, mà là xác thực phải chờ tới thời điểm lại nói đến luận võ ngày ấy, nếu như vừa vặn cần muốn đi tới thế giới dưới lòng đất ăn quái trùng thu gặt nguyên năng, đó là đương nhiên muốn lấy việc này làm trọng, không thể thả chính sự không làm chạy đi trên võ đài cùng những võ giả kia chơi trò gia đình. Phản chi lời nói, lên đài thoáng bộc lộ tài năng cũng không phải vấn đề gì. Ngược lại hắn đối thực lực của chính mình thu thả như thường, nghĩ ở trước mặt mọi người biểu diễn bao nhiêu thực lực hoàn toàn là do hắn định đoạt, chắc chắn sẽ không để tình thế vượt qua khống chế. Du Tuyết Giao gặp thái độ của Lâm Vũ có chút chuyển biến, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại không có cái khác hy vọng xa vời, chỉ cần Lâm Vũ chịu lên đài tỉ thí là tốt rồi, hoàn toàn không để ý thành tích của hắn đến cùng làm sao. Bởi vì trong lòng nàng có tự mình biết mình, biết Lâm Vũ cùng mình như vậy thiên phú học sinh bình thường, là không thể ở bên trong học viện bộc lộ tài năng, sở dĩ cũng không hy vọng có kỳ tích phát sinh, có thể lấy được một ít thành tích tự nhiên tốt nhất, không có cũng không đáng kể. Cái đề tài này từ đây bỏ qua, rất nhanh sẽ đến đi học thời gian. Cùng thường ngày, Lâm Vũ làm bộ cùng lớp học bên trong học sinh đồng thời nghe giáo tập giảng bài, trên thực tế lại là ở âm thầm cân nhắc những võ học công pháp kia. Chủ yếu là bởi vì những công pháp này cùng hắn đã từng học được hoàn toàn khác nhau, trong đó tri thức nhìn như thô thiện, công pháp uy lực cũng hoàn toàn không có cách nào cùng thần thông so với, nhưng tinh tế suy tư sau, luôn cảm giác bên trong cất giấu không gì sánh được thâm ảo chí lý, đáng giá tốn thời gian đi nghiên cứu. Vừa giữa trưa đi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới cơm trưa thời gian. Lâm Vũ giống dĩ vãng một dạng đứng dậy rời đi. Bất quá lần này Du Tuyết Giao chủ động theo tới, cùng hắn đồng hành. Lâm Vũ, chờ chút sau khi cơm nước xong, nếu không ta cùng ngươi luyện một chút, rèn luyện dưới năng lực thực chiến. Du Tuyết Giao hiện tại một lòng chỉ muốn tiêu trừ Lâm Vũ so sánh võ hoàng sợ, sở dĩ vừa giữa trưa đều đang suy nghĩ chuyện này, cuối cùng nghĩ ra biện pháp chính là mình làm buổi luyện, giúp Lâm Vũ rèn luyện năng lực thực chiến đối này. Lâm Vũ có chút đau đầu, hắn nào có thời gian đi làm cái này. Tuyết Giao, ngươi không cần thiết đối này nhọc lòng, ta tự có ta dự định. Du Tuyết Giao thấy hắn nói như vậy, cũng không tốt tiếp tục nắm chặt không thả, nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi. Nói xong lời này, nàng tiếp tục cùng Lâm Vũ đồng hành. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ giống như bây giờ cùng Lâm Vũ đi chung với nhau, chỉ có điều trước đây vẫn vô pháp lấy dũng khí làm như thế, mà hiện tại vì luận võ một chuyện tàn nhẫn quyết tâm làm như vậy rồi, đơn giản liền tiếp tục đến cùng. Hai người cùng đi hướng học viện căng tin, trên đường thường thường có người hướng bọn họ quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Trong này chủ yếu lấy nữ sinh làm chủ. Lâm Vũ tuy rằng trong ngày thường là người biết điều, nhưng bất đắc dĩ ngoại tại hình tượng thực sự quá mức xuất chúng, bởi vậy trong học viện các nữ sinh thường thường sẽ ở trong âm thầm đàm luận hắn, đối với hắn nhất cử nhất động rất quan tâm. Hiện tại bên cạnh hắn theo một người dáng dấp vẫn tính đẹp đẽ nữ sinh, tự nhiên chớp mắt liền làm nổ các nàng bắt quái chi tâm. Du Tuyết Giao rất nhanh sẽ chú ý tới điểm này, cảm nhận được những nữ sinh khác băng tới phức tạp ánh mắt đột nhiên, nàng cảm thấy Lâm Vũ không đi tham gia luận võ, không cầm cái tốt thứ tự kỳ thực cũng định tốt đẹp. Bởi vì như vậy thứ nhất, những nữ sinh khác liền không sẽ chủ động để tới gần Lâm Vũ rồi. Phải biết trong học viện các nữ sinh hiện tại chỉ là ái mộ Lâm Vũ dung nhan, thế nhưng đối thực lực của hắn cũng không đồng ý ở tuyệt đại đa số nữ sinh trong mắt, Lâm Vũ chỉ là cái không có bản lãnh tiểu bạch kiểm. Loại này ấn tượng sẽ ngăn cản các nàng chủ động tới gần Lâm Vũ. Mà một khi Lâm Vũ ở học viện tổ chức luận võ trên thể hiện xuất sắc, xoay chuyển loại này ấn tượng, vậy tuyệt đối sẽ có vô số nữ sinh vì hắn mà tranh giành tình nhân. Bởi vậy Du Tuyết Giao cảm thấy duy trì như bây giờ hiện trạng cũng rất tốt. Lại đi rồi một trận, hai người đi đến ở vào học viện phía đông căng tin, bên này đi ăn cơm đều là giang hồ ban học sinh. Hai người giống thường ngày lấy cơm nước, chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi xuống dùng cơm. Bất quá ngay ở hai người qua lại ở bàn ăn gian, chuẩn bị tìm cái bàn ăn ngồi xuống lúc, Du Tuyết Giao đột nhiên cùng một tên nam sinh đụng vào nhau, trong tay hai người cơm nước chớp mắt tung một đất. Người đi đường nào vậy? Không có mắt. Tên kia nam sinh lớn tiếng dọa người, tới liền đối với Du Tuyết Giao một trận quát lớn, động tĩnh này lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, không ít người dừng lại đôi đũa trong tay, quay đầu nhìn về bên này nhìn lại. Lâm Vũ cấp tốc nhìn quét một vòng, tiếp theo ánh mắt liền dừng lại ở cái này chủ động gây sự nam sinh trên người, trong lòng hắn rõ ràng, người này là hướng về phía hắn mà tới. Hai ngày trước Long Phương đã nói với hắn, nói quan phủ có thể sẽ vận dụng mới thủ đoạn tới đối phó hắn, rất hiển nhiên phát sinh trước mắt tất cả chính là quan phủ âm mưu. Hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, nam sinh này là chủ động đụng tới, chính là vì cố ý gây sự. Chỉ có điều do với người này võ nghệ cao cường, dùng một ít cao minh phép che mắt, sở dĩ người ở bên ngoài xem ra như là Du Tuyết Giao không cẩn thận và hắn. Người này phỏng chừng là muốn chọc giận ta, bức bách ta động thủ, sau đó nhân cơ hội đánh chết ta. Lâm Vũ rất nhanh liền đoán được ý đồ của đối phương. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Du Tuyết Giao gặp nhiều người như vậy hướng nàng xem qua đến, trong lòng lúng túng không gì sánh được, bận điệu chủ động lên tiếng nói ấy nấy, sau đó lại đề nghị, nếu không ta giúp ngươi đi đánh một phần cơm nước, ngươi quần áo dơ ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ. Chương 594, mãnh liệt khí tức. Chương 594, mãnh liệt khí tức. Rửa sạch sẽ. Ngươi biết ta mặc quần áo này giá trị bao nhiêu không? Đối phương không tha thứ, không đồng ý Du Tuyết Giao đưa ra hòa giải. Kia, Du Tuyết Giao đỏ cả mặt, không biết làm sao hỏi, ngươi kia muốn thế nào? Đưa ta muốn thế nào? Có ngươi nói như vậy lời sao? Khiến cho thật giống là ta lại mạnh bách ngươi làm gì một dạng. Nam sinh kia lập tức liền đến tức rồi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ nói, ngươi cũng đừng ở kia làm người không liên quan, ngươi là nàng thân mật đi, nàng bước đi không có mắt, ngươi cũng không có mắt, sẽ không giúp nàng nhìn một chút. Thấy thế Lâm Vũ đem Du Tuyết Giao kéo ra phía sau, tiến lên một bước đứng ở trước mặt nam sinh. Hắn tự nhiên không thể sợ cái này chủ động gây sự người, chỉ cần hắn đồng ý, có vô số loại phương pháp có thể đùa chơi chết đối phương. Nam sinh gặp Lâm Vũ tựa hồ muốn làm hộ hoa sứ giả, trong lòng lập tức đại hỉ. Vốn là hắn còn chuẩn bị lại khiêu khích một phen, không nghĩ tới Lâm Vũ nhanh như vậy liền dễ kích động rồi. Làm sao? Ngươi nghĩ vì nàng ra mặt? Nam sinh trên dưới đánh giá Lâm Vũ một mắt, nhún nhún vai nói, cũng tốt, nếu nàng là người đàn bà của ngươi, ngươi liền nói một chút coi bây giờ nên làm gì đi. Mọi người gặp sự tình tựa hồ không có cách nào dễ dàng, nhất thời đều đến rồi hứng thú, con mắt không hề động đậy mà nhìn ba người, thậm chí đều đã quên ăn cơm. Còn có một chút người xì xào bàn tán lên, suy đoán Lâm Vũ chuẩn bị giải quyết thế nào chuyện này đương nhiên, phần lớn người đều cảm thấy Lâm Vũ chỉ có thể thưởng tiền xong việc, rốt cuộc thấy thế nào hắn đều sẽ không là nam sinh kia đối thủ, không thể để học viện trong âm thầm quy củ lấy vũ lực giải quyết. Bất quá ngay ở tình huống rơi vào bế tắc cục diện thời điểm, yên tĩnh trong phòng ăn đột nhiên truyền đến một đạo trầm ổn mạnh mẽ âm thanh. Tuyết Giao, xảy ra chuyện gì? Mọi người quay đầu một mắt, chỉ thấy Tiêu Mỹ Vinh đám người trực tiếp hướng bên này đi tới. Rất nhanh, Tiêu Mỹ Vinh liền đi tới trước mặt Du Tuyết Giao. Không có gì, ta bước đi không cẩn thận đụng phải hắn một hồi. Du Tuyết Giao giải thích. Lúc này nàng vô cùng gấp gáp, cũng không rảnh lưu ý mình và Tiêu Mỹ Vinh hiện tại quan hệ. Tiêu Mỹ Vinh một câu hỏi nàng liền như thực chất nói ra đương nhiên, nàng trong tiềm thức kỳ thực là hy vọng Tiêu Mỹ Vinh có thể giúp đỡ hóa giải chuyện này, miễn cho Lâm Vũ khó xử. Rốt cuộc Tiêu Mỹ Vinh hiện tại ở trong học viện ăn sung mặc sướng, người khác nên bán hắn một bộ mặt. Và vào một phát, Tiêu Mỹ Vinh hướng trên đất liếc mắt nhìn, sau đó nhìn tên kia nam sinh, ôn quyền nói, vị bạn học này, nhiều người ở đây chen chúc, chuyện như vậy không thể tránh được, ngươi không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người. Nghe nói như thế, tên kia nam sinh trên mặt né qua một tia nhỏ đến mức không thể nghe thấy vẻ tức giận. Bất quá hắn không phải là bởi vì Tiêu Mỹ Vinh nói những câu nói kia mà tức giận, mà là bởi vì Tiêu Mỹ Vinh xuất hiện, phá hoại hắn khiêu khích Lâm Vũ, do đó mượn cơ hội ra tay đánh chết Lâm Vũ kế hoạch. Lúc này, Tiêu Mỹ Vinh lại xoay người hỏi dò Du Tuyết Giao nói, "Tuyết Giao, ngươi hướng hắn nói xin lỗi không?" "Xin lỗi, ta cũng đồng ý làm ra bồi thường, bất quá hắn không chấp nhận." Du Tuyết Giao lần thứ hai như thực chất đáp. Tiêu Mỹ Vinh gật gù, nhìn về phía nam sinh nói, "Vị bạn học này, nếu nhân gia bạn học nữ đều nói xin lỗi với ngươi, ngươi liền nể tình ta, tha thứ nàng một lần, làm sao? Thực sự là xui xẻo." Nam sinh lạnh lùng bỏ xuống một câu nói, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường đương nhiên, người ở chỗ này cũng không biết trong miệng hắn nói xui xẻo là bởi vì kế hoạch bị Tiêu Mỹ Vinh phá hoại mà cảm thấy xui xẻo, đều cho rằng là hắn đối cơm nước bị va lan đi, quần áo bị làm bẩn một chuyện cảm thấy xui xẻo. Tiêu Mỹ Vinh gặp nam sinh rất, thức thời, địa chủ động rời đi, nhất thời hơi nâng cằm, trong lòng hào phóng không gì sánh được. Quả nhiên mình bây giờ đã vượt xa quá khứ, ai cũng muốn bán chính mình một bộ mặt. Tuyết Giao, chuyện này cứ như thế trôi qua, các ngươi nhanh chóng đi một lần nữa đánh một phần cơm nước đi. Nói xong, hắn lại xoay người vỗ vỗ vai của Lâm Vũ, nói, Lâm Vinh, bên trong học viện họa hổ tàng long, ngươi trong ngày thường vẫn là kiềm chế một chút, không thể mỗi lần đều có số may như vậy. Hắn lúc này trong lòng đắc ý phi phàm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, ngày hôm nay việc này xem như là xử lý đến rất đẹp đẽ, đã mặt mày dạng dỡ ra lần danh tiếng, vừa tàn nhẫn đả kích Lâm Vũ cùng Du Tuyết Giao. Hắn cảm thấy trải qua ngày hôm nay chuyện này, Lâm Vũ nhất định sẽ ý thức được chính mình nhỏ bé, kém xa hắn Tiêu Mỹ Vinh, mà Du Tuyết Giao cũng nhất định sẽ bởi vì trước sai lầm lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Này chính là hắn lại đây dính líu chuyện này mục đích thực sự. Không nghĩ tới cuối cùng kết quả so với hắn dự liệu còn tốt hơn. Ta đi trước rồi. Tiêu Mỹ Vinh hướng hai người cười cợt, mang theo người bước nhanh rời đi. Hắn vừa đi, xem trò vui mọi người dồn dập thu tầm mắt lại bắt đầu lại từ đầu hưởng dụng trên bàn cơm nước đương nhiên, tiếng bàn luận tự nhiên là không dứt bên hai. Phần lớn người đều đang bàn luận Tiêu Mỹ Vinh tiêu sái, cảm thấy hắn có thể dễ dàng hóa giải việc này, là có năng lực biểu hiện. Trái lại Lâm Vũ, bởi vì thực lực thấp kém, sở dĩ người khác căn bản không để hắn vào trong mắt, nếu như Tiêu Mỹ Vinh không xuất hiện lời nói, việc này hắn tuyệt đối xếp bất bình. Cuối cùng đại gia cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là ở trong học viện lý luận học được tốt mặc dù trọng yếu, nhưng chân chính nghị kiếm ra thành tựu vẫn phải là nhìn thực lực cá nhân, này cùng ở trên giang hồ không hai dạng. Thời gian rất nhanh đến tối. Lâm Vũ giống trong ngày thường một dạng rất sớm trở về phòng, ở trên giường đả tọa. Hắn chuyện cần làm rất nhiều, một là thôi thúc thời chi pháp tác ra tốc đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua, hai là khống chế bộ kia quái trùng phân thân thăm dò thế giới dưới lòng đất. Ngày hôm nay muốn thăm dò cuối cùng một khu vực, chờ đem nơi đó thăm dò xong, Hải Hà Châu vùng này liền triệt để kết thúc, ta có thể lặng lặng đợi cơ hội xuất hiện, đem vùng này quái trùng toàn bộ ăn cái sạch sẽ. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm đắm vào bộ kia quái trùng phân thân bên trong. Trải qua nhiều ngày như vậy thăm dò, hắn đã cơ bản làm rõ thế giới dưới lòng đất quy luật. Như trước hắn suy đoán như vậy, thế giới dưới lòng đất là có độc lập sinh thái, phân công mỗi người có khác biệt. Loại kia to lớn run hình dáng quái trùng chủ yếu phụ trách ngăn cản mặt đất sinh vật, đặc biệt là trên đất người sâu xuống lòng đất, mà những kia hình dáng giống viên hầu mọc sừng sinh vật, tác phụ trách quản lý những này quái trùng. Bất quá loại này viên hầu quái vật số lượng không nhiều, toàn bộ Hải Hà Châu một vùng tựa hồ cũng chỉ có như vậy một cái. Mà quái trùng lời nói, cứ hiện tại đã biết tổng cộng là 10 con, phân biệt phân bố ở Hải Hà Châu mỗi cái khu vực. Viên hầu kia quái vật hiện ở thời gian này bình thường đang nghỉ ngơi, chính là thăm dò Hải Hà Châu phía tây dưới nền đất thời cơ tốt. Lâm Vũ khống chế quái trùng phân thân, lặng yên không một tiếng động tiến vào phương hướng mặt tây một con đường bên trong. Hắn bây giờ đã đối những thông đạo này hướng đi rõ rõ ràng ràng, biết mỗi cái lối đi phân biệt đi về nơi nào, đồng thời cũng biết vào giờ nào hành động có thể hoàn mỹ tách ra loại kia viên hầu quái vật. Xoạt xoạt xoạt. Quái trùng phân thân tiến lên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dọc theo đường nối tiến lên mười mấy cây số. Lâm Vũ một mặt khống chế quái trùng phân thân tiến lên, một mặt cẩn thận cảm ứng chu vi khí tức đột nhiên, ở đây đủ tiến lên gần 200 km thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng mãnh liệt khí tức. Mãnh liệt như thế khí tức, lẽ nào là cái gì mới quái vật? Chương 595. Nhân cơ hội thu gặt. Chương 595. Nhân cơ hội thu gặt. Cảm ứng được luồng hơi thở này sau, Lâm Vũ do dự trong nháy mắt, tiếp theo liền tiếp tục khống chế quái trùng phân thân cấp tốc tiến lên. Hắn chuẩn bị tự mình đi khí tức xuất hiện đầu nguồn nhìn một chút. Lại tiến lên sắp tới 100 km, luồng khí tức kia càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ đã gần ngay trước mắt. Lâm Vũ khống chế quái trùng phân thân chậm lại tiến lên tốc độ, đồng thời cẩn thận cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh hắn liền phát hiện, luồng hơi thở này đầu nguồn thật giống ngay ở chính mình chỗ vị trí bên trái đằng trước. Rốt cuộc là thứ gì? Lâm Vũ khống chế quái trùng phân thân dừng lại, đồng thời cẩn thận cảm ứng bên kia động tĩnh. Một cảm ứng bên dưới, hắn lập tức liền nhìn, dọn sạch khí tức đầu nguồn chính ở chuyện phát sinh đây là một cái không gian to lớn dưới nền đất hang động, trên vách động hiện ra điểm điểm ánh huỳnh quang, đem bên trong huyệt động chiếu lên như địa biểu lộ ngày vậy sáng sủa. Mà hang động chính giữa, tắc ngồi vây quanh năm con viên hầu quái vật. Những này viên hầu quái vật giống người một dạng ngồi xếp bằng trên đất đả tọa, hai cái chân trước đặt ở trên đùi, hai mắt nhắm nghiền, đầu cao cao ngẩng, khuôn mặt đối diện hang động ngay phía trên. Cái này cũng thôi rồi, mấu chốt nhất chính là, này năm con viên hầu quái vật tất cả đều niết to miệng, từ từng người trong miệng bắn ra tổng cộng năm đạo hình trụ tia sáng, đang đến gần nóc huyệt động bộ vị trí tụ hợp lại một nơi. Đây là đang làm gì? Lâm Vũ cảm thấy hiếu kỳ, tiếp tục cẩn thận quan sát trong huyệt động tình huống. Lại quan sát sau một lúc, hắn phát hiện viên hầu quái vật trong miệng phun ra hình trụ tia sáng, dĩ nhiên là phát sáng nguyên linh lạp tử. Lẽ nào những này viên hầu quái vật là lấy nguyên linh lạp tử làm thức ăn? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ bận bịu đem sự chú ý tập trung ở đó chút hình trụ tia sáng trên. Không đúng, bọn họ không phải ở thổ nạp những nguyên linh lạp tử kia, mà là đem tích tụ ở trong người nguyên linh lạp tử thả ra ngoài. Nhìn tới đây, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ những này viên hầu quái vật đến cùng là do cái gì tạo thành? Chẳng lẽ toàn đều là do nguyên linh lạp tử tạo thành? Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát, cũng không lâu lắm lại phát hiện, những này từ viên hầu quái vật trong cơ thể thả ra nguyên linh lạp tử tích tụ tập cùng một chỗ sau, chính đang chậm rãi ngưng tụ lại thành màu trắng tinh quả cầu. Do nhỏ đến lớn, không ngừng tăng trưởng. Xem ra ta tới đúng lúc, bọn họ mới vừa bắt đầu tiến hành loại này kỳ quái nghi thức ta liền chạy tới rồi. Bất quá, kia thuần quả cầu màu trắng rốt cuộc là thứ gì? Vấn đề này hoàn toàn không tìm được đáp án. Nếu như nói đám khỉ vượn hành vi còn có thể dựa vào đoán đến ra kết luận lời nói, này bóng trắng lai lịch liền chỉ có dựa vào chính mình khoảng cách gần đi tiếp xúc một chút mới nắm chắc rồi. Bên trong huyệt động, viên kia bị năm đạo hình trụ tia sáng cao cao nâng quả cầu vẫn còn đang mắt trần có thể thấy lớn lên, không biết muốn qua bao lâu mới coi như triệt để thành hình. Vấn đề này cũng một dạng không có đáp án, bất quá Lâm Vũ nhưng trong lòng là đột nhiên bước lên một cái lớn mật ý nghĩ. Những này viên hầu quái vật đều tụ tập ở đây, cũng là mang ý nghĩa bao quát Hải Hà Châu ở bên trong mảnh này thế giới lòng đất đều nằm ở không có quản lý trạng thái. Nói cách khác, ta có thể nhân cơ hội đem nơi này quái trùng ăn cái sạch sẽ. Lâm Vũ sở dĩ không muốn tham gia học viện luật võ, một mặt là bởi vì không nghĩ nổi danh, rốt cuộc một khi nổi danh, hơn nữa hắn ngoại tại hình tượng xuất chúng như thế, định sẽ trở thành học viện nhân vật nổi tiếng, dẫn tới không ít học sinh sùng bái ái mộ, dẫn đến ở xã giao trên lãng phí không ít thời gian. Còn mặt kia, lại là bởi vì học viện luận võ thời gian vừa vặn là hắn chuẩn bị càn quét thế giới dưới lòng đất thời gian. Cơ hội lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, sở dĩ hắn nhất định phải bất cứ lúc nào làm chuẩn bị, tự nhiên không thể đem tâm tư lãng phí ở học viện tẻ nhạt luận võ trên. Bất quá xảo chính là, hai người này hiện tại đã không còn xung đột, bởi vì càn quét thế giới dưới lòng đất, ăn quái trùng thu gặt nguyên năng, cơ hội hiện tại đã xuất hiện rồi. Tốt, ta bộ này quái trùng phân thân liền tiếp tục ở lại chỗ này, nhìn chằm chằm những này viên hầu quái vật, ta bản thể liền thừa cơ hội này đi ăn đi đã phát hiện hết thể quái trùng. Lâm Vũ quyết định thật nhanh, cấp tốc hành động. Hắn đem quái trùng phân thân lưu tại cái lối đi này bên trong giám thị viên hầu quái vật cử động, mà ở vào võ đạo bên trong học viện bản thể tắc lập tức rời đi ký túc xá, lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt đi tới dưới nền đất. Một tiến vào lòng đất thế giới, hắn liền thẳng đến rời chính mình gần nhất quái trùng nơi ở chỉ mấy hơi thở công phu, hắn liền tìm tới con thứ nhất quái trùng. Lúc này đầu này quái trùng chính chiếm giữ ở ánh huỳnh quang bên trong huyệt động, tí ti không nhận ra được nguy hiểm đến. Gào. Quái trùng đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào thét. Mà giữa lúc nó chuẩn bị nhìn một cái xông vào hang động khách không mời mà đến cùng là ai lúc, đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình mất đi khống chế. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, nó liền triệt để mất đi ý thức, thành Lâm Vũ trong dạ dày vật nguyên năng 10000000 nguyên thạch. Một cái bắt mắt nhắc nhở xuất hiện tại máy sửa chữa trên bảng. Lâm Vũ hài lòng liếc mắt nhìn, tiếp theo lập tức biến mất ở tại chỗ, chạy tới cái kế tiếp có quái trùng nghỉ lại ánh huỳnh quang hang động. Liên như vậy, Hắn lấy nhanh như tia chớp tốc độ tập kích bất ngờ đã sớm phát hiện 10 con quái trùng, đưa chúng nó tất cả ăn vào trong bụng. Cuối cùng tổng cộng thu hoạch 1 tỷ nguyên thạch nguyên năng. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lâm Vũ vốn chuẩn bị tiếp tục đi Hải Hà Châu bên ngoài thế giới dưới lòng đất xoay xoay, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác quái trùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia 5 con viên hầu quái vật vị trí bên trong huyệt động ra một điểm tình hình. Lâm Vũ khống chế quái trùng phân thân phát hiện, kia 5 con viên hầu quái vật bên trong có một cái đột nhiên trở nên không an phận lên, thân thể điên cuồng vặn mèo, biểu tình dữ tợn không gì sánh được, hình như tại vì cái gì sự mà nổi giận. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, con này viên hầu quái vật khẳng định là phụ trách quản lý Hải Hà Châu vùng này. Hiện tại Hải Hà Châu trong khu vực phần lớn quái trùng đột nhiên biến mất, nó làm sao có khả năng còn ngồi được? Chít chít chít. Bởi con này viên hầu quái vật táo bạo bất an muốn đứng dậy, cái khác 4 con viên hầu quái vật đều ý thức được không đúng. Rất nhanh 5 con viên hầu quái vật trước hết sau thu hồi vào trong miệng phun ra hình trụ tia sáng, chít 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 hét rầm lên. Lâm Vũ suy đoán chúng nó hẳn là ở giao lưu Hải Hà Châu vùng này xuất hiện tình hình. Chít chít chít. Viên hầu bọn quái vật nhảy nhót tương bừng ở đó nhọn réo lên không ngừng. Tiêu sau một lúc đột nhiên cùng nhau nhìn về phía đi về Hải Hà Châu mấy cái thông đạo dưới lòng đất. Tựa hồ con kia viên hầu quái vật đã hướng 4 con khác viên hầu quái vật nói rõ tình huống. Tiếp theo, chúng nó lại thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất viên kia thuần quả cầu màu trắng nhảy nhót tương bừng lên. Trong đó một cái viên hầu quái vật muốn đưa tay đi lấy viên kia trường ngưng tụ thành hình quả cầu, bất quá nó mới vừa đưa tay ra, liền gặp phải bên cạnh 2 cái viên hầu quái vật ngăn cản. Rất hiển nhiên, vật này ở trong mắt chúng rất quan trọng, không cho phép trong đó bất luận cái gì một cái viên hầu quái vật chấm mút. Chít chít chít. 5 con viên hầu quái vật lần thứ 2 kêu to, nhìn dáng dấp ở lẫn nhau chỉ trích, đương nhiên cũng có thể là ở tranh luận chuyện gì. Lâm Vũ khống chế quái trùng phân thân lặng lặng quan sát cử động của chúng, chuẩn bị nhìn xem chúng nó kế tiếp đến cùng phải làm sao. Nếu như những này viên hầu quái vật muốn trước tiên biết rõ quái trùng đột nhiên biến mất nguyên nhân, kia không nghi ngờ chút nào chính mình phải rời đi, ngày hôm nay hành động chỉ có thể chấm dứt ở đây. Mà nếu như chúng nó quyết định trước tiên quyết định cái kia còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình quả cầu, vậy mình liền còn có cơ hội, có thể lại đi những nơi khác xoay xoay, ăn nhiều mấy con quái trùng. Chương 596. Thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 596. Thu hoạch ngoài ý muốn. Chít chít chít. Chít chít. Viên hầu quái vật tiếp tục ở đó réo lên không ngừng. Liên tiếp kêu vài tiếng sau, chúng nó rốt cục tiêu dừng lại, nhìn chằm chằm viên kia thuần quả cầu màu trắng không nói một lời. Chít, đột nhiên, 5 con viên hầu quái vật cùng nhau phát ra một tiếng hí dài, sau đó liền từng người xoay người, tựa như tia chớp tiến vào không giống trong đường lối. Những người này là chuẩn bị đi bảo vệ từng người địa bàn. Lâm Vũ trong lòng âm thầm phân tích. Liên hiện nay đã biết tình huống đến nhìn, thế giới dưới lòng đất mỗi một khu vực đều có một cái viên hầu quái vật phụ trách quản lý, tỉ như Hải Hà Châu bên này chính là do con kia trước hết táo bạo bất an viên hầu quái vật quản lý. Hiện tại 5 con viên hầu quái vật ai đi đường đấy, rất hiển nhiên là chạy đi từng người địa bàn rồi. Nói vậy chúng nó đều không muốn nhìn thấy chính mình phụ trách địa bàn bên trong cũng xuất hiện tương tự Hải Hà Châu tình huống ở bên này. Viên kia kỳ quái bóng trắng. Lâm Vũ nhìn hang động ngay chính giữa thuần quả cầu màu trắng, trong lòng suy đoán nói, xem ra chúng nó vô pháp quyết định viên này quả cầu màu trắng thuộc về, đơn giản liền đem nó lưu tại nơi này. Lời nói như vậy, có thể ta có thể nhân cơ hội đưa nó mang đi. Hiện tại kia 5 con viên hầu quái vật đã ai đi đường đấy, quả cầu thành hoàn toàn vật vô chủ, chính là ra tay thời cơ tốt. Hơn nữa mặc dù ta lấy đi viên này bóng trắng, những kia viên hầu quái vật cũng sẽ không biết là ai làm ra, chỉ có thể lẫn nhau hoài nghi. Thực sự là cơ hội trời cho. Không do dự nữa, Lâm Vũ lập tức khống chế quái trùng phân thân tiến vào hang động, mà bản thể tắc cấp tốc rời đi thế giới dưới lòng đất, từ mặt đất chạy tới quái trùng phân thân vị trí phương vị đương nhiên, bản thể chạy tới cần một chút thời gian, bởi vậy hắn quái trùng phân thân trước tiên đi đến quả cầu bên. Bất quá liền khi hắn chuẩn bị dùng quái trùng phân thân miệng điêu lên bóng trắng lúc, lại đột nhiên phát hiện mình quên một chuyện. Kia 5 con viên hầu quái vật đem quả cầu ném ở đây, không nhất định là bởi vì thuộc về quyền vấn đề, cũng có thể là viên này kỳ quái bóng trắng dễ dàng không thể chạm vào. Lâm Vũ không hiểu những kia viên hầu quái vật ngôn ngữ, bởi vậy không biết chúng nó vừa mới đến cùng nói rồi gì đó, đối với chúng nó hành vi động cơ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Mà suy đoán chung quy là suy đoán, không thể đem ra làm định luận. Nghĩ tới đây, quái trùng phân thân đầu lập tức rụt trở về, không lại vội vã hành động. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bản thể cũng chạy tới nơi này. Hắn là từ mặt đất một đường chạy tới, hơn nữa đi chính là thẳng tắp, tốc độ tự nhiên so với trong lòng đất hành động nhanh hơn nhiều, động tĩnh cũng không lớn lắm. Lâm Vũ bản thể tiến vào hang động sau, cấp tốc đi tới quái trùng phân thân bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình bộ phân thân này, sau đó lại nhìn một chút trên đất thuần trắng quả cầu, thầm nghĩ trong lòng, quên đi, liền để bộ phân thân này đụng vào một hồi quả cầu nhìn một cái, quá mức tổn thất bộ phân thân này. Viên này kỳ quái bóng trắng hắn nhất định muốn lấy được, bởi vậy không tiếp tổn thất bộ phân thân này. Rốt cuộc như vậy phân thân sau đó còn có thể lại nắm giữ, mà viên này bóng trắng bên trong ẩn giấu bí mật, nhất định phải mau chóng biết rõ. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Vũ khống chế quái trùng phân thân cúi đầu, mở ra che kín răng nhọn miệng rộng đi điều trên đất bóng trắng. Đừng xem này quái trùng hình thể khổng lồ như thế, hành động lại là phi thường linh hoạt, dễ dàng liền đem bé nhỏ quả cầu cho điêu lên. Thật giống không có chuyện gì. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn hướng quái trùng phân thân miệng rộng, viên kia bóng trắng bị tấm này miệng rộng ngậm lấy, chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Này gần như đã có thể chứng minh viên này bóng trắng là vô hại. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay phải ra, sau đó để quái trùng phân thân mở ra miệng rộng, đem bóng trắng nổ ở tay phải hắn lòng bàn tay. Lạch cạch. Bóng trắng rơi vào Lâm Vũ lòng bàn tay sau, trừ bỏ để hắn có một loại man mát xúc cảm ở ngoài, lại không bất kỳ khác thường gì. Chờ chút lại nghiên cứu vật này, về học viện trước lại nói. Lâm Vũ đem bóng trắng thu cẩn thận, sau đó lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng quái trùng phân thân. Hiện ở bộ phân thân này đã không thể ở Hải Hà Châu vùng này tiếp tục hành động, bởi vì vùng này quái trùng cơ bản bị hắn ăn sạch sành sanh, viên hầu kia quái vật nhất định sẽ đối con này may mắn còn sống sót quái trùng khả nghi, sẽ cẩn thận kiểm tra nó, để tìm ra nó có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân. Ai, kỳ thực trừ bỏ Hải Hà Châu vùng này, quanh thân những khu vực khác cũng đã bất lợi cho ta hoạt động. Vừa mới những kia viên hầu quái vật khẳng định đều biết Hải Hà Châu bên này chuyện phát sinh, kế tiếp chắc chắn tăng mạnh đề phòng. Xem ra, ta cũng phải đổi địa phương rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ vung tay lên, trực tiếp đem bộ này quái trùng phân thân thu vào đan điền vũ trụ bên trong. Sau đó, hắn liền dọc theo lai lịch trở về, cấp tốc rời đi thế giới dưới lòng đất. Hải Hà Châu nhà nước cao cấp võ đạo học viện. Bên trong gian phòng, Lâm Vũ giống người không liên quan một dạng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lặng lặng nhìn chăm chú sự cấy trên viên kia quả cầu màu trắng. Kế tiếp ta nên đi nơi nào? Hắn không vội vã nghiên cứu viên này kỳ quái quả cầu, mà là đang suy nghĩ kế tiếp nơi đi. Kỳ thực Hải Hà Châu vùng này thế giới dưới lòng đất cũng không phải là không nổi tiếp tục hoạt động, thế nhưng đến kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn, chờ những kia viên hầu quái vật lần thứ hai thả lỏng để phòng mới được. Hắn tự nhiên không thể lãng phí thời gian ngốc chờ, sở dĩ chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Nếu không ta định đi kinh thành Thái học phủ đi, bên này võ học công pháp đều bị ta nhìn ra gần đủ rồi, muốn xem những công pháp khác, phải đi Thái học phủ. Lâm Vũ âm thầm gật đầu, cảm thấy đây là lập tức hoàn mỹ nhất phương án đi rồi, kinh thành Thái học phủ đã có thể nhìn thấy hoàn toàn mới võ học công pháp, hơn nữa còn có thể bắt chước làm theo, lợi dụng quái trùng phân thân thăm dò kinh thành thế giới dưới lòng đất. Phải biết kinh thành vị trí khu vực kia phồn hoa không gì sánh được, nhân khẩu khổng lồ, nói vậy trấn thủ thế giới dưới lòng đất quái trùng có thể so với Hải Hà Châu bên này càng nhiều, mình có thể thu được nguyên năng cũng là càng nhiều. Vừa vặn, học viện lập tức liền muốn tổ chức một hồi tỷ võ, chờ ta ở chảng kia luận võ bên trong thi thố tài năng, bộc lộ tài năng, định có thể thu được cử đi học Thái học phủ tư cách. Hiện tại vấn đề duy nhất là, quan phủ có thể hay không từ bên trong làm khó dễ, ngăn cản ta học lên, đây là một không thể không cân nhắc vấn đề. Lâm Vũ rất rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ, bởi trong hoàng thất một vài người quyết định muốn diệt trừ chính mình, bởi vậy mình bây giờ là một số quan phủ quan chức cái đinh trong mắt đương nhiên, biết việc này quan chức không nhiều, sở dĩ chính mình kẻ địch cũng không phải là toàn bộ Hải Hà Châu quan phủ, nghi học lên cũng không phải là toàn không cơ hội. Nói chung trước tiên tham gia luận võ lại nói, ta liền không tin quan phủ còn dám coi trời bằng vùng, ở mọi người đều biết ta thành tích xuất sắc tình huống còn ngăn cản ta học lên, như vậy chắc chắn lạnh lẽo hết thảy người tập võ tâm. Bọn họ coi như muốn kiếm chuyện cũng sẽ lén lút làm, sẽ không ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy phá hoại quy củ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ phát hiện học viện tổ chức trận luận võ này cũng thật là mưa đúng lúc. Loại này việc trọng đại có nhiều người như vậy tham dự, nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, quan phủ nghĩ phá hoại quy củ cũng khó khăn. Ngược lại là thông qua sát hoạch thu được học lên tư cách lời nói, quan phủ trái lại dễ dàng ở bên trong gian lận, tốt ngăn cản chính mình tiến vào kinh thành. Việc này liền định như vậy, chờ ta ở tỷ võ bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, đánh quan phủ một trở tay không kịp. Hiện tại trước tiên tới xem một chút này bóng trắng rốt cuộc là thứ gì. Lâm Vũ nhặt lên trên giường thuần quả cầu màu trắng. Chương 597, Nguyên Linh Kết Tinh. Chương 597, Nguyên Linh Kết Tinh. Viên này thuần quả cầu màu trắng nắm giữ như là bạch ngọc ôn hòa cảm xúc, không có một tia tạp chất, rất thuần túy. Bất quá quang từ bề ngoài nhìn cũng là có chuyện như vậy, nếu như không phải là bởi vì biết viên này bóng trắng lai lịch, Lâm Vũ chỉ có thể coi nó là một loại nào đó quý trọng ngọc thạch đương nhiên, nếu như dùng thần hồn cẩn thận cảm ứng một hồi lời nói, tất có thể phát hiện nó chỗ đặc thù. Vật này, vì sao tổng khiến người ta cảm thấy là giống? Lâm Vũ không khỏi cau mày, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới chuyện như vậy, ở một cái vật chết bên trong cảm nhận được mãnh liệt sinh cơ. Ta lại cảm ứng một hồi nhìn một cái. Lâm Vũ gia tăng thần hồn sức cảm ứng độ, đem hết thể ý thức đều chìm đắm vào quả cầu bên trong. Rất nhanh hắn liền có phát hiện hoàn toàn mới. Hắn vốn tưởng rằng viên này quả cầu là một loại đặc biệt sinh mệnh, nhưng trải qua cẩn thận cảm ứng sau mới biết, nguyên lai kia bất quá là ảo giác mà thôi. Viên này quả cầu bản thân cũng không có sinh cơ, mà là bởi vì quả cầu nội hàm cất giấu vô số người ký ức, mới sẽ cho người một loại khác nào vật còn sống bình thường ảo giác. Cũng là, căn cứ lúc đó cảnh tượng kia đến nhìn, vật này hẳn là do nguyên linh lạp tử ngưng tụ mà thành, mà nguyên linh lạp tử có thể gánh chịu các loại cơ thể sống ký ức. Lâm Vũ chậm rãi gật đầu, làm rõ manh mối. Bất quá hiện tại những vấn đề mới đến rồi, viên này quả cầu, nó tác dụng đến cùng là cái gì? Nhìn những kia viên hầu quái vật coi trọng như vậy nó dáng vẻ, điều này hiển nhiên là nắm giữ to lớn giá trị bảo vật. Vì làm rõ điểm này, kế tiếp Lâm Vũ thử nghiệm nhiều loại phương pháp, nỗ lực biết do nó công dụng, nhưng mà kết quả tất cả đều làm người thất vọng. Hiện tại chỉ còn lại biện pháp kế tiếp, ăn. Các loại biện pháp đều dùng hết, chỉ có ăn đi cái biện pháp này còn chưa có thử quá. Chủ yếu là bởi vì Lâm Vũ đối tác dụng của nguyên linh lạp tử không rõ ràng lắm, sở dĩ không có vội vã thử nghiệm cái phương pháp này. Nhưng mà hiện tại đã không có lựa chọn, trừ bỏ cái biện pháp này ở ngoài lại không cái khác khả thi con đường. Ta thần ma thân thể hẳn là đủ để chịu đựng bất ngờ hậu quả, rốt cuộc ta liền mảnh kia pháp tắc nổn ngang tử vong khu vực đều xông tới rồi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, một khẩu cầm trong tay quả cầu nuốt vào bụng bên trong. Tiếp theo hắn lập tức thôi thúc thời chi pháp tắc, chậm lại bên trong thân thể tốc độ thời gian trôi qua, cứ như vậy hắn liền có thể càng tốt mà quan sát quả cầu ở trong dạ dày phát sinh biến hóa. Hơn nữa đem tốc độ thời gian trôi qua chậm lại sau, một khi xuất hiện cái gì ngoài dự liệu sự, cũng có đầy đủ phản ứng thời gian đến ứng đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi trong thân thể tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, bởi vậy đầy đủ quá rồi gần một canh giờ, ngâm ở dịch dạ dày bên trong quả cầu mới bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. Lâm Vũ một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm. Chỉ thấy quả cầu bắt đầu lấy chậm chậm tốc độ hòa tan, thể tích không ngừng nhỏ đi. Thật giống không nguy hiểm gì. Lâm Vũ lần thứ hai thôi thúc thời chi pháp tắc, đem tốc độ thời gian trôi qua thêm nhanh hơn một chút. Chớp mắt, quả cầu hòa tan tốc độ biến nhanh hơn. Lâm Vũ gặp vẫn như cũ không xuất hiện kỳ quái tình huống khác thường, liền lần thứ hai ra tốc một hồi, lệnh hòa tan tốc độ càng nhanh hơn. Lặp đi lặp lại nhiều lần sau, trong thân thể tốc độ thời gian trôi qua rốt cục hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà đang lúc này, quả cầu cũng đã triệt để hòa tan xong nguyên năng 10 nguyên linh kết tinh. Quả cầu hòa tan xong xuôi trước mắt, một chuyến nhắc nhở xuất hiện tại Lâm Vũ trước mắt. Mà khi hắn thấy rõ hàng này nhắc nhở nội dung sau, nhất thời hơi sửng sở. Bởi vì phía trên xuất hiện một cái danh từ mới. Nguyên linh kết tinh, đây là. Ảch. Lâm Vũ đột nhiên ở đó ngây người, ánh mắt tan rã, phản phất mất đi tâm trí bình thường. Lúc này chính có vô số xa lạ ký ức như thủy triều tràn vào đầu óc của hắn. Những ký ức này thâu tóm vô số người một đời, phong phú cực kỳ, dị thường nhiều màu sắc. Bởi vậy những ký ức này đột nhiên xuất hiện, lệnh Lâm Vũ phảng phất tự mình trải qua vô số lần nhân sinh bình thường, làm hắn trong lúc nhất thời không nhận rõ mình rốt cuộc là ai. Hơn nữa những ký ức này đã từng chủ nhân tính cách khác nhau, trải qua không giống, nghiêm trọng quấy rầy hắn tự mình nhận thức, làm cho tâm tính của hắn đều phát sinh biến hóa to lớn. Vào giờ phút này, hắn thậm chí hoàn toàn mất đi tự mình. Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ mới dựa vào ý thức mạnh mẽ từ ký ức bên trong đại dương tránh ra, một lần nữa tìm về chính mình. Hô. Lâm Vũ có chút sợ thở phào một hơi. Nay muốn đổi làm người khác, tuyệt đối tại chỗ liền điên rồi, ta có thể tránh ra cũng coi như là may mắn. Hắn vốn tưởng rằng viên này quả cầu nguy hiểm lớn nhất cũng chính là làm mình bạo thể mà chết, kết quả nguy hiểm lớn nhất nhưng là trong đó gánh chịu những ký ức ấy. Nhiều như thế xa lạ ký ức tràn vào một người đầu óc, đủ để ung dung thôn vẹn một người tự mình nhận thức. Lần thứ hai thở một hơi thật dài, Lâm Vũ nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng mà ở trên giường đả tọa, điều trị nỗi lòng. Mãi cho đến ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào gian phòng, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Rốt cục, những ký ức ấy bị hắn thuận lợi dung hợp xong xuôi, thành hắn tự thân ký ức một phần, không cần lại lo lắng chúng nó sẽ quấy rầy tâm trí của chính mình. Lần sau nếu như còn muốn ăn thứ này, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vũ âm thầm nhắc nhở chính mình một tiếng, sau đó cấp tốc thở ra võ học máy sửa chữa pháp tắc, thời chi pháp tắc, cấp 4, tu vi, thần ma, nguyên năng, 42 nguyên linh kết tinh. Một nguyên linh kết tinh bằng 100 triệu nguyên thạch, thì ra là như vậy. Lúc này Lâm Vũ đã làm rõ kia quả cầu màu trắng lai lịch, nguyên lai tên của nó gọi nguyên linh kết tinh, thuận tiện, hắn cũng biết rõ nguyên linh kết tinh cùng nguyên thạch ở giữa đối ứng quan hệ. Ta vừa mới ăn viên kia nguyên linh kết tinh so với bình thường nguyên linh kết tinh một lớn, là bình thường gấp 10 lần, tương đương với vì ta mang đến 1 tỷ nguyên thạch nguyên năng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cảm thán, nhỏ như vậy một viên nguyên linh kết tinh liền có thể vì chính mình mang đến 1 tỷ nguyên thạch nguyên năng, cũng không biết những kia sáng tạo viên này nguyên linh kết tinh viên hầu quái vật, trong cơ thể ẩn chứa bao nhiêu nguyên năng. Không biết những kia viên hầu quái vật có thể hay không trực tiếp ăn. Lâm Vũ âm thầm suy tư nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận vang dội tiếng chuông, là học viện rời giường đã đến giờ rồi. Lâm Vũ thu hồi tâm tư, xoay người ngồi vào mép giường, đứng lên. Hắn trước tiên thôi thúc nguyên lực, trừ đi thân thể cùng y vật trên nhỏ bé dơ bẩn, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, giấc ngủ từ lâu không phải nhu phẩm cần thiết, mặc dù mỗi ngày không ngủ cũng như thường tinh khí thần tràn trề. Tất cả cùng thường ngày, Lâm Vũ trước tiên đi căng tin ăn bữa sáng, sau đó trở về lớp học, đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, lặng lặng đợi tiết mục đến. Lâm Vũ, luận võ sự ngươi nói thế nào? Du Tuyết Giao gặp Lâm Vũ ngồi xuống, bận điệu thăm dò qua đầu tới nhắc nhở nói, ngày hôm nay nhưng là báo danh ngày cuối cùng rồi. Ta tham gia. Lâm Vũ ngắn gọn mạnh mẽ trả lời. Thật. Du Tuyết Giao một mặt kinh hỉ, có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, chúng ta dưới liền đi báo danh. Lâm Vũ tăng thêm giọng nói. Tốt, chúng ta dưới cùng đi với ngươi. Du Tuyết Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm Vũ rốt cục chịu tham gia học viện tổ chức luận võ, này đối với nàng mà nói là một cái không gì sánh được phân chấn sự. Nàng không hy vọng Lâm Vũ có thể lấy được thế nào thành tích tốt, chỉ cầu đối phương có thể đi tới thử một lần. Chương 598. Tiêu Mỹ Vinh kinh ngạc. Chương 598. Tiêu Mỹ Vinh kinh ngạc. Thời gian rất nhanh đi tới học viện luận võ một ngày kia. Một ngày này trong học viện bầu không khí dị thường nhiệt liệt, trong học viện hết thảy học sinh, không quản là học viện ban học sinh, vẫn là giang hồ ban học sinh, đều đối sắp đến tỷ võ nóng trông đối đãi. Lúc này trong học viện phần lớn người đều tập trung ở học viện phía tây trên diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ trường đông nghịt đầy áp người, phía trước ngồi, phía sau đứng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở diễn võ trường trung tâm mấy tòa trên võ đài. Trong đó ở chính giữa tòa kia trên võ đài đứng một bóng người, đó là học viện viện trưởng, hắn đang ở vì trận này sắp bắt đầu luận võ đọc diễn văn. Rất nhanh, hắn lên tiếng xong xuôi, cấp tốc rời đi võ đài, đổi một người khác phụ trách chủ trì tỷ võ giáo tập lên đài. Kia giáo tập lên đài sau, đầu tiên là máy móc tuyên đọc một hồi học viện luận võ quy củ, sau đó liền tuyên bố năm nay tỷ võ chính thức bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ diễn võ trường chớp mắt sôi trào lên. Có một ít người bắt đầu la lên cá biệt ưu tú học sinh tên, vì bọn họ cố lên tiếp sức, chờ mong bọn họ có thể ở năm nay tỷ võ bên trong đoạt được người đứng đầu. Mà phần lớn người tắc ở tự mình châu đầu ghé tai, tranh luận có thể sẽ xuất hiện thi đấu kết quả ở chỗ này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, nhóm đầu tiên người dự thi lên sân khấu rồi. Tổng cộng 16 người, đem đồng thời ở 8 tòa trên võ đài đối chiến, quyết ra thắng bại. Những thứ này đều là học viện sớm an bài xong, căn cứ mọi người đã biết thực lực tiến hành ghép thành đôi, mỗi một đối hai người, người thắng thăng cấp, kẻ bại lạc tuyển, liền như vậy mãi cho đến quyết ra cuối cùng quán quân mới thôi. Bắt đầu. 8 tòa trên võ đài, phụ trách trọng tài giáo tập cùng nhau hạ lệnh, tuyên bố trận đầu tỷ thí bắt đầu. Chớp mắt, toàn bộ trên diễn võ trường đột nhiên yên tĩnh lại, đại gia dồn dập dừng lại trong miệng lời nói, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú ở vào trong diễn võ trường tâm 8 tòa võ đài. Mỗi người đều dựa theo trong lòng yêu thích, quan tâm trong đó tòa nào đó trên võ đài đối chiến, phía trên kia có lẽ có bọn họ thần tượng, cũng có lẽ có bọn họ kế tiếp sẽ gặp đúng đối thủ. Nói chung phần lớn người đều có chính mình trọng điểm quan tâm đối tượng, chỉ có một số ít người tâm như chỉ thủy, đối bất luận cái gì một tòa trên võ đài đối chiến đều hứng thú không lớn. Lâm Vũ chính là này số ít người bên trong một viên, đối với hắn mà nói, loại này tỷ thí không có bất luận cái gì đáng giá vừa nhìn địa phương. Bất quá ngồi ở hắn một bên Du Tuyết Giao ngược lại biểu hiện sốt sắng mà qua lại ở trong đó hai tòa trên võ đài nhìn quét. kia hai tòa trên võ đài chính đang đối chiến người, phân biệt là nàng cùng Lâm Vũ kế tiếp sắp sửa đối mặt đối thủ. Những người này đều thật là lợi hại nha. Nhìn một hồi sau, Du Tuyết Giao khá là lo âu nói. Nói xong, nàng tựa hồ sợ tâm tình của chính mình cảm hóa Lâm Vũ, ảnh hưởng hắn kế tiếp phát huy, bận bịu lại sửa lời nói, bất quá cũng không có chuyện gì, những người này đánh xong một hồi khẳng định tiêu hao không ít thể lực, lại lên đến liền không có thể đánh như thế rồi. Lâm Vũ hướng nàng liếc mắt nhìn, gặp trên mặt nàng vẫn như cũng là một bộ khẩn trương thần thái, liền an ủi, yên tâm, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Hắn vừa nói vừa âm thầm thôi thúc nguyên lực, tiêu trừ Du Tuyết Giao trong cơ thể bởi nhiều năm tập võ mà lưu lại cố tật đã như thế, Du Tuyết Giao liền có thể hoàn toàn phát huy ra hết thể thực lực, sẽ không bị thương bệnh thân thể trôi liên lụy. A, đây là. Du Tuyết Giao phát hiện Lâm Vũ vừa mới câu nói kia tựa hồ có ma lực bình thường, chính mình khi nghe đến hắn nói ra sau câu nói này, đột nhiên có loại tinh lực vô hạn, vô vãng bất thắng phấn chấn cảm, đồng thời thân thể của chính mình tựa hồ cũng nắm giữ hoàn toàn mới sinh cơ, tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Tuyết Giao, đừng suy nghĩ nhiều, xem thật kỹ những người kia ra tay xáo lộ. Lâm Vũ nhắc nhở. A, tốt. Du Tuyết Giao bé ngoan đáp một tiếng, sau đó lập tức quay đầu quan sát trên võ đài thi đấu. Những người kia thực lực và hai người bọn họ gần như, bất quá học viện vì chăm sóc bọn họ những này mới nhập học không bao lâu người mới, chuyên đem bọn họ sắp xếp ở phía sau lên sân khấu, làm cho bọn họ có cơ hội quan sát một chút đối thủ xáo lộ. Du Tuyết Giao đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội tốt như vậy, bởi vậy nhìn ra hết sức chăm chú, rất nhanh sẽ đã quên trên người mình xuất hiện dị dạng. Lâm Vũ thấy nàng khôi phục bình thường, liền cũng yên lòng. Thi đấu tiến hành đến rất cấp tốc, rất nhanh tám tòa trên võ đài người liền trước sau phân ra được thắng bại, ở công nhân viên dưới sự dẫn đường rời đi võ đài nghỉ ngơi. Kế tiếp lên sân khấu chính là mặt khác một tổ nhân viên, chờ bọn hắn phân ra thắng bại sau, Lâm Vũ cùng Du Tuyết Giao sẽ cùng mới bắt đầu phân ra thắng bại tổ kia người đối chiến. Thời gian cấp tốc trôi qua, cũng không lâu lắm bổn chàng đối chiến nhân viên liền cũng quyết ra thắng bại, rời đi võ đài. Mà lúc này, Lâm Vũ cùng Du Tuyết Giao đám người từ lâu đi đến thi đấu chờ đợi khu, chờ đợi công nhân viên dẫn dắt bọn họ lên sân khấu. Đi, nhanh chóng, đến phiên các ngươi rồi. Chờ đợi khu công nhân viên hướng mọi người phất tay, ra hiệu bọn họ mau tới trường. Mọi người bận bịu lòng dạ thấp thỏm đi ra chờ đợi khu, đi tới từng người võ đài. Bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia học viện tổ chức luận võ, bởi vậy khẩn trương không thể tránh được. Rất nhanh, Lâm Vũ đám người liền leo lên từng người võ đài ở cùng đối thủ lẫn nhau thi lễ một cái sau, trọng tài giáo tập lập tức tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Lâm Vũ vị trí trên võ đài. Lâm Vũ chính xác trưởng không thực lực của chính mình, bảo đảm chính mình phát huy ra thực lực có thể vừa vặn chiến thắng đối thủ trước mắt. Hắn làm như vậy là bởi vì không muốn gây nên trong quan phủ một ít người chú ý, hạ thấp bọn họ đối với mình đề phòng. Nếu là chính mình rất sớm liền phát huy xuất sắc, tuyệt đối sẽ gây nên bọn họ coi trọng. Như vậy thứ nhất, bọn họ nhất định sẽ sớm thiết lập sẵn các loại cản trở chính mình học lên đối sách, bảo đảm chính mình không có cơ hội bước vào kinh thành. Một bên khác, Du Tuyết Giao vị trí trên võ đài. Du Tuyết Giao không gì sánh được kinh ngạc phát hiện, thực lực của chính mình càng so với tưởng tượng cường. Không biết là quãng thời gian trước khổ tu lên hiệu quả, vẫn là loại này dưới con mắt mọi người tỉ thí đặc biệt là dễ dàng để người phát huy ra tiềm lực. Bất quá không quản là nguyên nhân gì, này tóm lại là một chuyện tốt, như vậy liền có cơ hội đoạt được càng tốt hơn thứ tự rồi. Thi đấu có thứ tự tiến hành. Mà theo thi đấu tiến hành, quan chiến mọi người từ từ chú ý tới Du Tuyết Giao tình hình của bên này. Theo lý mà nói, lên đài người khẳng định là thực lực tương đương, không tồn tại ai nghiền ép ai, bình thường đều muốn đánh tới mấy chục hiệp mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Kết quả Du Tuyết Giao vị trí võ đài kia trên, nhưng là Du Tuyết Giao đè lên đối thủ ở đánh. Du Tuyết Giao đối thủ đừng nói là sức lực chống đỡ lại, liền ngay cả chống đỡ lấy không ngã xuống đất sức mạnh đều không có, trong thời gian rất ngắn cũng đã thất bại một ván, ở ba cục hai thắng quy tắc dưới, lại bại một ván liền triệt để thua. Mọi người không nhịn được châu đầu ghé tai lên, dồn dập suy đoán có phải là học viện lầm, đem thực lực không xứng đôi hai người cho phóng tới đồng nhất tòa trên võ đài ầm. Tiêu Mỹ Vinh đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt phức tạp nhìn trên đài Du Tuyết Giao. Nàng khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Và những người khác không giống nhau, Tiêu Mỹ Vinh đối thực lực của Du Tuyết Giao lại quá là rõ ràng, bởi vậy không hoài nghi chút nào học viện sắp xếp có vấn đề gì để Du Tuyết Giao trước thực lực, xác thực chỉ có trên đài người kia có thể cùng nàng lẫn nhau làm đối thủ. Hắn kinh ngạc chính là, Du Tuyết Giao đến cùng là làm thế nào đến trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng trước vẫn ở hết sức cẩn giấu thực lực? Chương 599, thắng hiểm. Chương 599, thắng hiểm. Du Tuyết Giao vị trí võ đài tình huống rất nhanh cũng gây nên các đại giáo tập chú ý. Bình ủy tịch bên trong, Long Phương bên cạnh một tên giáo tập thăm dò qua đầu tới nói, Long giáo tập, nhìn thấy tên kia nữ học sinh sao? Lúc này Long Phương chính một khắc không ngừng mà nhìn chằm chằm Lâm Vũ vị trí võ đài ở nhìn, hoàn toàn không đếm xỉa tới sẽ cái khác võ đài tình huống. Mãi đến tận vị này giáo tập nhắc nhở nàng, nàng mới đột nhiên quay đầu, theo tầm mắt của hắn hướng Dư Tuyết Giao vị trí võ đài liếc mắt nhìn. Hóa ra là nàng a. Long Phương tự nhiên nhận thức Dư Tuyết Giao, đối thực lực của Du Tuyết Giao rõ rõ ràng ràng, bởi vậy trong lòng có chút buồn bực, vì sao vị này nam giáo tập muốn chuyên nhắc nhở nàng chú ý Du Tuyết Giao? Nàng làm sao rồi? Có vấn đề sao? Long Phương thuận miệng hỏi. Long giáo tập, ngươi cẩn thận nhìn. Nam giáo tập cũng không nói nhiều, chỉ là để Long Phương chú ý nhìn. Long Phương liền cũng không lại tiếp tục hỏi, nghiêm túc cẩn thận nhìn kỹ Du Tuyết Giao. Rất nhanh, nàng liền ý thức được không đúng. Một bên nam giáo tập nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình, lập tức cười nói, Long giáo tập, ngươi nên nhìn ra rồi đi, tên này nữ học sinh tựa hồ cũng nắm giữ tập võ không thương thân thể chất đặc thù. Từ khi lần kia Lâm Vũ để Long Phương tùy ý tìm cái lý do đối ngoại giải thích tập võ không thương thân nguyên nhân sau, Long Phương liền công bố thể chất của chính mình rất đặc thù. Phía sau trong học viện một số cao thủ chuyên môn kiểm tra nàng một phen, phát hiện sự thực thật giống xác thực như vậy, Long Phương thể chất xác thực cùng người thường không giống nhau lắm, tuy rằng bọn họ không nói ra được đến cùng đâu không giống nhau. Bất quá bất luận làm sao, thể chất nàng đặc thù việc này xem như là mọi người đều biết rồi. Cũng bởi vậy, vị này nam giáo tập mới sẽ ngay lập tức nghĩ đến nguyên nhân này, hắn cảm thấy Du Tuyết Giao khả năng cũng nắm giữ cùng Long Phương gần như thể chất đặc thù đương nhiên, Long Phương biết nguyên nhân chân chính. Nào có cái gì thể chất đặc thù, hết thảy đều là Lâm Vũ ban ân mà thôi. Chẳng lẽ nói, Long Phương đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vũ nhìn lại, trong lòng lập tức rõ ràng tất cả. Không nghi ngờ chút nào, Du Tuyết Giao khẳng định cũng chịu đến Lâm Vũ trợ giúp. Long giáo tập, làm sao rồi? Vị kia nam giáo tập gặp Long Phương biểu hiện có gì, bật điệu lên tiếng hỏi. Long Phương đáp, không có gì, ta nghĩ dễ rồi. Nam giáo tập nghe vậy chậm rãi gật đầu, không lại tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, chuyển mà nói rằng, tên kia nữ học sinh giống như ngươi may mắn, xem ra muốn trở thành trận luận võ này tiêu điểm rồi. Nghe nói như thế, Long Phương khẽ lắc đầu nói, e sợ hoàn toàn không chỉ như thế. Cũng là, đệ nữ sinh kia hiện tại tình hình đến nhìn, chỉ cần kế tiếp phát huy xuất sắc, e sợ có cơ hội cử vào Thái học phủ a. Hắn vừa nói vừa quay đầu lại hướng đài chủ tịch liếc mắt nhìn, phía trên kia ngồi trừ bỏ học viện viện trưởng đám người ở ngoài, còn có Hải Hà Châu bên này chuyên môn phụ trách học sinh học lên quan chức. Bất quá hắn không biết chính là, Long Phương vừa mới câu nói kia bên trong chỉ vào đối tượng cũng không phải là Du Tuyết Giao, mà là Lâm Vũ. Nàng vừa mới vẫn đang quan sát Lâm Vũ bên kia động tĩnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại trực giác, cảm thấy Lâm Vũ lần này chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, đương nhiên nàng hiện tại không dám khẳng định điều ấy, bởi vậy cũng không có giải thích thêm. Luận võ tiếp tục tiến hành. Cũng không lâu lắm, tám tòa trên võ đài liền trước sau phân ra được thắng bại, Lâm Vũ đám người ở công nhân viên an bài xuống trước sau rời sân, đi chuẩn bị vòng kế tiếp tỷ thí. Lâm Vũ, ta lần này thật giống phát huy đến đặc biệt xuất sắc. Trở lại từng người chỗ ngồi sau, Du Tuyết Giao liền không chịu được kích động trong lòng, không gì sánh được mừng rỡ nói với Lâm Vũ. Phòng trưng là tiềm lực của ngươi hoàn toàn phát huy được, làm rất tốt, tiếp tục giữ vững. Lâm Vũ khích lệ nói. Ừm. Du Tuyết Giao trọng trọng gật đầu, sau đó cũng cổ vũ Lâm Vũ nói, Lâm Vũ, ngươi vừa mới cũng phát huy đến phi thường tốt, chúng ta đồng thời nỗ lực. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía trong diễn võ trường gian võ đài. Lúc này cuộc kế tiếp tỷ thí đã bắt đầu rồi, trên đài trong những người đó mặt có bọn họ kế tiếp sắp sửa đối mặt đối thủ, nàng tự nhiên muốn ngắm nghĩa cẩn thận bọn họ ra tay xáo lộ. Luận võ có thứ tự tiến hành ở sau đó trong tỷ thí, Lâm Vũ vẫn như cũ theo kế hoạch lúc trước, lấy vừa vặn chiến thắng đối thủ vì mục tiêu, tinh chuẩn khống chế thực lực của chính mình phát huy. Mà Du Tuyết Giao tắc vẫn là giống trận đầu như vậy toàn lực ứng phó, lấy thế không thể đỡ khí thế đánh cho đối thủ vô pháp đánh trả. Như vậy thắng liên tiếp 3 trường sau, hết thảy người xem cuộc chiến đều ngồi không yên rồi. Chủ yếu là Du Tuyết Giao phát huy thực sự là quá mức xuất sắc, cùng nàng bình thường cho người ấn tượng hoàn toàn không hợp. Những kia đối Du Tuyết Giao không hiểu nhiều học sinh cũng còn tốt, chỉ xem nàng vẫn luôn rất mạnh, chỉ có điều làm người biết điều thâm tàng bất lộ, trong học viện cao tầng cùng với một ít đến đây quan chiến quan phủ quan chức thì đã có chút chấn kinh rồi. Bọn họ đối trong học viện mỗi cái học sinh tình huống đều đại thể có hiểu rõ, biết Du Tuyết Giao trong ngày thường biểu hiện là như thế nào, sở dĩ đang nhìn đến nàng phát huy xuất sắc như thế sau, làm sao có khả năng không kinh sợ. Đương nhiên, bọn hắn lúc này đã giống Long Phương bên cạnh vị kia nam giáo tập một dạng, mơ hồ đoán được Du Tuyết Giao có thể làm được điểm ấy là bởi vì thể chất đặc thù, bởi vậy đều đang lẫn nhau châu đầu ghé tai thảo luận điểm này. Long Phương bên cạnh nam giáo tập thấy thế nói với Long Phương, vẫn đúng là bị Long giáo tập ngươi nói chúng rồi, tên này nữ học sinh biểu hiện so với vừa mới chúng ta dự liệu nghĩ tới muốn xuất sắc, e sợ. Lời kế tiếp Long Phương không có tiếp tục nghe, bởi vì tâm tư của nàng tất cả ở trên người Lâm Vũ, căn bản không rảnh quản Du Tuyết Giao thế nào. Từ vừa mới mấy cuộc tỷ thí bên trong, nàng đã nhìn ra một ít đầu mối, phát hiện Lâm Vũ tựa hồ chuẩn bị ở chỗ này trường tỷ võ bên trong cầm cái tốt thứ tự, vừa hiện ra thân thủ. Nếu không thì, hắn hẳn là sẽ không mỗi lần đều lựa chọn chiến thắng đối thủ. Không sai, theo Long Phương, hết thảy đều chỉ nhìn Lâm Vũ có muốn hay không thắng. Cho nên đối với Lâm Vũ tôi nói tất cả những thứ này đều chỉ là nho nhỏ lựa chọn mà thôi. Long giáo tập. Tên kia nam giáo tập còn đang lại nhải nói cái không ngừng, đề tài tự nhiên vẫn là quay chung quanh Du Tuyết Giao. Thấy thế Long Phương ngăn lại hắn nói, Kim giáo tập, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm người nữ sinh kia. Vì sao? Nam giáo tập nghi ngờ nói. Bởi vì hào quang của nàng rất có thể lập tức liền sẽ bị người khác che lại. Cái gì? Nam giáo tập đầy mặt không thể tin tưởng, lắc đầu liên tục nói, không thể, lần này luận võ đại gia đều biểu hiện đúng quy đúng củ, chỉ có một mình nàng phát huy đặc biệt xuất sắc, ai có thể che lại nàng danh tiếng. Bên kia vị kia Long Phương hướng Lâm Vũ vị trí võ đài nhìn một chút, nói, ta dám nói, hắn kế tiếp biểu hiện nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn. Nam giáo tập theo Long Phương chỉ vào phương hướng nhìn lại, vẫn như cũng là một mặt không tin, hắn cũng là so với hắn hiện tại đối thủ hơi cường một ít mà thôi, đặt ở toàn bộ trong học viện xem như là thường thường không có gì lạ, ta không coi trọng hắn. Long Phương cũng không giải thích thêm, chỉ là từ tốn nói, đừng nóng nội, yên lặng xem biến đổi liền có thể. Xa xa, Tiêu Mỹ Vinh lúc này giống như Long Phương, đem hết thể sự chú ý đều chuyển tới trên người Lâm Vũ. Rốt cuộc như thế mấy trận so với xuống, hắn đã đại thể thấy rõ thực lực của Du Tuyết Giao, biết Du Tuyết Giao ở chỗ này trưởng tỷ võ bên trong định sắp xuất hiện tận danh tiếng, trong lòng đã miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thực này. Hắn hiện tại khó có thể tiếp thu chính là, Lâm Vũ lại cũng liền thắng rồi nhiều như vậy trường. Không nghĩ tới vận may của hắn lại tốt như vậy, mỗi lần đều có thể thắng hiểm. Chương 600. Chỗ tối ánh mắt. Chương 600. Chỗ tối ánh mắt. Luận võ tiếp tục tiến hành, trong lúc vô tình, liền tiến vào vòng bán kết giai đoạn. Giai đoạn này có thể thắng được học sinh, sẽ tiến vào phía sau trận chung kết, trải qua nhiều cuộc tỷ thi sau. Do học viện tổ chức bình ủy căn cứ cá nhân thắng bại tình hình cùng với thực tế biểu hiện bài ra thứ tự, mà cái hạng này sắp trở thành kế tiếp cả năm bên trong thực lực bảng xếp hạng. Rốt cuộc học viện sát hạch là lấy kiểm tra lý thuyết làm chủ, sát hạch khảo đến tốt chỉ có thể nói rõ lý luận học được tốt, không thể chứng minh năng lực thực chiến cường. Năng lực thực chiến đại gia chỉ nhận mỗi năm một lần tỷ võ. Du Tuyết Giao nhất định có thể tiến trận chung kết. Đây còn phải nói, Ta dám nói nàng nói không chắc có thể cầm thứ nhất. Trên diễn võ trường đâu đâu cũng có xì xào bàn tán tiếng bàn luận, lúc này phần lớn người quan tâm điểm đều đang Du Tuyết Giao trên người, một người đại gia đều đang suy đoán nàng đến cùng có thể lấy được thế nào thứ tự. Thậm chí có chút người trong âm thầm còn đánh tới đánh cược đến, dùng tiền tài hoặc vật thật đánh cược Du Tuyết Giao đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Đương nhiên, quan tâm người của Lâm Vũ cũng không phải là không có. Trừ bỏ Long Phương cùng Tiêu Mỹ Vinh chờ học viện nội bộ người ở ngoài, trên đài chủ tịch một vị quan chức toàn bộ hành trình đều chỉ quan tâm Lâm Vũ một người. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này quan chức là chuyên phụ trách ám sát Lâm Vũ. Hữu quan ám sát chuyện của Lâm Vũ ở Hải Hà Châu quan phủ bên trong người biết không nhiều, hắn là trong đó một cái. Lúc này hắn chính cau mày không ngớt, đối thực lực của Lâm Vũ cảm thấy rất không rõ. Mà trừ bỏ điểm này ở ngoài, hắn còn đang suy nghĩ Lâm Vũ ý đồ, suy đoán Lâm Vũ có phải là chuẩn bị mượn trận luận võ này thu được cử đi học thái học phụ tư cách. Tuy rằng này khả năng không lớn, nhưng việc này không phải chuyện nhỏ, hắn buộc lòng phải xấu nhất phương hướng cân nhắc. Nếu như hắn thật muốn làm như vậy, đồng thời thật có năng lực làm như thế, ta kia chỉ có thể không tiếc bất luận là thủ đoạn gì đến ngăn cản hắn. Ánh mắt của hắn che lấp lặng lẽ nhìn kỹ Lâm Vũ. Một bên khác, thi đấu chờ đợi khu bên trong. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, Du Tuyết Giao đã phát hiện không đúng. Nếu như nói trước hai cuộc tỷ thí là bởi vì chính mình cầu thắng xuất ruột, bùng nổ ra tiềm lực, kia phía sau vẫn phát huy như vậy ổn định, nên giải thích như thế nào? Đặc biệt là, phía sau đối thủ so với phía trước mạnh hơn nhiều, kết quả chính mình dĩ nhiên cũng thắng đến nhẹ nhõm như vậy. Du Tuyết Giao đối thực lực của chính mình rõ ràng trong lòng, biết mình ở trong học viện nói chung nằm ở ra sao vị trí, sở dĩ rất rõ ràng những đối thủ kia là chính mình không thể chiến thắng, hiện tại có thể chiến thắng, tuyệt đối là chính mình xảy ra vấn đề. Tuyết Giao, đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt nên tiếp trận chiến đấu tiếp theo. Lâm Vũ gặp Du Tuyết Giao một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ, liền lên tiếng nhắc nhở. Ừm. Du Tuyết Giao khẽ gật đầu một cái, thu hồi tâm tư, hướng phía trước võ đài nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ lại ở công nhân viên dưới sự dẫn đường lên võ đài, tiến hành vòng bán kết trận đầu tỷ thí. Ở cuộc tỷ thí này bên trong, Lâm Vũ đối thủ không may dĩ nhiên là Tiêu Mỹ Vinh. Lâm Vinh, chúc mừng ngươi. Tiêu Mỹ Vinh hướng Lâm Vũ ôm quyền nói. Hắn cùng Lâm Vũ ở giữa không có ân oán gì, duy nhất có thể đàm luận đến trên ân oán cũng chính là hắn yêu thích Du Tuyết Giao, thế nhưng Du Tuyết Giao lại yêu thích Lâm Vũ, để hắn tâm có khúc mắc. Sở dĩ tiếng này chúc mừng vẫn tính thành tâm đương nhiên, hắn chúc mừng về chúc mừng, đối Lâm Vũ có thể một đường đánh vào vòng bán kết lại vẫn như cũ khó có thể tiếp thu. Bởi vì tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua hắn trước đó dự liệu, làm hắn hoàn toàn không có phòng bị. Lâm Vinh, kỳ thực ta đã sớm muốn cùng ngươi qua tay, chỉ tiếc đã từng ngươi quá yếu, khẳng định không phải là đối thủ của ta, điểm này tin tưởng chính ngươi cũng rất rõ ràng. Tiêu Mỹ Vinh tự mình nói, bất quá hiện tại ngươi đã có phần này tư cách, sở dĩ, lần thứ hai chúc mừng ngươi. Nói xong, hắn lại nhẹ giọng hỏi, Lâm Vinh, ngươi có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì Tuyết Giao giúp ngươi chứ? Thi đấu tiến hành đến hiện tại, hắn đối thực lực của Du Tuyết Giao đã không còn hoài nghi, xem như là triệt để tiếp nhận rồi. Rốt cuộc Du Tuyết Giao mỗi trường đều có thể đè lên đối thủ đánh, lệnh đối thủ không còn sức đánh trả chút nào, bởi vậy hắn cảm thấy Du Tuyết Giao vào học viện lúc khẳng định cố ý giấu giếm thực lực, mãi đến tận hiện tại mới phát huy được. Mà ẩn giấu thực lực nguyên nhân, nhất định là vì không cho Lâm Vũ khó xử. Tiêu Mỹ Vinh cảm thấy chỉ có như vậy mới giải thích được. Hắn thậm chí đã ở trong lòng mô phỏng ra toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện để hắn suy nghĩ trong lòng, sự tình đại khái sẽ là như vậy, Du Tuyết Giao đối Lâm Vũ cái này mỹ nam tử nhất kiến trung tình, muốn tiếp cận hắn, làm sao Lâm Vũ thực lực thấp kém, cho nên nàng vì để tránh cho Lâm Vũ cảm thấy tự ti, cố ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Chờ cùng Lâm Vũ tiếp xúc sau một thời gian ngắn, Du Tuyết Giao mới để Lâm Vũ biết nàng thực lực chân chính, sau đó liền giúp hắn đồng thời tăng lên, do đó để Lâm Vũ một đường thắng hiểm, thành công giết tiến vòng bán kết. Đương nhiên, nghĩ rõ ràng những ngày sau, Tiêu Mỹ Vinh trong lòng ghen tuông ngập trời. Vốn là hắn xác thực đã quên mất Du Tuyết Giao, nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy Du Tuyết Giao thực lực bình thường, thiên phú cũng bình thường, nhưng hiện tại sự thực chứng minh cũng không phải có chuyện như vậy, bởi vậy trong lòng hắn ý muốn sở hữu một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lâm Vũ đánh bại, vớt lên tâm ý, Lâm Vinh, thừa nhận điểm này không mất mặt. Tiêu Mỹ Vinh gặp Lâm Vũ không trả lời vấn đề của hắn, liền không nhịn được nói, có như thế tài mạo gồm nhiều mặt nữ tử yêu thích ngươi, trợ giúp ngươi, không biết tiện sát bao nhiêu người, ngươi nên cảm thấy cao hứng. Bất quá, tập võ một đạo cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình, lâm thời nước tới chân mới nhảy là không được. Nói xong, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được lạnh lùng. Những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Bắt đầu. Lúc này, tam tòa võ đài trọng tài giáo tập đồng thời tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Tiêu Mỹ Vinh chợt quát lên, Lâm Vinh, xem trọng rồi. Hô. Hắn quả đoán ra tay, cả người như mãnh hổ bình thường hướng Lâm Vũ nhào tới, thổi lên một trận kinh phong. Nhưng mà, hắn chiêu thức này ở trong mắt Lâm Vũ lại như động tác chậm bình thường, đồng thời đâu đâu cũng có kẽ hở. Trong sát na, Lâm Vũ trong lòng liền né qua vô số loại phương pháp ứng đối, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn để Tiêu Mỹ Vinh thua thể diện một điểm chiêu số. Rốt cuộc hắn hiện tại còn cần mê hoặc trên đài vị kia vẫn trong bóng tối theo dõi hắn quan phủ quan chức, làm cho đối phương làm phạm sai lầm phán đoán. Chờ chút trận chung kết, mới là hắn chân chính dương danh lập vạn, thu được cử đi học thái học phụ tư cách thời khắc. Vành. Lâm Vũ cúi đầu xuống, hướng bên phải chuyển một bước nhỏ, tiếp theo xoay người một trưởng vô ở Tiêu Mỹ Vinh phía sau lưng, mượn lực đả lực đem hắn đẩy đến hướng phía trước lão đảo nhào tới, trước mặt ngã tại cư bên cạnh lôi đài chỉ một thước nhiều địa phương. Làm sao sẽ? Tiêu Mỹ Vinh trong lòng thất kinh, bận điệu trở mình nhìn về phía Lâm Vũ. Chỉ thấy Lâm Vũ lúc này hướng về phương hướng ngược rút lui vài bước, tựa hồ là bởi vì lực phản chấn dẫn đến. Thấy thế Tiêu Mỹ Vinh chuẩn bị đứng dậy, bất quá Lâm Vũ vẫn là nhanh hơn hắn một điểm như vậy, ở hắn còn chưa kịp đứng dậy thời khắc, liền đột nhiên đánh tới, ngăn chặn hắn nửa người trên sách quyền muốn nện xuống. Trọng tài giáo tập lập tức lại đây ngăn lại, sau đó tuyên bố Lâm Vũ ván đầu tiên thắng lợi. Ta dĩ nhiên tới liền thua một ván. Tiêu Mỹ Vinh liền hút tốt mấy hơi thở mới rốt cục tiếp thu sự thật này, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà mất đi tự tin, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lâm Vũ vừa mới chỉ là sớm dự phán mà thôi, thực lực chân chính cũng không mạnh bằng hắn. Cho tới đối phương làm sao mà biết dự phán, nói vậy là Du Tuyết giao Lâm thời giáo. Lần này, ngươi sẽ không lại có thêm số may như vậy. Ở trọng tài giáo tập tuyên bố ván thứ 2 bắt đầu trước mắt, Tiêu Mỹ Vinh quát to một tiếng, tiếp theo đột nhiên ra tay. Hắn có đầy đủ tự tin cùng tự tin, ở một ván này bên trong vượt qua Lâm Vũ. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng rồi, bởi vì hắn lần thứ 2 sỉ nhục thua trận. Lần này thật giống lại là bởi vì Lâm Vũ sớm làm dự phán. Ngươi, Tiêu Mỹ Vinh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bại ở trong tay Lâm Vũ, mất đi tiến vào trận chung kết tư cách. Tiêu Minh, đừng quên ngươi khi đó tập võ sơ tâm. Lâm Vũ nhìn mặt lộ vẻ khó xử cùng thống khổ Tiêu Mỹ Vinh, khuyên nhủ, không muốn đem thời gian lãng phí đang đeo đuổi hư vinh trên, kết bạn ưu tú học sinh nhiều hơn nữa cũng bất lực cho ngươi tăng cao, vẫn phải là bình tĩnh lại nhiều luyện một chút. Hắn biết Tiêu Mỹ Vinh trong lòng những ý nghĩ kia, bất quá hắn đối Tiêu Mỹ Vinh không cái gì thành kiến ở trong mắt hắn, Tiêu Mỹ Vinh chính là cái hữu duyên nhận thức một hồi nhân sinh khách qua đường mà thôi. Bởi vậy cho những này lời khuyên đều là xuất phát từ nội tâm, đương nhiên Tiêu Mỹ Vinh có nguyện ý hay không nghe chính là chuyện của chính hắn rồi. Ngươi không tư cách giáo huấn ta phải làm sao ta trong lòng mình nắm chắc. Tiêu Mỹ Vinh cảm thấy Lâm Vũ là lại lấy người thắng tư thái giáo huấn hắn, trong lòng hết sức khó chịu, đã thẹn quá thành giận rồi. Tiêu Minh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta có tư cách hay không cho ngươi những này lời khuyên, ngươi đến thời điểm lại suy nghĩ thật kỹ. Lâm Vũ không cầu Tiêu Mỹ Vinh hiện tại liền tán đồng hắn, nhưng chỉ cần hắn bắt được lần này luận võ thứ nhất, Tiêu Mỹ Vinh nhất định sẽ có châu nghĩ lại. Bởi vì Tiêu Mỹ Vinh là cái mộ cường người, chỉ có cường giả nói hắn mới nghe lọt. Lúc này, mặt khác mấy tòa trên võ đài người cũng phân ra được thắng bại, Lâm Vũ cùng Tiêu Mỹ Vinh liền ở công nhân viên an bài xuống đi xuống lôi đài. Kế tiếp thi đấu như thường thuận lợi tiến hành, rất nhanh sẽ đến mọi người ngóng trông trận chung kết thời khắc. Chương 601, cuối cùng một chiến. Chương 601, cuối cùng một chiến. Trận chung kết chính thức bắt đầu, trên diễn võ trường bầu không khí trở nên không gì sánh được nhiệt liệt. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều đang chăm chú Du Tuyết Giao, chờ mong nàng ở trong trận chung kết phát huy. Chỉ có Long Phương cùng vị kia phụ trách trừ đi Lâm Vũ quan phủ quan chức là ngoại lệ. Hai người bọn họ quan tâm điểm đều chỉ có Lâm Vũ, trừ hắn ra người bọn họ không quan tâm chút nào đương nhiên, hai người điểm xuất phát mỗi người có khác biệt, Long Phương là muốn nhìn một chút Lâm Vũ chuẩn bị lấy thế nào tư thái đoạt được năm nay luận võ người thứ nhất, mà vị kia phụ trách giám sát Lâm Vũ quan chức lại là đang suy nghĩ làm sao ngăn cản Lâm Vũ thăng cấp. Bất luận làm sao, hắn đều sẽ không cho phép Lâm Vũ thu được cử đi học thái học phụ tư cách, bước vào kinh thành một bước. Hắn quay đầu đi, hướng thi đấu chờ đợi khu bên trong một tên người thanh niên trẻ trừng mắt nhìn, nháy mắt. Người thanh niên trẻ lập tức tâm lĩnh thần hội, không chút biến sắc gật gật đầu. Người thanh niên trẻ này chính là ngày hôm đó ở trong phòng ngăn chủ động khiêu khích người của Lâm Vũ, hắn kỳ thực cũng không phải là học viện học sinh, là bị tên kia quan chức chuyên môn xếp vào, mục đích chính là trừ đi Lâm Vũ. Xin bản cuộc tỷ thí người dự thi ra trận. Chính giữa trên võ đài, người chủ trì âm thanh đột nhiên vang lên. Mau nhìn, Du Tuyết Giao lên đài rồi. Không biết Du Tuyết Giao trận này có thể hay không thắng. Nhất định có thể thắng, nàng phía trước mấy trận đều đánh cho thuận lợi như vậy, trận chung kết trận đầu làm sao có khả năng thua. Nếu ta nói, nàng lần này định có thể xung kích thứ nhất, nhất định sẽ thắng, ta vừa mới áp không ít tiền ở trên người nàng, nàng muốn thua, ta liền quần xịp đều muốn thiếu quang. Yên tâm, sẽ không có hồi hộp, đối thủ của nàng thực lực bình thường. Quan chiến bọn học sinh nghị luận sôi nổi, phần lớn người đều xem trọng Du Tuyết Giao, cảm thấy bằng nàng ở mặt trước mấy trận phát huy, trận này tất nhiên sẽ không thua ở mọi người nhìn kỹ, Du Tuyết Giao rất nhanh liền leo lên võ đài. Tiếp theo, đối thủ của nàng cũng nhảy một cái đi tới trên võ đài. Là ngươi? Du Tuyết Giao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trận chung kết trận đầu liền đụng tới một cái người quen, đối thủ của nàng chính là mấy ngày trước ở trong phòng ngăn cùng nàng phát sinh xung đột tên kia nam sinh, cũng chính là mới vừa lấy được tên kia quan chức chỉ thị người thanh niên trẻ. Đoan Mục Thiếu. Người thanh niên trẻ hướng Du Tuyết Giao ô quyền, báo lên tên của chính mình. Du Tuyết Giao. Du Tuyết Giao cũng bận bịu đem tên của chính mình báo lên. Một trận này, ngươi phải thua. Đoan Mục Thiếu khỏe miệng ngậm lấy ý cười, đã kích nói. Không hẳn. Lúc này Du Tuyết Giao hoàn toàn tự tin. Tự nhiên không thể bị đối phương như thế một câu hời hợt lời nói tắt tự tin Đoan Mục Thiếu không có đáp lại nàng, chỉ là tựa như cười mà không phải cười đứng ở đó, chờ đợi trọng tài giáo tập tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Bắt đầu. Trọng tài giáo tập gặp hai người đều đã chuẩn bị sắp xếp, liền ra lệnh một tiếng, tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Đi xuống cho ta. Đoan Mục Thiếu ở trọng tài giáo tập dứt tiếng chớp mắt rồi đột nhiên ra tay, một trưởng vô đến Du Tuyết Giao bay lơ lửng lên trời, trực tiếp bay ra võ đài. Mãi đến tận ngã tại ngoài sàn đấu trên mặt đất, Du Tuyết Giao đều không làm rõ đối phương là làm sao ra tay, cả người nằm ở ngộng bức trong trạng thái. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thính phòng bên trong, vô số học sinh đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Du Tuyết Giao rơi xuống đất vị trí. Bọn họ đều cho rằng Du Tuyết Giao nhất định sẽ ung dung thắng lợi, kết quả dĩ nhiên bị bại thảm như vậy. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, một hồi lâu mới thẫn thờ mà hướng trên võ đài Đoan Mục Thiếu nhìn lại. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại gia đều cho rằng Du Tuyết Giao sẽ là năm nay thi đấu lớn nhất hắc mã, không từng muốn cường trung còn có cường trung thủ, dĩ nhiên nửa đường giết ra một cái xa mạnh hơn Du Tuyết Giao nhiều lắm người. Hơn nữa người này lúc trước trong tỷ thí vẫn rất biết điều, thâm tàng bất lộ, mãi đến tận tiến vào trận chung kết mới chính thức bạo phát, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này cuộc so tài này ngược lại càng ngày càng thú vị rồi. Trên đài chủ tịch, tên kia phụ trách trừ đi Lâm Vũ quan chức hài lòng thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt của Đoan Mục Thiếu, sau đó hướng Lâm Vũ vị trí nhìn lướt qua. Viên quân cờ này hắn vốn là không chuẩn bị như thế dùng. Kế hoạch ban đầu là để Đoan Mục Thiếu thông qua các loại phương thức khiêu khích Lâm Vũ, bước Lâm Vũ ra tay, sau đó nhân cơ hội bạo phát thực lực chân chính giết chết Lâm Vũ đã như thế, chính là một việc rất bình thường lén lút ẩu đả chí tử sự kiện, không có người sẽ hoài nghi trong này có vấn đề lớn lao gì. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại Lâm Vũ một đường vượt xa người thường phát huy giết tiến vào trận chung kết, mơ hồ có cử đi học Thái học phủ hy vọng, làm cho hắn không thể không thay đổi chủ ý, tuy rằng hắn không cho là Lâm Vũ thật có cơ hội cử vào Thái học phủ, nhưng bất đắc dĩ việc này quan hệ trọng đại, không dung có bất kỳ sai lầm nào, bởi vậy thà rằng hướng về kết quả xấu nhất cân nhắc. Hiện tại kế hoạch của hắn là để Đoan Mục Thiếu triển lộ thực lực chân chính, đánh bại hết thể đối thủ một đường giết tới trận chung kết cuối cùng một hồi, cứ như vậy Lâm Vũ chắc chắn cùng Đoan Mục Thiếu có một trận chiến, đến thời điểm liền để Đoan Mục Thiếu thất thủ, đánh chết Lâm Vũ, giải quyết triệt để mầm họa này. Kẻ bại rời khỏi sân diễn, người thắng lưu lại. Chính giữa trên võ đài, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Tiến trận chung kết người tổng cộng chỉ có 8 cái, bởi vậy trận chung kết hình thức là truyền thống nhất võ đài chiến, cũng chính là người thắng thủ lôi, kẻ bại rời khỏi sân diễn, sau đó những người khác tiếp tục lên đài công lôi, mãi cho đến còn lại người cuối cùng mới thôi. Lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống sau, Du Tuyết Giao liền âm vũ rời đi võ đài, đổi những người khác lên đài. Không có bất ngờ, kế tiếp lên đài người không có ai là Đoan Mục Thiếu đối thủ, nhiều nhất cũng là có thể ở Đoan Mục Thiếu thủ hạ trải qua một hai hiệp, sau đó liền giống như Du Tuyết Giao thảm bại. Rất nhanh sẽ đến phiên Lâm Vũ lên đài công lôi. Quan chiến mọi người nhìn theo Lâm Vũ một đường hướng đi võ đài, bất quá không có người xem trọng hắn, đều cho rằng hắn nhất định sẽ giống phía trước những người kia một dạng bị thua. Lúc này chỉ có Long Phương một người đối Lâm Vũ hoàn toàn tự tin. Long giáo tập. Long Phương bên cạnh Nam giáo tập gặp Long Phương một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, liền không nhịn được mở miệng nói, ngươi sẽ không cho là Lâm Vũ có cơ hội chiến thắng Đoan Mục Thiếu chứ? Không sai, hắn nhất định có thể thắng. Long Phương đưa ra phi thường khẳng định trả lời chắc chắn. Này, chỉ sợ ngươi nhìn nhầm rồi. Nam giáo tập khó có thể gật bừa. Long Phương quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn cảm thấy không thể, vậy chúng ta đều có thể đánh cuộc một keo, đánh cuộc gì đều được. Long giáo tập, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thật đánh cuộc gì đều được. Nam giáo tập cười hỏi, ta không nói đùa ngươi. Long Phương nghiêm túc nói, tốt, vậy chúng ta liền đến đánh cuộc một keo. Nam giáo tập triệt để đến rồi hứng thú. Mà ở bọn họ trò chuyện đồng thời, Lâm Vũ đã leo lên võ đài, đi tới trước mặt Đoan Mục Thiếu. Đoan Mục Thiếu trên dưới đánh giá Lâm Vũ một mắt, đắc ý nói, lần này ngươi sẽ không lại có thêm số may như vậy. Lời này nên để cho chính ngươi. Lâm Vũ nhàn nhạt trả lời một câu. Đoan Mục Thiếu nghe vậy một mặt khinh bỉ mà lắc lắc đầu, hắn chỉ xem Lâm Vũ là lại mạnh chống mặt mũi. Lúc này, một bên trọng tài giáo tập gặp tất cả chuẩn bị sắp xếp, liền tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Thiết chiêu. Đoan Mục Thiếu quát to một tiếng, đống nhiên ra tay. Chương 602. Không có lựa chọn nào khác. Chương 602. Không có lựa chọn nào khác. Trên diễn võ trường yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn kỹ Lâm Vũ cùng Đoan Mục Thiếu hai người. Chỉ thấy Đoan Mục Thiếu đột nhiên vọt tới trước, tiếp cận Lâm Vũ sau tay phải đột nhiên ở trong ngực một đảo, sau đó mạnh mẽ hướng phía trước vạch một cái, hướng Lâm Vũ cái cổ vạch tới. Mà ở tay phải hắn hướng phía trước vùng vẫy đồng thời, một đạo ánh bạc đột nhiên lướt qua. Truy thủ, hắn có truy thủ. Trên sân, mắt sắc người ngay lập tức liền nhận ra đạo ngân quang kia lai lịch, hóa ra là ánh đao. Không nghĩ tới Đoan Mục Thiếu vừa mới hướng trong lòng một đạo động tác kia, dĩ nhiên là vì lấy ra một mình mang tới võ đài truy thủ. Lẽ nào hắn muốn làm chúng giết người? Trên võ đài, Lâm Vũ cấp tốc lùi về sau, một cái nghiêng người né tránh Đoan Mục Thiếu một đòn phải giết. Dừng tay. Trọng tài giáo tập gặp Đoan Mục Thiếu lớn lối như thế, nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bận điệu ra tay ngăn lại Đoan Mục Thiếu. Nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, Đoan Mục Thiếu tốc độ nhanh kinh người, dĩ nhiên dễ dàng liền tránh khỏi trọng tài giáo tập, tay phải chủy thủ lần thứ hai hướng Lâm Vũ đâm tới. Lần này tất cả mọi người đều không có nghi vấn, nhận định Đoan Mục Thiếu là muốn làm trường giết chết Lâm Vũ. Chớp mắt, trên sân tất cả xôn xao. Quan chiến bọn học sinh không hẹn mà gặp đứng lên, mà học viện giáo tập tắc dồn dập nhắm phía võ đài. Trên võ đài, Đoan Mục Thiếu sợ hãi không ngớt. Hắn lúc này thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế, thậm chí ngay cả miệng đều không mở ra được, phát ra tiếng đều không phát ra được, đồng thời không biết xảy ra chuyện gì, trên tay của chính mình dĩ nhiên không hiểu ra sao xuất hiện một cây truy thủ, như là bỗng dưng biến ra bình thường. Dừng lại, nhanh dừng lại cho ta. Đoan Mục Thiếu trong lòng điên cuồng gào thét, muốn dừng lại động tác trong tay, nhưng mà hết thảy đều chỉ là phí công, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình điên cuồng hướng Lâm Vũ phát động công kích. Một bên khác, Lâm Vũ một mặt né tránh Đoan Mục Thiếu công kích, một mặt thầm nghĩ, trình diễn đến gần đủ rồi, nên đưa cái tên này lên đường rồi. Vừa mới Đoan Mục Thiếu hô lên, tiếp chiêu, trước mắt, hắn liền thôi thúc nguyên lực đã khống chế thân thể của Đoan Mục Thiếu, ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trình diễn điên cuồng một màn. Trong tay Đoan Mục Thiếu thanh chủy thủ kia, tự nhiên cũng là hắn từ đan điền vũ trụ bên trong lấy ra, đông dưng nhét ở trong tay. Mà hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên là vì có cái lý do chính đáng giết chết Đoan Mục Thiếu. Dừng tay, Đoan Mục Thiếu, nhanh dừng tay cho ta. Trong tay giáo tập con mắt đều đỏ, liều mạng muốn đi ngăn lại Đoan Mục Thiếu. Nhưng mà không biết là Đoan Mục Thiếu bùng nổ ra hết thể tiềm năng hay là bởi vì giết điên rồi, thực lực dĩ nhiên xa mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn căn bản là không ngăn được đối phương. Những kia hướng võ đài lao nhanh học viện giáo tập, lúc này cũng dồn dập phát ra gầm lên, để Đoan Mục Thiếu không muốn làm chuyện điên rồ. Đoan Mục Thiếu không thèm để ý bọn họ, chỉ là hung hăng truy sát Lâm Vũ. Rốt cục, Đoan Mục Thiếu tìm tới một cái cơ hội tuyệt hảo, chủy thủ trong tay mạnh mẽ hướng ngực của Lâm Vũ đâm tới. Bất quá liền làm chủy thủ mũi đao sắp tiếp cận thân thể của Lâm Vũ lúc, Lâm Vũ đột nhiên đánh ra một trường, đem Đoan Mục Thiếu tay phải đập đến đi vòng, một đao đâm vào hắn trên ngực của chính mình. A! Chủy thủ đâm vào trái tim sau, Đoan Mục Thiếu rốt cục có thể một lần nữa khống chế thân thể của chính mình, hét thảm một tiếng. Đều thảm thiết xong, hắn liền toàn thân vô lực quỳ xuống, rất nhanh không còn khí tức. Này, này, này. Trọng tài giáo tập bị tình cảnh này khiến cho có chút không biết làm sao, sững sờ ở tại chỗ. Mà những kia hướng võ đài lao nhanh giáo tập cũng đều không tự chủ được dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn võ đài. Trên sân, quan chiến bọn học sinh cũng tất cả đều choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này mọi người không riêng vì Đoan Mục Thiếu chết cảm thấy sửng sốt, cũng bởi vì Lâm Vũ có thể ở tình huống kia giết ngược lại Đoan Mục Thiếu mà cảm thấy khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ càng so với cùng hung ác cực Đoan Mục Thiếu còn lợi hại hơn nhiều. Lâm Vũ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tiêu Mỹ Vinh cười khổ một tiếng, cho đến lúc này hắn mới biết, nguyên lai mình ở trong mắt Lâm Vũ chỉ là trò cười. Mẹ, Đoan Mục Thiếu cái tên này thất tâm phong rồi. Trên đài chủ tịch, tên kia phụ trách làm chết Lâm Vũ quan chức tức đến phổi đều muốn nổ. Hắn đối yêu cầu của Đoan Mục Thiếu là, thất thủ, đánh chết Lâm Vũ. Kết quả cái tên này dĩ nhiên cầm dao ở dưới con mắt mọi người trước mặt mọi người giết người. Cái này cũng thôi rồi, kết quả hắn không chỉ có không giết chết Lâm Vũ, ngược lại bị Lâm Vũ một đòn giết ngược lại. Tuyệt không thể để cho Lâm Vũ thu được cử đi học thái học phụ tư cách, tuyệt không thể để cho hắn bước vào kinh thành. Hắn biết do nếu như Lâm Vũ bước vào kinh thành, chính mình đem nên đón hậu quả như thế nào. Sở dĩ hiện tại nhất định phải không tiếp tất cả thủ đoạn ngăn cản Lâm Vũ, đem hắn bắt. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đối một đám quan binh ra lệnh. Soạt soạt soạt. Tuy thị ở bên cạnh hắn quan binh lập tức điều động, động tác nhanh chóng hướng võ đài phóng đi, chuẩn bị tuân theo mệnh lệnh nắm lấy Lâm Vũ. Dựa vào cái gì bắt ta, lẽ nào ngươi không thấy ta vừa mới là vạn bất đắc dĩ? Lâm Vũ gặp quan binh hướng chính mình vào tới, chớp mắt trầm mặt xuống đến, hướng trên đài chủ tịch tên kia quan chức hô. Hừ, ta không quản là nguyên nhân gì, nói chung sự thực chính là ngươi giết người. Nếu ngươi phạm vào án mạng, kia nhất định phải đến chờ đợi quan phủ xử lý, lẽ nào ngươi nghĩ cùng quan phủ đối kháng? Chỉ cần đem Lâm Vũ vồ vào quan phủ, lại cẩn thận tìm cái lý do làm chết hắn, sự tình liền kết thúc rồi. Tuy rằng làm như vậy định sẽ khiến cho một ít phiền phức không tất yếu, nhưng ít ra sẽ không bị kinh thành một vị kia chỉ trích, đưa tới họa sát thân. Quá mức chính là mất đi hoạn lộ mà thôi. Dưới đài quan binh cấp tốc tiếp cận võ đài, rất nhanh sẽ đi đến trên võ đài. Nhìn đem chính mình bao quanh vây nốt quan binh, Lâm Vũ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, vẫn phải là vận dụng thần ma chi lực. Vận dụng thần ma chi lực có thể đưa tới ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất một số tồn đang chú ý, chính là bởi vì kiêng kỵ điểm này, hắn mới vạn bất đắc dĩ chọn dùng thường quy thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Nhưng sự tình đến hiện tại bước đi này đã không có lựa chọn khác rồi. Hiện tại quan chức kia nói rõ muốn nhằm vào mình, chính mình nếu là cùng hắn đối kháng, chẳng khác nào là cùng quan phủ đối kháng, quan phủ kia cùng với kinh thành trong hoàng thất một ít người liền có công khai lý do có thể làm chết chính mình, cũng không tiếp tục cần sử dụng ám sát thủ đoạn. Hơn nữa, chính mình nếu là cùng quan phủ đối kháng, thành quan phủ tội phạm truy nã, cũng thế tất sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Tuyết. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng nàng đối cái nhìn của chính mình, phá hoại chính mình ở trong mắt của nàng hình tượng, cũng sẽ để trong hoàng thất nhằm vào người của nàng có thể nhân cơ hội làm mưu đồ lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hướng trên đài chủ tịch tên kia quan chức hô, ngươi nên rất rõ ràng thực lực của ta, nếu là ta muốn đi, những quan binh này căn bản không ngăn được ta, quá mức ta trực tiếp đi kinh thành, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn biết đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vậy cố ý cầm lời này đến tức giận đối phương. Quả nhiên, tên kia quan chức khi nghe đến hắn nói như vậy sau, lập tức bay lên trời, một cái nhảy lên đi tới trước mặt Lâm Vũ. Có ta ở, ngươi đâu cũng đừng nghĩ đi. Hắn vừa nói vừa lấy xuống trên đầu quan vũ, để một bên quan binh cầm, sau đó liền giãn ra gân cốt nói, ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh, chính là không biết đối đầu năm đó võ Trạng Nguyên, có thể chống đỡ mấy hiệp. Nói xong, hắn đối bên cạnh chúng quan binh chợt quát lên, đều xuống. Phải. Chúng quan binh không dám chống đối, động tác nhanh chóng lùi xuống lôi đài, chỉ để lại hắn cùng Lâm Vũ hai người. Chương 603. Địa thế nghịch chuyển. Chương 603. Địa thế nghịch chuyển. Lâm Vũ dĩ nhiên làm cho võ Trạng Nguyên tự mình ra tay. Trên diễn võ trường, mọi người trầm mặc tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới trận luận võ này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này. Vốn tưởng rằng Du Tuyết Giao biểu hiện đã là bất ngờ bên trong bất ngờ, kết quả hiện tại lại bốc lên một cái có thể làm cho võ Trạng Nguyên tự mình ra tay ra hỏa. Này nếu là thắng, Lâm Vũ kia chẳng phải là luận võ Trạng Nguyên còn mạnh hơn. Trên võ đài, võ Trạng Nguyên nghiêm mậu thành lúc này đã giãn ra xong gân cốt, chính lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Vũ. Trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ, đơn giản hoặc là không làm trực tiếp ở trên đài, thất thủ, đánh chết Lâm Vũ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Rốt cuộc Lâm Vũ người này quả thực giống mèo chín mạng mở dạng, chính mình dùng nhiều như vậy thủ đoạn đều không làm chết hắn, lại kéo xuống e sợ sẽ khiến cho trong hoàng thất một vị kia tức giận đương nhiên, coi như muốn thất thủ, đánh chết hắn, cũng không thể làm đến quá rõ ràng, để tránh khỏi lạc nhân cầu thật. Sở dĩ đơn giản hay dùng chấn lôi quyền đuổi hắn ra khỏi nội thương, để hắn bị thương nặng không trị mà chết. Như vậy tuy rằng cũng sẽ đưa tới chi phủ hỏi trách, nhưng tóm lại so với trực tiếp đánh chết tốt. Nghĩ tới đây, Nghiêm Mậu Thành hơi nheo mắt, đối người chung quanh nói, đều tránh xa một chút. Mọi người không dám kháng mệnh, bật điệu lùi về sau. Học viện trọng tài giáo tập cũng không có ngoại lệ, lùi tới chỗ rất xa quan chiến. Thấy thế, Nghiêm Mậu Thành hài lòng hít sâu một hơi, thấp giọng nói với Lâm Vũ, ngươi khẳng định biết ngươi chọc cái gì người, sở dĩ ngươi nên rõ ràng, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Vốn là hắn không chuẩn bị nói những câu nói này, làm sao Lâm Vũ đem hắn bức đến mức độ này, những câu nói này không nói không vui. Hả? Nói như thế, ngươi là chuẩn bị hạ tử thủ rồi. Lâm Vũ chấn định tự nhiên nói. Nghiêm Mậu Thành hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, còn ở đó liều chết. Không có chuyện gì, rất nhanh ta sẽ khiến ngươi nói không ra lời, tươi sống chờ chết. Hắn thân là đã từng võ Trạng Nguyên, chính là võ giả bên trong cường giả đỉnh cao, muốn đối phó một cái học viện học sinh còn không đơn giản. Ở trong mắt Nghiêm Mậu Thành, hiện tại Lâm Vũ bất quá là một cái đợi làm thịt cừu con mà thôi, tuyệt không chạy trốn khả năng. Hướng. Nghiêm Mậu Thành không nói thêm nữa, trực tiếp ra tay. Hắn đầu tiên là sử dụng trăm bóng tay, song trưởng như lưỡi dao sắc vậy hướng Lâm Vũ bổ tới, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Sau khi tay của hắn đao sắc bổ trúng Lâm Vũ thời gian, tay phải lại đột nhiên biến trưởng thành quyền, sử dụng hắn khổ luyện nhiều năm tuyệt chiêu chấn lôi quyền ầm. Trong không khí phát ra một tiếng trầm thấp vang trầm. Nghiêm Mậu Thành có tuyệt đối tự tin, một chiêu này Lâm Vũ tuyệt đối không thể tránh rơi. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, làm hắn kinh ngạc sự tình liền phát sinh rồi. Chỉ thấy Lâm Vũ vẹn vẹn là giơ tay trái lên, liền mạnh mẽ tiếp được nắm đấm phải của hắn đùng đùng. Một tiếng vang dọn, hai người quyền trưởng tiếp xúc vị trí chuyển đến xương nước tâm thanh. Mà ở thanh âm vang lên đồng thời, đau đớn một hồi dọc theo Nghiêm Mậu Thành cánh tay phải thẳng tới trái tim, đau đến hắn muốn rách cả mí mắt. Trận này đau nhức chớp mắt liền làm hắn mất đi cân bằng, vốn là bổ về phía Lâm Vũ tay trái đào tay trực tiếp liền bổ cái không. Trên sân tất cả xôn xao. Mọi người bất luận làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Vũ dĩ nhiên ung dung như vậy liền đỡ lấy Nghiêm Mậu Thành một quyền. Từ đầu tới đuôi, hắn trừ bỏ giơ lên tay trái ở ngoài không hề làm gì cả, Nghiêm Mậu Thành tên này đã từng võ trạng nguyên liền trực tiếp vô pháp nhúc nhích rồi. Kíp, ạch. Tay phải truyền đến đau nhức lệnh Nghiêm Mậu Thành toàn thân hư thoát, cả người có chút không bị khống chế quật lại lên. Nghiêm Mậu Thành mắt thấy chính mình liền muốn hướng Lâm Vũ quỳ xuống, bật điệu mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, cực lực lên tinh thần, cố nén đứng lại. Ngươi dám, cùng quan phủ đối nghịch. Nghiêm Mậu Thành liều mạng từ trong miệng bỏ ra vài chữ, muốn dùng quan phủ làm kinh sợ Lâm Vũ. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Lâm Vũ, bởi vậy chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ uy hiếp đến tìm kiếm khả năng chuyển biến tốt. Ngươi võ nghệ mạnh hơn, còn mạnh đến nỗi quá triều đình, cùng quan phủ sao? Nghiêm Mậu Thành đem hết toàn lực chất vấn Lâm Vũ nói. Hắn không tin Lâm Vũ không sợ quan phủ. Võ nghệ mạnh hơn thì lại làm sao? Võ nghệ mạnh hơn cũng bất quá là một giới thảo dân, lấy cái gì cùng sở hữu toàn bộ thiên hạ triều đình đấu? Quan phủ. Lâm Vũ thương hại nhìn Nghiêm Mậu Thành một mắt, nói, quan phủ là đứng ở bên ta, lẽ nào ngươi không biết sao? Lời này nhất thời liền để Nghiêm Mậu Thành sức sở, thậm chí đều đã quên tay phải chuyển đến đau nhức. Quan phủ làm sao có khả năng đứng ở Lâm Vũ một bên, tiểu tử này sợ là phạm vào thất tâm phong chứ? Liền làm Nghiêm Mậu Thành ngây người thời điểm, một luồng mạnh mẽ sức mạnh đột nhiên từ tay phải hắn truyền đến, cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn. Rầm rầm rầm. Nghiêm Mậu Thành chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình truyền đến như sấm nổ nổ vang, hết thể nội tạng bộ phận đều bị cỗ này sức mạnh mạnh mẽ cho chấn ra nội thương. Rầm một tiếng, hắn há mồm phun ra một bãi lớn máu tươi, cả người triệt để trở nên mềm yếu vô lực. Bất quá lúc này đầu óc của hắn lại dị thường tỉnh táo, hắn cấp tốc ý thức được, cỗ này chui vào chính mình sức mạnh của thân thể, đúng là mình chấn lôi từng quyền kình. Không nghĩ tới Lâm Vũ dĩ nhiên hấp thu chấn lôi quyền kình, sau đó dùng cỗ quyền kình này làm chính mình bị thương nặng. Làm thế nào đến? Hắn đến cùng làm thế nào đến? Nghiêm Mậu Thành đầy đầu đều là vấn đề này. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cõi đời này lại có người có thể hấp thu người khác nội kình, lấy đạo của người trả lại cho người. Lúc này, Lâm Vũ đột nhiên buông ra Nghiêm Mậu Thành tay phải, Nghiêm Mậu Thành lập tức nặng nề quỳ xuống, ngồi quỳ chân ở trên võ đài. Hắn bị chính mình nội kình chấn thương, sợ là không cứu. Lâm Vũ giống người không liên quan một dạng đối trên đài chủ tịch hai cái quan văn nói đang khi nói chuyện, hắn âm thầm thôi thúc thần ma chi lực, vặn vẹo ý chí của bọn họ. Hai cái kia quan văn nghe được Lâm Vũ lời nói sau, đầu tiên là không biết làm sao, nhưng tiếp theo một người trong đó liền nghĩa chính ngôn từ nói, Nghiêm Mậu Thành tự tiện chủ trương đối học viện học sinh ra tay, tội không thể tha thứ, việc này ta chắc chắn như thực chất bẩm báo chi phủ đại nhân, để chi phủ đại nhân cho Nghiêm Mậu Thành định tội. Một người khác quan văn nghe nói như thế, cũng một mặt chính khí nói, Nghiêm Mậu Thành thương người không thành ngộ thương chính mình, cũng coi như là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Trên võ đài, Nghiêm Mậu Thành cả người đều choáng váng. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, ta mới là mệnh quan triều đình a, cùng các ngươi là đồng liêu, vì sao các ngươi vì hắn sân ga? Chỉ tiếc, hắn hiện tại toàn thân bộ phận đều bị trọng thương, liền hơi thở thổ khí cũng khó khăn, nơi nào có thể phát ra âm thanh cãi lại. Lâm Vũ hướng hai vị quan văn chắp tay, nói, hai vị đại nhân nhìn rõ mọi việc, học sinh trước tiên cảm ơn rồi. Không cần cảm ơn, việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Hai tên quan văn liên tục thoái thác, nói rõ muốn đứng ở Lâm Vũ một bên. Tình cảnh này triệt để đem trên sân người nhìn choáng váng, mọi người thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nghiêm Mậu Thành bất luận làm sao đều là ở cùng Lâm Vũ lúc đối chiến bị thương, Lâm Vũ không có cách nào trốn tránh trách nhiệm, làm sao hai vị đại nhân nói rõ không chuẩn bị trị tội của hắn đây. Lúc này, một tên trong đó quan văn đối trên diễn võ trưởng mọi người nói, chuyện hôm nay đại gia đều thấy rõ, chính là Nghiêm Mậu Thành vô cớ ức hiếp Lâm Vũ trước, Lâm Vũ không mảy may sai lầm. Đại gia trong âm thầm không được loạn truyền việc này, người vi phạm phạt nặng. Một người khác quan văn tắc quay đầu nhìn về phía bình ủy tịch nói, Lâm Vũ ở chỗ này giới luận võ bên trong biểu hiện các ngươi rõ như ban ngày, đệ quy củ của triều đình, nên trực tiếp cử đi học kinh thành thái học phủ, các vị bình ủy có gì dị nghị không? Cử đi học tư cách là do quan phủ cùng học viện đồng thời định, học viện tổ chức bình ủy có quyền đối này phát biểu cái nhìn của chính mình. Chương 604. Dưới nền đất kinh biến. Chương 604. Dưới nền đất kinh biến. Không có. Không dị nghị. Bình ủy tịch bên trong chúng giáo tập trước sau tỏ thái độ, không ai đối với chuyện này có dị nghị. Chủ yếu là bởi vì Lâm Vũ triển lộ thực lực thực sự quá mức xuất sắc, chẳng ai sẽ cảm thấy hắn tiến thái học phủ có vấn đề gì. Cho tới nói hắn thất thủ đánh chết Đoan Mục Thiếu, lại thất thủ đả thương Nghiêm Mậu Thành, này đều là quan phủ sự, cùng bọn họ những giáo tập này không quan hệ, nên xử lý như thế nào toàn do quan phủ định đoạt, bọn họ chỉ để ý đánh giá thực lực của Lâm Vũ. Được. Tên kia quan văn hài lòng gật gù, tuyên bố, chuyện này liền định như vậy, ta tuyên bố Lâm Vũ thu được cử đi học thái học phủ tư cách. Tiếng nói của hắn hạ xuống thời gian, trên sân không ít người vẫn không có thích đứng lại đây, luôn cảm thấy tất cả những thứ này quá giả, không giống như là thật. Rõ ràng trước đây không lâu Lâm Vũ vẫn là quan phủ muốn lùng bắt đối tượng, kết quả chỉ chớp mắt liền thành quan phủ trong mắt bánh bao. Lúc này trên võ đài Nghiêm Mậu Thành đã sắp muốn điên lên rồi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, vốn là đều ở nắm chặt bên trong sự, dĩ nhiên đã biến thành dáng dấp như vậy. Không chỉ có Lâm Vũ thành công thu được cử đi học thái học phủ tư cách, chính mình cũng giống như thành quan phủ tội nhân. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục lý giải Lâm Vũ vừa mới nói câu nói kia, nói quan phủ là đứng ở hắn phía bên kia. Thế nhưng, quan phủ tại sao biết đứng ở hắn bên kia, hắn đến cùng là người phương nào? Dầm. Nghiêm Mậu Thành cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của chính mình, dầm một tiếng đảo ở trên võ đài. Tiếp theo, hắn liền thất khiếu chảy máu, chừng không cam lòng hai mắt bế khí, đem hắn nhấc đi. Một tên trong đó quan văn đối bọn quan binh ra lệnh. Phải. Chúng quan binh lập tức xếp thành hàng tới gần võ đài, chuẩn bị đi nhấc Nghiêm Mậu Thành thi thể. Mà ngay ở bọn họ bắt đầu hành động thời gian, Lâm Vũ lại đột nhiên túi đầu nhìn lại phía dưới. Hắn đương nhiên không phải đi nhìn đã chết đi Nghiêm Mậu Thành, mà là ở cẩn thận cảm ứng lòng đất truyền đến động tĩnh. Gây go. Lâm Vũ ám đạo không ổn, khẳng định là ta vận dụng thần ma chi lực gây nên lòng đất những thứ đó chú ý, điểm này Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị, bởi vậy cũng không có cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, lòng đất động tĩnh đến cùng là vì sao mà tới? Lâm Vũ cẩn thận cảm ứng, mà những quan binh kia tắc mặt không khác sắc đi lên võ đài, đem Nghiêm Mậu Thành thi thể nhấc đi. Trên sân những người khác cũng giống như bọn họ, đối lòng đất xuất hiện dị tượng hào không biết chuyện. Lúc này tất cả mọi người ở vội vã phân tích quan phủ thái độ đối với Lâm Vũ tại sao biết đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ phân tích sau, tất cả mọi người cảm thấy đây nhất định là bởi vì Lâm Vũ nắm giữ cực sâu bối cảnh, quan phủ ban đầu không biết thân phận của hắn, coi hắn là người bình thường đối xử, phía sau biết thân phận của hắn sau, không thể không nhanh chóng thay đổi thái độ. Chỉ tiếc Nghiêm Mậu Thành làm không rõ chân tướng chết oan quỷ. Mà ở mọi người âm thầm cân nhắc thời gian, Long Phương chủ động rời đi bình ủy tịch, đem Du Tuyết Giao cùng Tiêu Mỹ Vinh gọi đến cùng một chỗ. Chưa kịp Long Phương mở miệng, Tiêu Mỹ Vinh liền ngay cả liền than thở, không nghĩ tới Lâm Vũ có lớn như vậy bối cảnh, ai, hắn thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nói xong, hắn lại hỏi dò Long Phương nói, sư phụ, người nói Lâm Vũ. Mỹ Vinh. Long Phương lập tức đánh gây hắn nói, đối Lâm công tử thả tôn kính điểm, không muốn gọi thẳng tên lý. Sư phụ. Tiêu Mỹ Vinh kinh ngạc, chẳng lẽ sư phụ của chính mình biết chút ít cái gì? Long Phương không để ý đến hắn, quay đầu nhìn Du Tuyết Giao nói, Tuyết Giao, ngươi. Nhưng mà nàng chỉ mới nói được câu, lại đột nhiên bị trên võ đài truyền đến quát to một tiếng cắt đứt rồi. Đại gia mau chóng rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Lâm Vũ đối mọi người chợt quát lên, nhanh, đi nhanh lên, đi chậm rãi liền mất mạng rồi. Lòng đất đang có đồ vật cấp tốc tới gần mặt đất, không bao lâu nữa sẽ đi tới nơi này. Đi chậm rãi liền mất mạng rồi. Tại sao phải đi? Mọi người đối Lâm Vũ lời nói không rõ vì sao, trong lúc nhất thời không biết đến cùng nên đệ Lâm Vũ nói mau chóng rời đi, vẫn là tại chỗ bất động. Bất quá đang lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Lần này người ở chỗ này đều hoảng rồi, không còn đối Lâm Vũ lời nói có bất luận cái gì hoài nghi, dồn dập hướng bốn phía tản đi. Long Phương thấy thế bận bịu lôi kéo Du Tuyết Giao cùng Tiêu Mỹ Vinh đi ra ngoài, nhưng mà Du Tuyết Giao lại đột nhiên tránh thoát tay của nàng, nói: "Lâm Vũ không đi ta cũng không đi." "Tuyết Giao, đừng vờ ngớ ngẩn, Lâm công tử các nhân tự có thiên tướng, lưu lại nơi này sẽ không sao, chúng ta mau chóng rời đi." Long Phương suy đoán Lâm Vũ vội vã để đại gia rời đi đại khái là bởi vì lần trước ở đảo giữa hồ gặp qua loại kia to lớn quái vật muốn chui ra, mà loại kia to lớn quái vật căn bản không phải là đối thủ của Lâm Vũ, cho nên nàng không lo lắng chút nào Lâm Vũ an nguy. "Sư phụ, ngươi vì sao nói Lâm Vũ lưu lại nơi này sẽ không sao?" Một bên khác, Tiêu Mỹ Vinh cũng tránh thoát Long Phương tay, lớn tiếng hỏi. Hắn hiện tại rất không cam lòng, một lòng nghĩ làm rõ Lâm Vũ đến cùng là lai lịch ra sao. Trong lòng hắn có loại trực giác mãnh liệt, lai lịch của Lâm Vũ tuyệt đối không đơn giản. Này, Long Phương làm sao có khả năng nói ra trên người Lâm Vũ bí mật, nàng từng phát lời thề sẽ không đem ngày hôm đó chuyện phát sinh loạn truyền. Tiêu Mỹ Vinh cùng Du Tuyết Giao gặp Long Phương ấp a ấp úng không chịu nói, lập tức lòng nghi ngờ nổi lên. Tiêu Mỹ Vinh lắc đầu nói, sư phụ, ta ngày hôm nay nhất định phải biết rõ chân tướng, không biết rõ chân tướng ta tình nguyện hiện tại liền đi chết. Du Tuyết Giao cũng nói theo, ta cũng không đi. Ta nhất định phải nhìn tận mắt đến Lâm Vũ bình yên vô sự mới yên tâm. Nhìn hai người một mặt quyết tuyệt biểu tình, Long Phương đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Được rồi, ta bồi các ngươi đồng thời ở lại chỗ này. Bất quá, các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, kế tiếp phát sinh tất cả khả năng vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng, hơn nữa các ngươi ở biết chân tướng sau, thế tất đem đánh đổi một số thứ. Loại kia to lớn quái vật không phải là đối thủ của Lâm Vũ, bởi vậy Long Phương ngược lại cũng không lo lắng lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng lo lắng duy nhất chính là mình và Tiêu Mỹ Vinh, Du Tuyết Giao ba người ở lại chỗ này bằng quan, có thể hay không làm tức giận Lâm Vũ." Các ngươi tại sao còn chưa đi? Lúc này, trên võ đài Lâm Vũ đột nhiên đối ba người giận dữ hét. Lần này từ dưới nền đất nơi sâu xa xuyên tới đồ vật căn bản không phải loại kia quái trùng, Lâm Vũ không biết thực lực đó làm sao, tự nhiên không yên lòng Du Tuyết Giao đám người ở lại chỗ này. Nhưng mà liền khi hắn chuẩn bị trực tiếp vận dụng thần ma chi lực, mạnh mẽ vặn vẹo ba người ý chí, bước bách ba người rời đi thời gian, lòng đất kia cấp tốc tiếp cận đồ vật đột nhiên tốc độ tăng vọt. Không chỉ có như vậy, vật kia hình thể cũng theo cấp tốc lớn lên, chớp mắt liền tăng trưởng gấp mấy chục lần. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời. Học viện diễn võ trường mặt đất đột nhiên hóa thành một phấn, toàn bộ sụp xuống đi. Lâm Vũ bận bịu triển khai nguyên lực nâng đỡ Long Phương ba người, chính mình cũng duy trì trôi nổi tư thái, không có đi xuống rơi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên từ dưới nền đất rũ ra, một cái nắm thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn vồ vào dưới nền đất. Mà theo hắn bị cự trường khống chế, Long Phương ba người cũng theo sát mất đi dựa vào, cùng nhau rơi vào phía dưới to lớn hầm ngầm. Chương 605. To lớn biên hầu quái vật. Chương 605. To lớn biên hầu quái vật. Bàn tay khổng lồ kia cầm lấy Lâm Vũ cấp tốc truy xuống. Truy xuống một nửa sau, bàn tay khổng lồ kia liền hướng xuống lật một cái, trực tiếp đưa tay Tâm Lâm Vũ đập ở phía dưới trong đống đá vụn. Lâm Vũ cấp tốc rời đi đống đá vụn, bay đến không trung, cùng lúc đó thôi thúc nguyên lực nâng đỡ Du Tuyết Giao ba người, đem bọn họ bình an đặt ở rời xa đống đá vụn trên mặt đất. Gào! Một tiếng giống to truyền đến. Chỉ thấy con kia to lớn quái vật ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay nắm thành quyền điên cuồng ở ngực đánh. Lâm Vũ bận bịu lui về phía sau mười mấy mét, lúc này mới nhìn tận mắt rõ quái vật này nguyên trạng. Nguyên lai vật này là viên hầu kia quái vật cự hóa hình thái, hình thể có thể so với một ngọn núi lớn. Một bên khác, Đã trên mặt đất đứng vững Du Tuyết Giao ba người, lúc này cũng dựa vào phía trên mở miệng nơi chiếu xuống đến tia sáng thấy rõ quái vật này toàn cảnh. Nhất thời, ba người đều bị quái vật này khủng bố hình thể kinh ngạc sửng sở. Bọn họ sống một đời, còn chưa từng gặp như vậy quái vật to lớn. Long Vương tuy rằng trước ở đảo giữa hồ phía dưới gặp qua loại kia cự trùng, nhưng loại kia cự trùng cùng loại này nguy nga như núi lớn quái vật so với, quả thực có thể nói là không đáng nhắc tới. Nhanh, chúng ta hướng phía sau trốn tránh. Long Vương cái thứ nhất từ hết sức trong khiếp sợ phản ứng lại, trực tiếp lôi kéo Du Tuyết Giao cùng Tiêu Mỹ Vinh hai người bay về sau chạy. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình ba người ở loại quái vật này trước mặt cùng trên đất con kiến không có khác nhau, bởi vậy hiện tại khẩn yếu nhất chính là không muốn cho Lâm Vũ cản trở. Gào. Lúc này, kia to lớn viên hầu quái vật rồi hướng Lâm Vũ phát ra một tiếng giống to, trong miệng phun ra sóng khí như cuồng như gió hướng Lâm Vũ thổi đi. Lâm Vũ ở chỗ này trận trong cuồng phong sừng sững bất động, không có di động mảy may. Hắn đang ở phân tích này to lớn viên hầu quái vật thực lực. Trước trong lòng đất gặp qua những kia viên hầu quái vật, thực lực so với cự trùng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà trước mắt loại này to lớn viên hầu quái vật, thực lực đầy đủ lật bà không chỉ 10 lần. Lâm Vũ rất tò mò này đột nhiên tăng vọt thực lực đến từ đâu, chẳng lẽ là ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất một loại nào đó tồn tại, mạnh mẽ tăng lên con này viên hầu quái vật thực lực. Đương nhiên, cũng có thể loại này viên hầu quái vật bình thường sẽ ẩn giấu thực lực, chỉ có to lớn hóa lúc mới sẽ dốc toàn lực bạo phát. Hô. Kia to lớn viên hầu quái vật gặp Lâm Vũ trôi nổi ở đó không nhúc nhích, không để ý đến nó, nhất thời tức đến nghe răng trợn mắt, giơ lên vuốt phải liền hướng hắn quất tới. Nhưng mà liền làm cái cự trảo này sắp sửa đập trúng Lâm Vũ thời gian, phần khuỷu tay vị lại đột nhiên né qua một tia sáng trắng đạo bạch quang kia né qua sau, cái cự trảo này bản tay liền mang theo một đoạn ngắn cẳng tay liền không bị khống chế rời đi viên hầu quái vật thân thể, trực tiếp đứt đoạn mất. Oeng. Đoạn trảo nặng nề đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn điểm đến nơi lập tức bụi bặm tung bay, loạn thạch tung tóe. Sợ đến ở phía xa quan chiến Du Tuyết Giao ba người lại liên tục hướng sau lui mấy chục bước. Lúc này bọn họ từ lâu chạy trốn tới rời xa to lớn viên hầu quái vật cùng Lâm Vũ địa phương, bởi vậy căn bản không biết Lâm Vũ đối viên hầu quái vật làm cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy viên hầu quái vật bên phải chân trước đột ngột gãy vỡ rơi xuống, đập xuống đất. Lẽ nào là Lâm Vũ làm đứt đoạn mất nó tay? Hẳn là, không phải Lâm Vũ làm ra chứ? Tiêu Mỹ Vinh đầy mặt không thể tin tưởng, phát sinh trước mắt tất cả triệt để đánh vỡ nhận thức của hắn, làm hắn không biết làm thế nào. Mà Du Tuyết Giao tắc trực tiếp ở tại chỗ, không còn gì để nói. Long Phương nhìn hai người một cái nói, ta đã sớm nói, các ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà ở bọn họ đang khi nói chuyện, con kia viên hầu quái vật lại giơ lên vuốt trái hướng Lâm Vũ đập tới. Lâm Vũ bắt chước làm theo, cùng vừa nãy một dạng thôi thúc thời chi pháp tắc chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, sau đó ở chỗ này tiếp cận bất động thời điểm, lấy ra một cây đao đối với viên hầu quái vật vuốt trái liên tục bổ mấy chục đao, đem nó chém làm hai đoạn. Hắn đương nhiên có thể dùng càng đơn giản thô bạo phương pháp đối phó nó, bất quá chỗ này cách mặt đất thực sự quá gần rồi, nếu như dùng quá mức thô bạo phương pháp, e sợ sẽ thương tới trên mặt đất vô tội. Phải biết trên mặt đất những người kia, hắn là chuẩn bị sau đó toàn cất vào đan điền vũ trụ bên trong mang đi, tự nhiên không thể mắt thấy bọn họ chết oan chết uổng. Oeng. Viên hầu quái vật vuốt trái cũng nện ở trên mặt đất, gây nên một trận cùng vừa nãy một dạng động tĩnh lớn. Gào. Viên hầu quái vật túi đầu nhìn một chút chính mình hai cái tay cụt, trong miệng đại tiếng giống giận ở chỗ này tiếng giống giận dữ bên trong, nó hai cánh tay mặt vỡ nơi đột nhiên bốc lên một đoạn tân sinh thịt mầm, những này thịt mầm cấp tốc lớn lên thành hình, rất nhanh sẽ làm nó hai cái tay cụt khôi phục thành nguyên trạng. Vật này có tự lành năng lực. Lâm Vũ âm thầm gật đầu, với trước mắt con này to lớn viên hầu quái vật thực lực lại có hiểu biết mới. Mà ở hắn trong lúc suy tư, viên hầu quái vật đột nhiên mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo tráng kiện trùng sáng. Lâm Vũ bận bịu thôi thúc thời chi pháp tắc chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, tiếp theo hướng về bên cạnh lóe lên, né tránh đòn đánh này. Oeng. To lớn trùm sáng oanh kích sau lưng Lâm Vũ trên vách đá, nổ ra một cái lỗ thủng to, này dẫn đến phía trên mặt đất lại phát sinh một lần sụt xuống, trong học viện một ít kiến trúc mất đi dựa vào sụt xuống. Lâm Vũ đánh giá, học viện kiến trúc sợ là có một nửa bị hủy rồi. Viên hầu kia quái vật gặp lần này vẫn như cũ không bắn trúng Lâm Vũ, nhất thời có chút bối rối, trên khuôn mặt lớn lộ ra mê hoặc biểu tình, ngơ ngác mà nhìn Lâm Vũ. Nó bản lĩnh sở trường đã toàn bộ dùng hết, nhưng mà không làm gì được Lâm Vũ, điều này làm cho nó không biết kế tiếp nên làm thế nào mới tốt. Mà một phen này chiến đấu xuống, Lâm Vũ cũng triệt để thăm dò này to lớn viên hầu quái vật thực lực. Vật này vô pháp triển khai thần thông, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể đối địch. Hiện tại duy nhất nghi vấn là, vật này có thể ăn được hay không, cùng với ăn nó sau có thể hay không thu được nguyên năng. Ăn nhìn một cái, Lâm Vũ quyết định thật nhanh, quyết định tự mình thí nghiệm một hồi. Sau đó, hắn toàn lực thôi thúc thời chi pháp tắc, lệnh viên hầu quái vật vị trí tốc độ thời gian trôi qua thật lớn chậm lại, do đó làm nó hầu như bất động ở tại chỗ. Tiếp theo, hắn trực tiếp đem vô pháp nhúc nhích viên hầu quái vật ném vào đan điền vũ trụ bên trong. Bất quá tình cảnh này rơi xuống Long Phương đám người trong mắt, chỗ hiện ra đến cảnh tượng lại là viên hầu quái vật thân thể vặn vẹo biến hình, chui vào Lâm Vũ trong miệng. Viên hầu quái vật tiến vào đan điền vũ trụ giữa sau, Lâm Vũ lập tức đem nó áp xúc thành một đoàn, rời đi tiến phần dạ dày tiến hành tiêu hóa nguyên năng 50 nguyên linh kết tinh. Vật này có nhiều như vậy nguyên năng. Một nguyên linh kết tinh tương đương với 100 triệu nguyên thạch, bởi vậy 50 nguyên linh kết tinh chẳng khác nào 5 tỷ nguyên thạch. Lâm Vũ không nghĩ tới ăn con này to lớn viên hầu quái vật càng có thể thu được nhiều như vậy nguyên năng. Phải biết một đầu quái trùng chỉ có thể cung cấp một nguyên linh kết tinh nguyên năng, này một cái to lớn viên hầu quái vật tương đương với 50 đầu cự trùng. Đơn giản hoặc là không làm, đem còn lại 4 cái kia viên hầu quái vật đều ăn. Lâm Vũ nhớ tới lần trước gặp qua kia 5 con viên hầu quái vật. Hiện đang được ăn rơi con này khẳng định là kia 5 con viên hầu quái vật bên trong đó một cái, nói cách khác, hiện tại vùng này còn thừa 4 con viên hầu quái vật có thể ăn. Đem 4 cái kia viên hầu quái vật ăn đi sau, ta đơn giản đem một mảnh này trong khu vực cự trùng cũng toàn bộ ăn đi, cứ như vậy, ta hẳn là có đủ nhiều nguyên năng tăng cao tu vi rồi. Chương 606, càn quét một không. Chương 606, càn quét một không. Làm ra lần này quyết định sau, Lâm Vũ hướng Long Phương đám người liếc mắt nhìn, tiếp theo liền một đầu đâm vào dưới nền đất, dọc theo trong ký ức đường dây đi tìm kiếm còn lại 4 con viên hầu quái vật. Ngược lại mình đã bị ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất một loại nào đó tồn tại nhìn chằm chằm, sở dĩ không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh, sợ đông sợ tây. Trực tiếp trong lòng đất đại sát đặc sát một phen, đem có thể lấy được tay nguyên năng toàn chiếm được. Chờ nắm giữ có đủ nhiều nguyên năng, đem tu vi của chính mình tăng lên sau, nói không chắc liền có trực diện thế giới này chân chính hậu trường hấp thụ thực lực. Lâm Vũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cấp tốc ở trong thông đạo dưới lòng đất qua lại. Rất nhanh sẽ đi đến một cái có quái trùng chiếm giữ ánh huỳnh quang hang động. Bạch. Hắn đang quái trùng bên cạnh chợt lóe lên, mà khi hắn rời đi thời gian, vốn là cuộn lại thân thể cong lên trên đất quái trùng đã mất tung ảnh nguyên năng một nguyên linh kết tinh. Không sai, thắng ngay từ trận đầu. Lâm Vũ không biết thế giới này hậu trường hấp thụ khi nào sẽ đích thân hiện thân tới đối phó chính mình, bởi vậy một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất ở thế giới dưới lòng đất bên trong càn quét. Một đường tiến lên một đường thu gặt nguyên năng, trong lúc vô tình, Lâm Vũ liền tìm tới một con vượn quái vật. Con vượn này quái vật hình thể bình thường, không có to lớn hóa, bởi thực lực này thấp kém, Lâm Vũ dễ dàng liền đưa nó nuốt vào trong bụng nguyên năng hai nguyên linh kết tinh. Hả? Làm sao chỉ có như thế điểm nguyên năng? Lâm Vũ liếc nhìn máy sửa chữa trên bảng nhắc nhở, phát hiện con vượn này quái vật cung cấp nguyên năng dĩ nhiên chỉ có vừa mới đầu kia to lớn viên hầu quái vật 21/5. Chẳng lẽ nói, nhất định phải chờ nó tiến vào cự hóa hình thái sau hay ăn dưới, mới có thể thu được càng nhiều nguyên năng. Tốt, chờ chút thử một chút xem. Lâm Vũ không có ở chỗ này dừng lại, cấp tốc chạy tới cái kế tiếp điểm. Cũng không lâu lắm, hắn lại tìm tới mặt khác một cái viên hầu quái vật. Con này viên hầu quái vật cùng vừa nãy con kia một dạng, là bình thường hình thể. Bởi vậy Lâm Vũ không có vội vã ăn nó, mà là trước mặt cho nó một quyền, đưa nó đánh cho rơi vào trong vách tường. Không biết làm như vậy có thể không tức giận nó, do đó làm nó tiến vào cự hóa hình thái. Chít chít chít. Rơi vào vách động bên trong viên hầu quái vật phát ra một trận tiếng rít chói tai, vừa giận vừa sợ. Tiếp theo, nó liền rít gào lên từ vách động bên trong bò đi ra. Mà khi nó thấy rõ lẳng lặng đứng ở đó Lâm Vũ sau, trong miệng tiếng thét chói tai lập tức im bặt đi. Nó hình như tại hiếu kỳ, trên mặt đất người làm cái gì có thể đi tới nơi này? Biến, nhanh chóng cho ta biến. Thời gian không chờ người, Lâm Vũ trong lòng liền hô lên. Nhưng mà con kia viên hầu quái vật nhưng đứng ở kia không nhúc nhích, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Lẽ nào không phải mỗi chỉ viên hầu quái vật đều có thể to lớn hóa? Lâm Vũ trong lòng nghi hoặc. Nhưng tiếp theo, hắn liền trực tiếp đem con này viên hầu quái vật ném vào đan điền vũ trụ bên trong. Hiện tại thời gian cấp bách, không công phu ở đây lãng phí thời gian, sở dĩ hắn quyết định trước đem viên hầu quái vật thu vào đan điền vũ trụ bên trong, sau đó có không lại nghiên cứu. Sau đó, hắn lần thứ hai hành động, cấp tốc rời đi nơi đây, trước đi tìm còn lại con mồi. Liền như thế một đường tiến lên một đường thu gặt, ước chừng thời gian một nén nhang sau, vùng này thế giới lòng đất liền bị hắn càn quét hết sạch, cũng không còn sống sót tự chủng, còn lại hai cái viên hầu quái vật cũng đều bị hắn thu vào đan điền vũ trụ bên trong. Mà may mắn chính là, trong khoảng thời gian này dưới nền đất nơi sâu xa không có lại chuyển đến cái khác dị tượng. Lâm Vũ gặp tạm thời an toàn, liền từ đan điền vũ trụ bên trong lấy ra một cái viên hầu quái vật, ném trên mặt đất. Chít chít chít. Viên hầu kia quái vật sau khi hạ xuống, lập tức bắt đầu rít gào, đồng thời táo bạo bất an nhảy nhót tương mừng. Lâm Vũ thấy nó không chút nào to lớn hóa dấu hiệu, liền một cước đá tới, đưa nó đá đến giữa không trung. Chờ nó sau khi hạ xuống, lập tức bù đắp một cước. Nhưng mà mãi đến tận hắn đem viên hầu này quái vật đánh cho thoi thoát, đối phương cũng không chút nào nghĩ muốn biến hóa dáng vẻ. Con này viên hầu quái vật cùng con kia to lớn hóa viên hầu quái vật không có gì khác nhau, xem ra những này viên hầu quái vật bản thân vô pháp biến hóa, đến mượn ngoại lực. Lâm Vũ không cảm thấy này năm con viên hầu quái vật sẽ có về mặt thực lực khác biệt, nếu như có, vậy lần trước này năm con viên hầu quái vật liền sẽ không đối nguyên linh kết tinh thuộc về sản sinh tranh chấp, nên đàng hoàng giao cho tối cường con kia viên hầu quái vật đảm bảo. Sở dĩ nếu giữa bọn họ không có khác nhau, như vậy đột nhiên thực lực tăng vọt tình huống, cũng chỉ khả năng cùng ngoại lực hữu quan. Vừa mới con kia viên hầu quái vật lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, khẳng định là ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất vật gì đó đang giở trò quỷ. Lâm Vũ tỉnh táo phân tích lên đầu đuôi câu chuyện. Ta luận võ lúc vận dụng thần ma chi lực khẳng định bị lòng đất vật kia cảm ứng được, sở dĩ nó mới sẽ mạnh mẽ tăng lên con kia viên hầu quái vật thực lực, để nó trên tới đối phó ta. Bất quá, nó khẳng định không biết ta vận dụng chính là thần ma chi lực, nếu như nó biết ta nắm giữ thần ma cấp bậc kia sức mạnh, tuyệt đối sẽ không phái một cái không có tác dụng lớn khôi lỗi quá đi tìm cái chết. Phía sau hắn nhìn ta ung dung như vậy liền giải quyết con kia to lớn viên hầu quái vật, liền không còn phí sức, đây chính là còn lại 4 con này viên hầu quái vật vô pháp lại to lớn hóa nguyên nhân. Theo dòng suy nghĩ này, Lâm Vũ tiếp tục rời lại chắc. Vật kia phòng trường vô pháp rời đi dưới nền đất, đồng thời nằm ở so sánh suy yếu trạng thái, cho nên mới muốn an bài nhiều như vậy viên hầu quái vật cùng cự trùng tạo thành phòng ngự võng, ngăn cản trên mặt đất tất cả sinh vật tới gần dưới nền đất. Bất quá, thế giới này thế giới lực lượng tại sao biết như vậy chi nhược? Nếu như thế giới này thế giới lực lượng cùng những thế giới khác một dạng cường lời nói, chỉ dựa vào thế giới lực lượng là có thể ngăn trở bất cứ sinh vật nào, căn bản không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy. Lâm Vũ âm thầm cau mày. Vấn đề này mãi cho đến hiện tại hắn đều không nghĩ ra. Quên đi, chờ ta đem tu vi tăng lên sau, lại tìm cái thời cơ tự mình đi dưới nền đất tìm một cái, biết rõ trận tướng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không còn xoắn suýt việc này. Tình huống bây giờ không rõ, chỉ dựa vào đoán vô pháp đạt được chân chính kết luận. Sau đó, hắn đem còn lại 3 con viên hầu quái vật hết thảy ăn vào trong bụng, chuyển hóa thành thuộc về mình nguyên năng pháp tắc, thời chi pháp tắc, cấp 4, tu vi, thần ma, nguyên năng, 141 nguyên linh kết tinh. Nhiều như vậy nguyên năng, đầy đủ ta tăng cao tu vi rồi. Chính là không biết tu vi của ta tăng lên sau, có thể hay không bị thế giới này bài xích. Điểm này không thể không thận trọng cân nhắc, nếu như bởi vì tu vi tăng lên dẫn đến bị thế giới này bài xích đi ra ngoài lời nói, liền vô pháp tiếp tục thu gặt nơi này nguyên năng rồi. Thế giới này thế giới lực lượng như vậy yếu ớt, hẳn là vô pháp bài xích ta. Sơ sơ cằm, Lâm Vũ quyết định trước tiên trở về mặt đất lại đến cân nhắc tăng cao tu vi sự. Chủ yếu là bởi vì vừa mới con kia to lớn viên hầu quái vật làm ra động tĩnh quá khổng lồ, hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp để trên đất những người kia ngậm miệng, phòng ngừa bọn họ đem nơi này phát sinh tất cả chuyển đi ra bên ngoài. Thế giới này phát sinh náo loạn đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vật kia rùa rụt cổ trong lòng đất không ra, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm lớn mật vận dụng thần ma chi lực, đã như thế, muốn cho phía trên những người kia bé ngoan nghe lời của ta cũng không phải việc khó. Chương 607. Bất hủ. Chương 607. Bất hủ. Lâm Vũ rất nhanh liền trở về học viện diễn võ trường phía dưới cái kia hầm ngầm, lúc này Du Tuyết Giao ba người còn ở lại đây không hề rời đi. Lâm công tử trở về rồi. Long Phương vừa thấy được Lâm Vũ xuất hiện, liền hưng phấn mang theo Du Tuyết Giao cùng Tiêu Mị Vinh chủ động lên đón. Lâm công tử, vừa mới quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Sau đó loại quái vật này còn có thể lại xuất hiện sao? Long Phương mở miệng hỏi, Du Tuyết Giao cùng Tiêu Mị Vinh hai người cũng lập tức vểnh tai lên nghe, chờ đợi Lâm Vũ đưa ra đáp án. Lâm Vũ quét ba người một mắt, nói, đến từ lòng đất một loại sinh vật biến dị mà thôi, chỉ muốn các ngươi đừng đi lòng đất, liền vĩnh viễn không sẽ đụng phải loại quái vật này. Lần này là ngoại lệ. Nói xong, hắn liền trực tiếp thôi thúc nguyên lực, nâng ba người trở về mặt đất đem Long Phương ba người thả đến mặt đất trên đứng vững sau, Lâm Vũ không nhịn được lại thở ra võ học máy sửa chữa. Hiện tại nguyên năng đã đủ để tăng cao tu vi, hắn thực sự là khó có thể chịu đựng cái này mê hoặc. Thứ nhất hắn rất muốn nhìn một chút tu vi tăng lên sau sẽ mang đến cái nào biến hóa. Thứ hai thế giới này dưới nền đất nơi sâu xa có một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, hơn nữa thế giới này 89/10 ở vào mảnh kia tử vong khu vực bên trong, bởi vậy hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ đến bảo đảm tính mạng mình không lo. Dưới nền đất nơi sâu xa vật kia cũng không có bị thế giới lực lượng bài xích, nói vậy cũng sẽ không bài xích ta. Không do dự nữa, Lâm Vũ quả đoán ở tu vi phía sau hào trên điểm một cái, ở bắn ra đến thực đơn chúng tuyển cường hóa tuyển hạng điểm dưới xác định nút bấm sau, chớp mắt một luồng sức mạnh to lớn ở trong cơ thể hắn chung quanh tán loạn, thậm chí trực tiếp trùng kích thần hồn của hắn đương nhiên, cỗ này đột nhiên xuất hiện sức mạnh vẹn vẹn là thế tới hung mãnh, đối thân thể của hắn nhưng là không có bất luận cái gì tổn hại. Không chỉ có không tổn hại, còn đang nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Lâm Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy, chính mình đan điền vũ trụ đang ở cấp tốc mở rộng lớn lên, tùy theo mà đến chính là nguyên lực thu được rất lớn tăng cường. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn của tự mình cũng biến thành không gì sánh được mạnh mẽ. Nếu như nói thời điểm trước kia thần hồn của hắn bại lộ ở trong hư không sẽ đi đời nhà ma, như vậy hiện tại tắc hoàn toàn không còn cái này quá yêu nhiêu đương nhiên, thay đổi lớn nhất kỳ thực là đến từ chính thân thể của hắn. Ta hiện tại thân thể đã có thể không nhìn cấp cao pháp tắc bên dưới bất luận cái gì pháp tắc, mặc dù thân ở mảnh kia pháp tắc hỗn loạn tử vong khu vực, cũng có thể làm được tới lui tự nhiên. Nói như thế, ta hiện tại đã có phá tan mảnh kia tử vong khu vực, trở về hư không năng lực. Điểm này lệnh Lâm Vũ phi thường hài lòng. Chủ yếu là bởi vì trước trải qua làm hắn đối mảnh kia tử vong khu vực lưu lại to lớn bóng ma trong lòng, còn có chính là nếu như vô pháp phá tan mảnh kia tử vong khu vực, như vậy hắn liền vô pháp trở về hư không. Phải biết, chết đi kỳ hải còn đang chờ hắn phục sinh, đây là hắn chính mồm ứng thuận hứa hẹn. Lúc này, trong cơ thể cố kia đột nhiên xuất hiện sức mạnh dần dần không một tiếng động, Lâm Vũ bận điệu hướng trước mắt máy sửa chữa bảng liếc mắt nhìn phát tắc, thời chi phát tắc, cấp 4, tu vi, thần ma, bất hủ, nguyên năng, 41 nguyên linh kết tinh. Lần này sửa chữa tổng cộng tiêu hao 100 nguyên linh kết tinh nguyên năng, mà tu vi thì bị tăng lên thành bất hủ. Bất hủ. Lâm Vũ âm thầm gật đầu, chính mình hiện tại tình huống này, cũng thực sự có thể xưng tụng là bất hủ. Phải biết không nhìn cấp cao pháp tắc trở xuống tất cả pháp tắc có nghĩa là gì, mang ý nghĩa thời gian, không gian, tứ đại lực cơ bản đã khó có thể ảnh hưởng đến chính mình. Nói cách khác, trừ phi là cường đại thần linh thôi thúc cấp cao pháp tắc, thế gian này tất cả vốn có quy luật đều không thể tác dụng ở trên người mình. Có thể không nhìn thế gian tất cả quy luật, không phải bất hủ là cái gì? Hả? Lúc này, Lâm Vũ đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp. Thế giới này thế giới lực lượng, lúc này chính đang điên cuồng bài xích hắn. Bất quá may mắn chính là, thế giới này thế giới lực lượng quá mức yếu ớt, bởi vậy mặc dù là điên cuồng bài xích hắn, cũng không cách nào làm hắn rời đi thế giới này. Quả nhiên cùng ta trước dự liệu một dạng. Cứ như vậy, ta liền có thể tiếp tục ở lại chỗ này thu gặt nguyên năng rồi. Thế giới này lòng đất còn có nhiều như vậy cự trùng cùng viên hầu quái vật, không toàn bộ ăn sạch sành sanh, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi. Huống hồ hắn còn muốn biết rõ thế giới này nơi trọng yếu đến cùng cất giấu một cái tồn tại thế nào, đến cùng là thần vẫn là ma thần, nhất định phải có cái đáp án. Lâm công tử. Một bên Long Phương gặp Lâm Vũ vẫn đứng ở đó không nói lời nào, liền không nhịn được hô một tiếng. Lâm Vũ hướng nàng liếc mắt nhìn, sau đó lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, nói, chờ ta trước đem nơi này tất cả khôi phục nguyên dạng lại nói. Nói xong liền trực tiếp bay đến không trung. Hắn nhìn xuống chạm đất mặt, thoáng suy tư một hồi sau, lần thứ hai thôi thúc nguyên lực. Nhất thời, bên trong học viện cái kia khủng bố to lớn hầm ngầm liền bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy vô số các đá bùn đất như là có chính mình ý thức bình thường, chủ động từ trên mặt đất bay lên, đi lấp bổ cái kia bị to lớn viên hầu quái vật làm ra đến hầm ngầm. Cùng lúc đó, ngoài thành cũng bay tới vô số cát bay đá chạy, che kín bầu trời, cùng nhau hướng học viện hội tụ lại đây, đồng dạng tiến vào trong hang. Nửa nén hương thời gian không tới, cái này to lớn hầm ngầm liền bị lấp bằng, trở nên cùng trước giống như lúc. Tiếp theo, bên trong học viện những kia nát đến đầy đất đều là kiến trúc cho cặn cũng đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, có thứ tự hướng ban đầu vị trí tụ tập. Chờ tụ tập sau, những kiến trúc này cho cặn liền bắt đầu một lần nữa chắp vá đến đồng thời, phục hồi như cũ ban đầu kiến trúc đương nhiên, nơi này chính đang phát sinh biến hóa tự nhiên cũng gây nên trong phủ thành chú ý của mọi người. Những kia vốn là tứ tán tị nạn học viện sư sinh, nhìn thấy bên trong học viện xuất hiện sau khi biến hóa, đều lấy tốc độ nhanh nhất trở lại. Chờ bọn hắn chạy tới trong học viện thời gian, hầm ngầm từ lâu bổ khuyết xong, thế nhưng kiến trúc trở về hình dáng ban đầu quá trình nhưng là bị bọn họ toàn bộ hành trình mắt thấy. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cả kinh nói không ra lời. Tất cả mọi người tại chỗ cũng dám xin thề, đây tuyệt đối là bọn họ đời này gặp qua nhất không thể tưởng tượng nổi quái sự. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, vỡ thành đầy đất cho cặn phòng ốc dĩ nhiên có thể nguyên mô nguyên dạng phục hồi như cũ, thậm chí trong nhà trang trí, cùng với gian nhà chu vi các loại thảm thực vật cây cối đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Long giáo tập, phía trên người kia là ai? Lúc này, học viện viện trưởng chú ý tới ở vào trên không đạo nhân ảnh kia, liền chủ động hướng đã sớm xuất hiện ở đây Long Phương dò hỏi. Là rừng. Lâm Vũ. Long Phương vốn muốn nói Lâm công tử, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nói như vậy lời nói viện trưởng không hẳn biết đến cùng là ai, cho nên liền nói ra tên của Lâm Vũ. Lâm Vũ. Viện trưởng khẽ cau mày, sau đó lại hỏi, Long giáo tập, nơi này chuyện phát sinh, chẳng lẽ là Lâm Vũ làm? Hắn cảm thấy trong học viện kiến trúc khẳng định không phải là mình khôi phục nguyên dạng, tuyệt đối có ngoại lực ở thúc đẩy. Bởi vậy mới có lần này suy đoán. Chương 608. Vào kinh. Chương 608. Vào kinh. Nghe được viện trưởng vấn đề, Long Phương thoáng do dự một chút, sau đó đàng hoàng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vừa nãy Lâm công tử từng chính mồm nhắc tới hắn muốn đem nơi này khôi phục nguyên dạng, sợ dĩ hẳn là hắn làm đi. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Du Tuyết Giao lập tức nói tiếp, khẳng định đều là Lâm Vũ công lao. Hắn vừa mới liền loại kia quái vật khủng bố đều có thể giết chết, trừ hắn ra còn có ai có thể làm được. Những phòng ốc này luôn không khả năng chính mình khôi phục thành nguyên trạng chứ. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Mỹ Vinh, nói, Tiêu Mỹ Vinh, ngươi nói đúng hay không? Nghe nói như thế, Tiêu Mỹ Vinh chậm rãi cúi đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, thở dài một hơi nói, đúng đấy, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Lúc này Tiêu Mỹ Vinh đã triệt để cúi đầu trước Lâm Vũ rồi. Lâm Vũ có thể làm được như vậy làm trái lẽ thường sự tình, hắn Tiêu Mỹ Vinh nơi nào hơn được? Có thể nói, hiện tại Tiêu Mỹ Vinh là tâm phục khẩu phục, chỉ có thể giống run rế một dạng cao cao ngước nhìn Lâm Vũ, không chút nào dám có cùng Lâm Vũ so sánh tâm tư. Chuyện này quả là trong truyền thuyết thần thoại đi ra nhân vật, hắn nào có tư cách đi so với. Một bên khác, viện trưởng nghe xong ba người lời nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ thần thái, trong lòng đã rõ ràng, bọn họ khẳng định trải qua không ít chấn động nhân tâm sự. Mà những chuyện kia, nói vậy đều là Lâm Vũ làm. Nói như thế, nơi này phát sinh những này dường như kỳ tích biến hóa, cũng chỉ khả năng là Lâm Vũ công lao rồi. Giống như hắn, Chu Vi Phàm là nghe được bọn họ đối thoại người, lúc này đều ở trong lòng nhắc tới Lâm Vũ danh tự này, không nghĩ tới trong học viện vẫn còn có như vậy nhân vật người tiên. Chính mình vì sao không có sớm một chút biết điều ấy? Rất nhanh, học viện liền triệt để trở về hình dáng ban đầu, liền mang theo học viện tất cả xung quanh cũng khôi phục thành sự phát trước trạng thái. Nếu như không phải tự mình trải qua tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng nơi này đã từng chịu đựng tính chất hủy diệt phá hoại. Lâm Vũ chậm rãi từ không trung bay xuống, nhìn mọi người nói, hết thảy đều đã khôi phục nguyên dạng, từ nay về sau, các ngươi liền tiếp tục giống như kiểu trước đây sinh hoạt, không muốn nói với bất kỳ ai lên ngày hôm nay chuyện phát sinh, cũng không muốn cùng bất luận người nào đàm luận thực lực của ta. Lời nói này khí ôn hòa, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng mà phàm là nghe nói như thế người, đều cảm giác lời này dường như thế gian chân lý bình thường, chính mình nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, tuyệt không thể vi phạm. Người ở chỗ này không ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thậm chí không có bất cứ người nào phát hiện trong này có cái gì không thích hợp, tất cả mọi người đều cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên, vốn là nên như vậy điều này là bởi vì, Lâm Vũ lợi dụng thần ma chi lực đem trong lời nói yêu cầu khắc vào bọn họ sâu trong nội tâm, đã biến thành bọn họ vốn có quan niệm một phần, sở dĩ đương nhiên sẽ không có người cảm thấy trong này sẽ có vấn đề gì. Những người này đã sẽ không đối ngoại tiết lộ chuyện mới vừa phát sinh, kế tiếp ta muốn làm cho cả phủ thành người cũng bảo vệ những bí mật này. Trước thời điểm, hắn không dám dễ dàng vận dụng thần ma chi lực, bởi vậy chỉ có thể thông qua nguyên lực đến cưỡng bức người khác, để cho người khác ngậm miệng. Lại như lần kia ở đảo giữa hồ dưới nền đất, hắn dùng nguyên lực ở Long Phương đám người trong cơ thể gieo xuống cấm chế, chỉ cần bọn họ một có nói ra bí mật dấu hiệu, sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Phương pháp này thiếu hụt không ít, cũng không bền chắc. Mà hiện tại vận dụng thần ma chi lực mạnh mẽ thay đổi mọi người quan niệm, liền sẽ không có nỗi lo về sau. Sau đó, Lâm Vũ lần thứ hai bay về phía trên không, đi tới Hải Hà Châu Châu trong phủ tâm. Không chút do dự nào, hắn lần thứ hai vận dụng thần ma chi lực, mạnh mẽ thay đổi toàn bộ trong phủ thành tất cả mọi người quan niệm, bảo đảm bọn họ sẽ không nói với bất kỳ ai lên ngày hôm nay nhìn tận mắt đến dị tượng. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Vũ mới một lần nữa trở về bên trong học viện, rơi xuống viện trưởng đám người trước mặt. Viện trưởng chủ động mở miệng nói, "Lâm Vũ, ngươi đã thu được cử đi học thái học phủ tư cách, kế tiếp ngươi chính là thái học phủ học sinh, có thể tự do sắp xếp thời gian, không cần lại lên khóa." Viện trưởng tuy rằng kinh ngạc với thực lực của Lâm Vũ, nghĩ đối này nói cái gì, nhưng làm sao trong lòng vẫn có nguồn sức mạnh đang ngăn trở hắn nói như vậy, sở dĩ đành phải đem những câu nói kia lưu ở trong lòng, chuyện mà nói tới cử đi học thái học phụ sự đương nhiên, này tất cả đều là bởi vì Lâm Vũ vừa mới vận dụng thần ma chi lực yêu cầu quá bọn họ, không thể cùng bất luận người nào đàm luận thực lực của hắn. "Tốt, ta kia khi nào có thể đi thái học phụ báo danh?" Lâm Vũ hỏi. Nếu dưới nền đất vật kia không đến gây sự với chính mình, vậy mình liền tiếp tục đẻ kế hoạch ban đầu đi thái học phụ học tập còn lại công pháp, đồng thời tìm một cơ hội đem bên dưới kinh thành thế giới dưới lòng đất càn quét hết sạch. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Viện trưởng trả lời chắc chắn nói, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta hiện tại liền có thể vì ngươi sắp xếp vào kinh Sa Mã. Vậy làm phiền viện trưởng, nhanh chóng thay ta sắp xếp một hồi. Lâm Vũ hướng viện trưởng ôm quyền. Hừm, ta kia hiện tại đi chuẩn bị ngay thân phận công văn cùng Sa Mã, ngươi hơi chờ một chút. Nói xong, viện trưởng liền dẫn mấy người rời đi nơi đây. Lâm Vũ thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên Long Phương cùng Du Tuyết Giao. Du Tuyết Giao gặp Lâm Vũ hướng chính mình xem ra, lập tức túi đầu xuống. Cũng không phải bởi vì nàng thẹn thùng, mà là bởi vì nàng cảm thấy Lâm Vũ lợi hại như vậy, chính mình căn bản không xứng với hắn, sở dĩ ở nhớ tới trước kia phát sinh các loại sau, nội tâm của nàng rất lúng túng, vì chính mình đã từng những ý nghĩ kia cùng lời nói cảm thấy mặt đỏ. Long Tiền Bối, Tuyết Giao, thân thể của các ngươi đã bị ta chữa trị, sau đó như thế nào đi nữa luyện võ cũng sẽ không đả thương thân, nếu như các ngươi có tâm ở võ đạo thành tựu một phen sự nghiệp lời nói, có thể buông tay đi làm. Lâm Vũ đối hai người dặn dò. Long Phương vừa nghe, liền nói cái này Tiền Bối đảm đương không nổi, đồng thời liên tục cảm tạ Lâm Vũ làm tất cả. Mà Du Tuyết Giao tắc chỉ chú ý tới Lâm Vũ trong lời nói nhắc tới sự tình. Lần này nàng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, vì sao chính mình đột nhiên thực lực tăng vọt, hóa ra là bởi vì Lâm Vũ chữa trị thân thể của chính mình. Biết rõ điểm ấy sau, trong lòng nàng âm thầm lắc đầu, cảm thán chính mình hẳn là sớm một chút nghĩ đến điểm này, đang nhìn đến Lâm Vũ giết chết con kia to lớn quái vật lúc, liền hẳn là nghĩ đến. Tiếp đó, ba người lại hàn huyên vài câu, viện trưởng liền dẫn người một lần nữa đi tới. Lâm Vũ, Sa Mã đã chuẩn bị đầy đủ hết, những này là thân phận của ngươi công văn cùng nhập học tín hàm. Viện trưởng vừa nói vừa đem một tờ văn kiện giao cho Lâm Vũ. Được, ta kia hiện tại liền xuất phát. Lâm Vũ cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu viện trưởng cố gắng càng nhanh càng tốt xong xuôi việc này, vậy dĩ nhiên không lý do tiếp tục ở lại chỗ này. Sau đó, ở mọi người vui vẻ đưa tiền dưới, Lâm Vũ ngồi lên xe ngựa rời đi Hải Hà Châu Châu phủ, thẳng đến cách xa ở phương Bắc kinh thành. Cốc cốc cốc. Xe ngựa ra khỏi thành sau, Lâm Vũ âm thầm thôi thúc nguyên lực, nhất thời cả bộ xe ngựa liền ngựa mang thùng xe đồng thời đột nhiên tốc độ tăng vọt, giống như là một trận cuồng phong biến mất ở trên quan đạo. Xế chiều hôm đó, Lâm Vũ liền thuận lợi đến kinh thành. Kinh thành tường thành so sánh với Hải Hà Châu Châu phủ, cao dòng dã một đoạn dài. Tự nhiên, trong thành cảnh tượng cũng so với chỉ là một phủ chi địa phồn hoa nhiều lắm. Bất quá, Lâm Vũ cũng không rảnh rỗi thưởng thức trong kinh thành phong cảnh, bởi vì hắn nghe được xa xa hai tên quan chức nói chuyện phiếm âm thanh. Thánh thượng vì sao đột nhiên đối Hải Hà Châu như vậy lưu ý, không phải muốn đích thân đi Hải Hà Châu nhìn một cái? Chương 609, Hoàng đế thân phận. Chương 609, Hoàng đế thân phận. Thánh thượng, Hải Hà Châu. Hai chữ mấu chốt này lập tức gây nên Lâm Vũ cảnh giác. Phải biết hắn là buổi sáng xuất phát, buổi chiều đi tới kinh thành, mà trong học viện có chuyện cũng là buổi sáng. Buổi sáng chuyện phát sinh, làm sao có khả năng nhanh như vậy chuyển tới kinh thành? Còn có, hắn đến kinh thành trước chuyên môn vận dụng thần ma chi lực niêm phong lại Hải Hà Châu Châu phủ tất cả mọi người chi miệng, mặc dù là Hải Hà Châu chi phủ, cũng tuyệt đối sẽ không hướng triều đình báo cáo Hải Hà Châu xuất hiện vài sự. Sở dĩ vị hoàng đế này đến cùng là làm sao biết chuyện này? Đây là một cái đáng giá chú ý vấn đề. Chờ đã. Lâm Vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc đó ở đảo giữa hồ phía dưới ép hỏi đầu chọc nam kia thời gian, nam tử đầu chọc nhắc tới quan phủ đã sớm biết đảo giữa hồ phía dưới có quái vật tồn tại. Nói như thế, lẽ nào triều đình biết tất cả mọi chuyện? Không đúng. Lâm Vũ âm thầm lắc đầu, triều đình không thể biết tất cả mọi chuyện, nếu là triều đình thật biết tất cả mọi chuyện, vừa mới hai cái kia cấp bậc không thấp đại quan thì không nên chẳng hay biết gì. Còn có, Hải Hà Châu quan phủ người cũng không phải đối trong học viện chuyện phát sinh không biết làm sao. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cấp tốc đem mục tiêu khóa chặt đến hoàng đế trên người. Mãi tới bây giờ, quan phủ đều không có biểu hiện ra lớn dị dạng, chỉ có vị hoàng đế này không đúng lắm. Lý do tổng cộng có hai cái, thứ nhất là vị hoàng đế này nắm giữ thủ đoạn đặc thù ngay lập tức biết được bên ngoài ngàn dặm chuyện đã xảy ra, không tầm thường. Thứ hai lại là chỉ là một phủ chi địa gia điểm sự, vị hoàng đế này dĩ nhiên liền muốn đích thân đi thăm dò nhìn một phen. Theo đạo lý giống chuyện như vậy trực tiếp phái cái quan chức quá khứ điều tra một chút liền được, nếu như mọi việc đều muốn tự thân làm, tính cái gì hoàng đế? Nay chỉ có thể nói rõ, vị hoàng đế này rất rõ ràng Hải Hà Châu chuyện bên kia không phải chuyện nhỏ. Xem ra tất yếu tiếp xúc gần gũi dưới vị hoàng đế này. Lúc này, phu xe hướng bên trong đồn xe gọi đến, "Công tử, đến nơi rồi." Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa liền chậm rãi giảm tốc độ, rất nhanh ngừng lại. Lâm Vũ cấp tốc xuống xe ngựa, đối phu xe nói, trên đường sự, đối với người nào cũng không muốn nói tới. Đang khi nói chuyện, hắn vận dụng thần ma chi lực, đem yêu cầu này chồng vào phu xe nội tâm, phu xe lập tức trọng trọng gật đầu nói, nhỏ tuyệt đối miệng kín như bưng. "Hừ, ngươi trở về đi thôi." Lâm Vũ hướng phu xe khoát tay áo một cái, sau đó xoay người nhìn về phía sau kiến trúc đây là kinh thành khách sạn lớn nhất, quang châu cửa lớn thường phục tu đến trắng lệ. Tùy ý nhìn lướt qua sau, Lâm Vũ nhanh chân đi tiến bên trong khách sạn. Cũng không lâu lắm, hắn liền một lần nữa từ bên trong khách sạn đi ra, đi tới trên đường cái, trực tiếp đi hoàng cung nhìn một cái. Vốn là Lâm Vũ là chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm sau đó đi Thái học phủ báo danh, nhưng bởi vì vừa mới nghe được tin tức, hắn quyết định trước tiên đi hoàng cung tìm một cái, nhìn một cái người hoàng đế kia đến cùng là người nơi nào. Trong lòng hắn mơ hồ có loại trực giác, người hoàng đế này tuyệt đối không phải người bình thường, có thể là giấu ở sâu dưới lòng đất vật kia sắp xếp trên mặt đất khối lỗi, cũng có thể là vật kia một đạo phân thân. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vị hoàng đế này hành vi. Lâm Vũ không có hỏi dò bất luận người nào, trực tiếp dùng thần hồn cảm ứng một hồi, liền biết rõ hoàng cung ở trong kinh thành vị trí. Tiếp theo hắn liền nhấc lên khỏi mặt đất, hướng hoàng cung bay đi. Bởi không có bất kỳ người nào có thể chú ý tới sự tồn tại của hắn, bởi vậy mãi đến tận hắn tiến vào trong hoàng cung, đều không có người phát hiện không thích hợp. Đã không ở rồi. Lâm Vũ vận dụng thần ma chi lực ép hỏi bên trong hoàng cung tổng quản thái giám sau, biết được hoàng đế đã rời đi hoàng cung. Không có trì hoãn, hắn cũng lập tức rời đi hoàng cung, dọc theo quan đạo hướng Hải Hà Châu phương hướng bay đi. Vừa mới kia hai tên triều đình quan to nhắc tới hoàng đế muốn đích thân đi Hải Hà Châu nhìn một cái, sở dĩ vị hoàng đế này 89/10 đang đi tới Hải Hà Châu trên đường. Cũng không biết hắn đến cùng đi chính là con đường nào, vì sao ta đến thời gian hoàn toàn không thấy hoàng gia xuất hành nghi trượng. Lâm Vũ càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Theo lý vị hoàng đế này muốn đích thân đi tới Hải Hà Châu lời nói, tất nhiên sẽ có một đám người đi theo. Giống loại kia long trọng xuất hành quy mô, làm sao có khả năng không chú ý đến. Trong lúc suy tư, Lâm Vũ đã dọc theo quan đạo một đường bay trở về Hải Hà Châu Châu phủ. Một đường này bay tới đừng nói đại đội xuất hành nhân mã, liền quy mô nhỏ đội xe ngựa cũng không thấy, điều này làm cho hắn hiếu kỳ không ngớt, vị hoàng đế này đến cùng là thông qua phương thức gì chạy tới Hải Hà Châu. Lại đi mặt khác mấy cái quan đạo nhìn một cái. Từ kinh thành đi về Hải Hà Châu quan đạo không ngừng một cái, đương nhiên, cái khác quan đạo đều không phải nối thẳng Hải Hà Châu Châu phủ, cần quấn một vòng lớn đường. Lâm Vũ căn cứ cẩn tắc vô ưu nguyên tắc, quyết định đem mấy cái quan đạo đều kiểm tra một lần. Ngược lại tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, toàn đi một lần cũng không cần bao nhiêu thời gian. Cũng không lâu lắm, Lâm Vũ liền lại xuất hiện ở Hải Hà Châu Châu quý phủ không. Hắn đã đem hết thảy liên tiếp kinh thành cùng Hải Hà Châu Châu phủ quan đạo đều kiểm tra một lần, kết quả vẫn không có phát hiện hoàng đế xuất hành hình bóng. Sở dĩ hiện tại chỉ còn lại một cái khả năng, đó chính là vị hoàng đế này là cải trang xuất hành mà đến, không có giống chống thua chiêng, thậm chí có thể là một thân một mình lại đây. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lập tức trở về hoàng cung, tìm tới tên kia tổng quản thái giám. Cùng vừa mới một dạng, hắn lần thứ hai vận dụng thần ma chi lực, ép buộc đối phương trả lời vấn đề của chính mình. Hoàng thượng khi nào rời đi? Lâm Vũ hỏi. Tổng quản thái giám lập tức lắc đầu nói, không biết, vạn tuế ra thần thông quảng đại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta nơi nào có thể biết hành tung của hắn. Nói như thế, hoàng thượng rất yêu thích cải trang vi hành. Lâm Vũ lại hỏi. Đó là tự nhiên, vạn tuế ra từ trước đến giờ không thích có người tùy tùng, mỗi lần xuất hành đều là một thân một mình. Tổng quản thái giám như thực chất đáp. Nghe nói như thế, Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Mới vừa tới lúc hắn liền đang suy đoán, có thể vị hoàng đế này thường thường cải trang xuất hành, nếu không thì hai vị kia triều đình yếu viên cùng với người trong hoàng cung không nên đối hoàng đế không dẫn người ngựa xuất hành thờ ơ không động lòng. Không trách kia hai tên quan chức nói tới hoàng đế muốn đích thân đi Hải Hà Châu nhìn một cái lúc, cũng không hề dùng rất kinh ngạc ngữ khí, ngược lại là đối Hải Hà Châu xảy ra chuyện gì tương đối hiếu kỳ. Hoàng thượng vẫn như vậy sao? Lâm Vũ lại hỏi. Tổng quản thái giám lập tức lắc đầu nói, không phải, vạn tuế gia lúc còn trẻ chưa từng rời mở hoàng cung. Ồ. Câu trả lời này để Lâm Vũ rất lưu ý, liền hỏi tới, ngươi vừa mới nói hoàng thượng thần thông quảng đại, hắn kia lúc còn trẻ cũng là như thế sao? Cũng không phải, vạn tuế gia khi còn trẻ cùng người thường không hai dạng, điểm này nhà ta lại quá là rõ ràng, nhà ta nhưng là nhìn vạn tuế gia lớn lên. Lâm Vũ vừa nghe, trong lòng lập tức có tính toán. Tin tức này rất trọng yếu, là phán đoán hoàng đế thân phận chân chính then chốt. Sau đó, Lâm Vũ lại hỏi hắn mấy vấn đề, đáng tiếc cũng không còn được tin tức có giá trị. Bởi vậy lại động dùng thần ma chi lực niêm phong lại hắn miệng sau, Lâm Vũ liền cấp tốc rời đi hoàng cung. Lần này hắn không lại đi Hải Hà Châu, mà là trực tiếp trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Hiện tại có một chút đã có thể sáng tỏ, đó chính là vị này trưởng quản thiên hạ hoàng đế tuyệt đối cùng dấu ở sâu dưới lòng đất vật kia có liên quan, chính mình muốn tìm đến hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Sở dĩ không cần thiết lại phí sức đi tìm. Ngược lại Hải Hà Châu Châu phủ người đều bị hắn phong miệng, hoàng đế tuyệt đối vô pháp từ trong miệng bọn họ đến bất cứ tin tức gì. Chương 610. Có thể phá một tắc pháp. Chương 610. Có thể phá một tắc pháp. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm, Lâm Vũ liền rời khỏi khách sạn, cầm thân phận công văn cùng nhập học tín hàm đi Thái học phủ báo danh. Thủ tục nhập học rất đơn giản, không có tiêu tốn hắn quá nhiều thời gian ở thủ tục nhập học xong xuôi sau, liền có người dẫn hắn đi nơi ở, tiếp theo người kia lại dẫn hắn quen thuộc một hồi trong học phủ hoàn cảnh. Tất cả những thứ này toàn bộ hoàn thành, thời gian đã đi tới buổi chiều. Bởi vì ngày thứ nhất nhập học, Lâm Vũ còn không cần theo Thái học phủ học sinh đi học chung, bởi vậy hắn liền trực tiếp rời đi Thái học phủ. Hắn chuẩn bị lại đi hoàng cung tìm tòi hư thực, nhìn một cái hoàng đế trở lại chưa. Cùng ngày hôm qua một dạng, Lâm Vũ trực tiếp ẩn nấp thân hình bay lên trên không, thẳng đến hoàng cung vị trí. Nhưng mà, liền khi hắn sắp tiếp cận hoàng cung thời gian, đột nhiên một đạo như sấm nổ vang ở bên tai hắn vang lên. Là người phương nào? Lâm Vũ lập tức ngừng lại thân hình, đối phương có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, rất hiển nhiên không phải người bình thường. Xem ra đây chính là vị hoàng đế kia rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lập tức thay đổi vóc người dung mạo. Bạch. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Vũ. Ngươi chính là trưởng quản khắp thiên hạ hoàng đế. Lâm Vũ đánh giá người tới, này vóc người cùng Tiểu Tuyết giống nhau đến mấy phần, rất hiển nhiên là Tiểu Tuyết cha đẻ. Lúc này đối phương cũng đang lặng lặng đánh giá hắn, không có vội vã động thủ đánh giá một trận, hắn cũng không trả lời Lâm Vũ vấn đề mới vừa rồi, mà là tự mình nói, xem ra phát sinh ngày hôm qua ở chuyện của Hải Hà Châu, là ngươi dở trò quỷ. Nói xong, hắn không chờ Lâm Vũ đáp lời liền tiếp tục nói, có thể xông qua loạn pháp chi địa đi tới nơi này, vận may của ngươi cùng thực lực đều không đơn giản, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Loạn pháp chi địa. Lâm Vũ cảnh giác, đối phương trong miệng loạn pháp chi địa, chẳng lẽ chính là mình kém chút chôn thây ở trong đó mảnh kia tử vong khu vực. Chỗ kia pháp tắc nổ ngang không thể tả, ngược lại cũng xác thực có thể xưng tụng là loạn pháp chi địa, xem ra chính là chỗ đó rồi. Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Lúc này, hoàng đế lần nữa mở miệng nói, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là ngươi tự mình rời đi thế giới này, hoặc là ta đưa ngươi đi. Ồ, ta kia nếu là hai cái đều không chọn đây? Lâm Vũ hỏi ngược lại. Đều không chọn. Hoàng đế sắc mặt lập tức âm trầm lại, chỗ này liền ngay cả thần chủ đều không còn được, ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình? Lại hỏi ngươi một lần, ngươi chuẩn bị làm sao chọn? Hoàng đế nghiêm nghị quát hỏi, không hề chỗ thương lượng. Hai cái đều không chọn. Lâm Vũ quả đoán lắc đầu nói, tốt, ta kia ngày hôm nay liền tự tay bóp nát ngươi thần cách. Hoàng đế một tiếng cười nhạt, tiếp theo lập tức thôi thúc không gian pháp tắc. Lâm Vũ chỉ cảm giác mình bốn phía hoàn cảnh chớp mắt phát sinh kỳ biến, trong nháy mắt mình và đối diện hoàng đế liền đi tới rời xa kinh thành khu vực không người. Không biết là bởi vì vị hoàng đế này yêu quý chính mình con dân, sợ bọn họ nhận thai vạ tới, vẫn có cái gì khác lo lắng. Thời chi pháp tắc, chậm. Lâm Vũ hiện tại chỉ nắm giữ thời chi pháp tắc một loại này lực lượng pháp tắc, bởi vậy không chút do dự mà thôi thúc thời chi pháp tắc. Chớp mắt, hoàng đế chu vi tốc độ thời gian trôi qua liền cực lớn chậm lại, cho Lâm Vũ ra tay thời gian. Nhưng mà liền làm Lâm Vũ chuẩn bị thôi thúc nguyên lực thời gian, đối diện hoàng đế vận dụng mặt khác một loại lực lượng pháp tắc. Võ chi pháp tắc, phá. Ầm. Lâm Vũ kinh ngạc phát hiện, gây ở hoàng đế trên người thời chi pháp tắc, dĩ nhiên cụ hiện thành từng cây tượng trưng tốc độ thời gian trôi qua pháp tắc xiển xích, tiếp theo theo tiếng mà đoạn, cắt thành vô số đoạn. Ta đã lĩnh ngộ võ đạo pháp tắc chân lý, võ cực hạn, có thể phá thế gian tất cả pháp, bất luận ngươi vận dụng loại nào lực lượng pháp tắc, đều không thể thương tổn được ta. Hoàng đế thần khí lăng nhiên ngạo đứng ở đó, tự tin vô cùng nói với Lâm Vũ. Lâm Vũ vừa nghe, ám đạo nguyên lai đây chính là võ đạo pháp tắc, chính mình cuối cùng cũng coi như tự mình lĩnh giáo võ đạo pháp tắc mạnh mẽ. Bởi vậy hắn cũng nghĩ đến, có thể coi đời này hết thảy công pháp đều là trước mắt vị này thần linh tạo vật, chính là hắn đang lợi dụng thiên hạ võ giả đào tạo cường đại hơn võ đạo pháp tắc. Nhận lấy cái chết, hoàng đế như là tuyên án Lâm Vũ tử kỳ bình thường trầm ngâm một tiếng, tiếp theo lần thứ hai thôi thúc võ đạo pháp tắc. Võ chi pháp tắc, giết. Oen. Lâm Vũ không nhìn thấy cách đó không xa hoàng đế có bất luận cái gì hành động, nhưng mà có thể cảm ứng được một luồng mãnh liệt mùi chết chóc tràn ngập ở thân thể mình chu vi. Cùng lúc đó, vô số thân mang áo giáp tướng sĩ trong miệng hô to, sắt, hướng hắn vọt tới, thoáng như ở trên chiến trường khởi xướng xung phong đại quân đương nhiên, Lâm Vũ trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Nhưng đừng xem chỉ là ảo giác, nó nắm giữ uy lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Một khi để những kêu binh tướng giết tiến chính mình thức hải, chắc chắn dẫn đến thần hồn mất đi, chết đến mức không thể chết thêm. Võ đạo pháp tắc càng cường đại như thế, đáng tiếc ta còn không nắm giữ loại này lực lượng pháp tắc. Ở hắn trong lúc suy tư, một chi kia ảo giác đại quân đã giết tới trước mặt hắn, đối với hắn khởi xướng điên cuồng công kích. Chỉ cần có thể công phá thân thể của hắn xông vào thức hải của hắn, hắn liền lại cũng không thể cứu vãn. Nhưng mà, chi này ảo giác đại quân lần thứ nhất xung phong lại cuối cùng đều là thất bại, hết thảy tướng sĩ đều va nát ở chung quanh thân thể hắn. Nói cách khác, Lâm Vũ thành công chống đỡ lại hoàng đế lực lượng pháp tắc. Hả? Làm sao có khả năng? Cách đó không xa, hoàng đế có chút khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Nhưng rất nhanh hắn liền chậm rãi gật đầu, tựa hồ nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Thân thể của ngươi so với ta dự đoán càng cường, xem ra ngươi có thể sống qua mảnh kia loạn pháp chi địa, thực lực nhân tố lớn hơn nhiều so với vận khí nhân tố, bằng không ngươi tuyệt đối không thể chống lại pháp tắc của ta lực lượng. Bất quá, vừa mới kia giới chỉ là món ăn khai vị, hiện tại liền để ngươi nếm thử chân chính bữa tiệc lớn. Tiếng nói vừa dứt, hoàng đế lần thứ hai quát to một tiếng. Thôi thúc võ đạo pháp tắc. Võ chi pháp tắc, diệt. Hoàng đế lực lượng pháp tắc vừa khởi động, Lâm Vũ liền nhìn thấy vô số tay cầm binh khí quân sĩ như thủy triều hướng chính mình vào tới. Không chỉ có như vậy, các loại người khoác giáp trụ chim bay cá nhảy cũng đang điên cuồng hướng chính mình tiến công. Lần này tuyệt đối không thể lại giống như vừa mới dễ dàng như vậy chịu đựng được, nhiều như thế binh mã dị thú, tuyệt đối có thể thành công giết tiến chính mình thức hải, làm mình thần hồn mất đi. Chỉ có ma thần thân thể mới có thể chống đối. Lâm Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc phân tích ra tốt nhất ứng đối đối sách. Ma thần thân thể so với hiện tại phàm nhân thân thể mạnh mẽ, chỉ cần triệt để thả ra ma thần thân thể sức mạnh, liền có thể chống đỡ lại lần này công kích. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ quả đoán bắt đầu phóng thích ma thần thân thể sức mạnh. Bất quá đang lúc này, những kia điên cuồng hướng hắn vọt tới ảo giác đại quân lại đột ngột biến mất rồi, đối diện hoàng đế dĩ nhiên chủ động đình chỉ công kích. Coi như ngươi gặp may mắn, trước hết bỏ qua cho ngươi lần này. Hoàng đế ném xuống một câu, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Bất quá hắn nói ra câu nói kia lúc, trong giọng nói tràn đầy tức giận, tựa hồ có chuyện gì đột nhiên phát sinh, làm hắn tức giận phi thường. Lâm Vũ nhìn hoàng đế phương hướng ly khai, trong lòng suy tư nói, hắn đột nhiên ngừng tay, chẳng lẽ là bởi vậy giấu trong lòng đất vật kia. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ nghĩ rõ ràng một cái chuyện, có thể vị hoàng đế này cũng không phải lòng đất vật kia khôi lỗi hoặc phân thân, trái lại là nó đối thủ. Chương 611, ngao cỏ tranh nhau. Chương 611, ngao cỏ tranh nhau. Từ vừa mới tiếp xúc đến nhìn, Lâm Vũ có thể vững tin vị hoàng đế này là một vị thần linh. Bất quá, đối phương lại thật giống có khác biệt với cái khác thần linh. Trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là, tâm tình của hắn gợn sóng rõ ràng so với cái khác thần linh đến được cường. Cái khác những thần linh kia, như là cự linh thần, ảnh thần vân vân, suy nghĩ vấn đề cùng với xử lý sự tình đều rất lý trí, không chút nào mang một điểm tâm tình ở trong mắt bọn họ, yêu hận tình cựu tựa hồ cũng là không đáng nhắc tới, chỉ có lý tính cao hơn tất cả. Nhưng mà vừa mới vị kia thần linh, nó tình cảm cùng phàm nhân không có quá to lớn sai biệt. Lâm Vũ vô pháp xác định tất cả những thứ này căn nguyên là cái gì, có thể là bởi vì vị này thần linh chủ tu võ đạo pháp tắc, sở dĩ bất kham bản tính. Nhưng càng to lớn hơn khả năng là, vị này thần linh thông qua loại phương thức nào đó bám thân ở Liễu Phàm trên thân thể, từ đó có Liễu Phàm người một ít tình cảm. Trong cung cái kia đại thái giám trước đã nói, hoàng đế ở khi còn trẻ cùng người thường không khác, là một ngày nào đó đột nhiên đến rồi cái đại chuyển biến. Có thể chính là khi đó bị thần linh bám thân rồi. Lặp đi lặp lại suy tư một hồi lâu sau, Lâm Vũ càng ngày càng cảm thấy thần linh bám thân ở hoàng đế trên người độ khả thi lớn nhất. Thế giới này thế giới lực lượng rất yếu ớt, bởi vậy vị kia thần linh bám thân ở phàm trên thân thể sau, vẫn như cũ có thể nắm giữ thần lực, đồng thời như thường sử dụng lực lượng pháp tắc. Sở dĩ mặc dù là bám thân, cũng cùng bình thường thần linh hầu như không có khác nhau. Nếu như điểm này thành lập, như vậy vị này thần linh khẳng định là hướng về phía dưới nền đất nơi sâu xa vật kia mà tới. Lâm Vũ đem hiện nay biết hết thảy tin tức toàn bộ chỉnh hợp đến đồng thời, tiếp tục phân tích thế giới này chân tướng. Trước thời điểm hắn cho rằng dưới nền đất nơi sâu xa vật kia không dám tự mình trên đến mặt đất tới đối phó hắn, là bởi vì vật kia nằm ở một loại nào đó trạng thái hư nhược, bất tiện hành động. Nhưng hiện tại đến nhìn, tựa hồ là bởi vì vật kia kiêng kỵ vừa mới vị kia thần linh. Mà vị kia thần linh vội vã chạy đi Hải Hà Châu kiểm tra tình hình, khẳng định cũng là bởi vì lo lắng đấy nơi sâu xa vật kia. Bọn họ giữa hai người, hẳn là nằm ở thế lực ngang nhau trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vừa mới vị kia thần linh tại sao biết đột nhiên ngừng tay, chủ động rời đi. Khẳng định là dưới nền đất nơi sâu xa lại xảy ra chuyện, hắn không thể không ngay lập tức đi ứng đối. Nói vậy dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của ta quá mức nhỏ yếu, không tư cách thành vì đối thủ của bọn họ, sở dĩ chỉ cần hành vi của ta không chạm đến bọn họ căn bản lợi ích, bọn họ liền có thể khoan nhượng ta một số hành vi. Dưới nền đất nơi sâu xa vật kia ngồi xem ta làm chết nhiều như vậy cự trùng cùng viên hầu quái vật, cùng với vừa mới vị kia thần linh chủ động lựa chọn ngừng tay, khẳng định đều là bởi vì điểm này. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trước mắt đột nhiên mở nhưng, cuối cùng cũng coi như là đại thể hiểu rõ thế giới này cách cục. Biết rõ tất cả những thứ này, đem thật lớn có lợi cho hắn kế tiếp hành động. Trước về Thái học phủ lại nói, Lâm Vũ lập tức biến trở về ban đầu dung mạo, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đuổi trở lại kinh thành, trở lại Thái học phủ. Nếu vị kia giả trang thành hoàng đế thần linh trong mắt chỉ có dấu ở sâu dưới lòng đất vật kia, vậy mình tiếp tục ở Thái học phủ bên trong hoạt động cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lâm Vũ thầm nghĩ trong lòng, ta không cần thiết đi dính líu giữa bọn họ sự, mà là hẳn là thừa dịp bọn họ cục diện giằng co, tận lực nhiều thu gặt một ít nguyên năng. Lâm Vũ không có quên đến Thái học phủ mục đích chủ yếu một trong, đó chính là thu gặt kinh thành thế giới dưới lòng đất bên trong nguyên năng. Kinh thành chi địa nhân khẩu rất nhiều, hơn nữa vị kia thần linh cũng tự mình ở chỗ này tọa trấn, nói vậy thế giới dưới lòng đất bên trong mạnh mẽ dị thú cũng so với cái khác khu vực đến được nhiều. Mà dị thú càng cường đại, trong cơ thể ẩn chứa nguyên năng liền càng nhiều. Giống viên hầu kia quái vật, nguyên năng liền so với hình dáng giống to lớn run quái trùng nhiều gấp đôi. Sở dĩ này đặc biệt có lợi cho mình nhanh chóng thu được nguyên năng. Lâm Vũ trở về Thái học phủ sau, thẳng đến sắp xếp cho gian phòng của mình, sau khi tiến vào phòng liền đem cửa phòng vững vàng khóa lên. Vị kia thần linh lấy hoàng đế thân phận ở kinh thành tọa trấn, ta rất nhiều hành động đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta không thể giống ở Hải Hà Châu bên kia mở dạng, mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài, như vậy sớm muộn sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Lâm Vũ nhìn mình gian phòng mặt đất. Hắn quyết định ở đây đào một cái liên thông thế giới dưới lòng đất ẩn nấp đường nối, sau đó liền thông qua phương thức này trực tiếp đi tới thế giới dưới lòng đất. Mở. Lâm Vũ trực tiếp thôi thúc nguyên lực, trước mắt sàn nhà liền lặng yên không một tiếng động mở ra một vòng tròn hình miệng. Không do dự, hắn trực tiếp nhảy vào cái này đột ngột xuất hiện hầm ngầm bên trong. Tiến vào hầm ngầm sau, Lâm Vũ tiếp tục sử dụng nguyên lực mở đường, không ngừng thâm nhập, rất nhanh sẽ đi đến chỗ cực sâu thế giới dưới lòng đất. Nơi này có thật nhiều bị cự trùng đào móc ra thông đạo dưới lòng đất, bốn phương thông suốt. Mà liền khi hắn tiến vào bên trong một con đường thời gian, một đầu hình thể to lớn cự trùng chính dọc theo đường nối cấp tốc hướng bên này vào tới. Đến rất đúng lúc, Lâm Vũ vung tay lên, chớp mắt đem cao tốc nhằm phía hắn cự trùng thu vào đan điền vũ trụ bên trong, sau đó rời đi tiến phần dạ dày tiêu hóa sạch sẽ nguyên năng ba nguyên linh kết tinh. Nơi này dị thú quả nhiên mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn chứa nguyên năng so với Hải Hà Châu bên kia dị thú nhiều không ít. Lâm Vũ liếc mắt xuất hiện tại trước mắt nhắc nhở, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiếp theo, hắn đem bộ kia ở Hải Hà Châu luyện chế tốt cự trùng phân thân từ đan điền vũ trụ bên trong lấy ra, đặt ở chính mình thân ở cái lối đi này bên trong. Trên dưới đánh giá một mắt, hắn liền bắt đầu cải tạo bộ này quái trùng phân thân. Một là đem thực lực đó tăng lên phải cùng ở chỗ này hoạt động cự trùng nhất trí, hai lại là đem nó khí tức trên người thay đổi phải cùng vừa mới ăn đầu kia cự trùng một dạng. Chỉ có như vậy, bộ này quái trùng phân thân mới có thể thuận lợi ở mảnh này thế giới dưới lòng đất hoạt động, thu thập nơi này tình báo. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Vũ cũng không quay đầu lại rời đi đường nối, dọc theo lai lịch trở về mặt đất. Theo hắn một đường đi lên trên, điều này mới đào móc ra loại nhỏ đường nối cũng một đường sáp nhập khôi phục, chờ hắn trở về chính mình ở Thái học phủ bên trong gian phòng thời gian. Cái lối đi này triệt để khôi phục thành nguyên trạng, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ liếc nhìn cùng lúc bắt đầu giống nhau như lúc mặt đất, tiếp theo xoay người đi vào phòng ngủ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hắn chuẩn bị kiểm tra một chút võ đạo pháp tắc ngưng tụ tình huống ý niệm nội thị, Lâm Vũ ý niệm trực tiếp tiến vào đan điền vũ trụ, đi tới đan điền vũ trụ trung tâm. Bởi tu vi của hắn tăng lên quá một lần, bởi vậy đan điền vũ trụ cũng theo mở rộng rất nhiều. Lúc này đan điền vũ trụ bên trong đủ để chứa đựng một toàn bộ tinh hệ đoàn, mà một cái tinh hệ đoàn bên trong có thể có mấy ngàn cái quy mô cùng hệ ngân hà một dạng tinh hệ. Nói cách khác, đan điền vũ trụ quy mô cùng trước so với mở rộng mấy ngàn lần. Lâm Vũ ý niệm ở đan điền vũ trụ trung tâm nơi ngưng tụ thành hình người. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú quan sát trước cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng, cái này quả cầu ánh sáng một khi ngưng tụ thành hình, liền mang ý nghĩa võ đạo pháp tắc thai nghén mà thành. Gần đủ rồi, nhiều nhất lại có thêm 100 năm, võ đạo pháp tắc sẽ bước đầu thành hình. Chương 612, Tông nhân phủ. Chương 612, Tông nhân phủ. 100 năm nhìn như rất lâu, nhưng bởi thời chi pháp tắc ảnh hưởng, đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1000 lần. Sở dĩ thực tế cần thiết thời gian chỉ có 30 mấy trời, cũng chính là hơn một tháng. So sánh với vị kia thần linh, Lâm Vũ nắm giữ đặc biệt ưu thế. Thứ nhất đại ưu thế tự nhiên là hắn có thể thông qua thời chi pháp tắc sửa chữa đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Tuy rằng vị kia thần linh cũng có thể thông qua thời chi pháp tắc làm được điểm ấy, thế nhưng đối phương không có đan điền vũ trụ như vậy thế giới của riêng mình, nhất định phải ỷ lại đại thế giới đến thai nghén pháp tắc. Mà lợi dụng thời chi pháp tắc ảnh hưởng đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua, là cực kỳ tiêu tốn thần lực một chuyện, làm như vậy trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Lớn thứ hai ưu thế lại là Lâm Vũ đối pháp tắc cấp bậc không có yêu cầu, mặc dù là sơ cấp nhất pháp tắc, hắn cũng có thể thông qua máy sửa chữa đem sự nhanh chóng sửa chữa vì cấp cao pháp tắc. Không giống những thần linh kia, muốn thu được cấp cao pháp tắc nhất định phải tiêu hao thời gian dài, hoặc là lẳng lặng đợi thế giới hạt nhân đem pháp tắc thai nghén thành cấp cao, hoặc là thu được cấp thấp pháp tắc sau, chính mình lại tiêu tốn rất nhiều thời gian khổ sở tìm hiểu, nộ ra cấp cao pháp tắc. Bất quá, 100 năm vẫn là quá lâu rồi. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, khoảng thời gian này đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua vẫn so với ngoại giới nhanh, dẫn đến hắn cùng giữa cha mẹ, cùng với cùng bạn cùng lứa tuổi ở giữa tuổi tác kém càng kéo càng lớn. Tuy rằng hắn có thể thông qua nhiều loại phương pháp làm bọn họ thanh xuân thường trú, vĩnh viễn không lão, thế nhưng trong lòng biến hóa là vô pháp thay đổi. Hắn đã có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, đã từng quen thuộc những người kia trở nên hơi xa lạ rồi. Nay tất cả đều là bởi vì theo thời gian trôi đi, bọn họ đã cùng trước rất khác nhau. Lâm Vũ không muốn để cho tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu, có thể tận lực rút ngắn võ đạo pháp tắc thai nghén thời gian, vẫn là tận lực rút ngắn. Nếu như ta có thể đem thái học phủ độc nhất những võ học công pháp kia làm ra để đan điền vũ trụ bên trong võ giả học tập, võ đạo pháp tắc thành hình thời gian định có thể rút ngắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lập tức rời đi đan điền vũ trụ, trở về nhục thân thế giới đang ở hắn chuyến này đến thái học phủ, mục đích thứ hai chính là thu được thái học phủ độc nhất võ học công pháp. Cư hiện nay đã biết tin tức nhìn, những võ học công pháp kia học tập độ khó so với những công pháp khác đến được lớn, có người nói ẩn chứa võ đạo chí lý, chỉ có chân chính võ học thiên phú người của xuất loại bà tụy mới nắm giữ học được khả năng. Chỉ cần có thể đem những võ học công pháp kia chiếm được, giao cho đan điền vũ trụ bên trong thiên tài võ giả học tập, định có thể thật lớn tăng nhanh võ đạo pháp tắc thành hình tốc độ. Chí ít đem thời gian rút ngắn cái 1-2 lần không thành vấn đề. Lâm Vũ từ trên giường đứng dậy, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Bất quá liền khi hắn đi ra khỏi phòng thời gian, thái học phủ một tên giáo tập chủ động hướng hắn đi tới. Người có phải là Lâm Vũ? Kia giáo tập vừa qua đến liền chủ động hỏi. Không sai, tìm ta có việc. Lâm Vũ đáp một tiếng sau hỏi. Người đi theo ta. Kia giáo tập cũng không nói chuyện gì, xoay người rời đi. Lâm Vũ không do dự, chăm chú ở phía sau đuổi kịp. Đối với hắn mà nói, kinh thành này chân chính có uy hiếp chính là vị kia bị thần linh bám thân hoàng đế, không cần lo lắng theo vị này giáo tập đi một chuyến sẽ có nguy hiểm gì. Hai người một trước một sau bước nhanh hướng về thái học phủ phía đông tiến lên, rất nhanh sẽ đi đến ở vào phía đông một đống gian nhà ở ngoài. Trung quanh đây là một mảnh hoa viên, mà nhà này trong nhà trụ tự nhiên là phụ trách chăm sóc hoa viên người làm vườn đương nhiên. Kia giáo tập dẫn hắn lại đây hiển nhiên không phải vì dẫn hắn thưởng thức nơi này hoa cỏ, mà là có nguyên nhân khác. Cho tới nguyên nhân là cái gì, Lâm Vũ lúc này đã rõ ràng ràng rồi. Trong nhà, Lâm Vũ thuận lợi nhìn thấy Tiểu Tuyết. Lâm ca ca, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Tiểu Tuyết vừa thấy được Lâm Vũ, liền mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ta vẫn đang chăm chú thái học phủ, nghe nói có cái cùng tên ngươi giống như lúc người ngày hôm nay vừa mới nhập học, liền ngay lập tức tới xem một chút, không nghĩ tới đúng là ngươi. Tiểu Tuyết ngữ khí kích động giải thích một hồi. Bất quá tiếp theo, nàng nụ cười trên mặt liền cấp tốc nhạt đi, lộ ra nhàn nhạt sầu dung. Lâm ca ca, khoảng thời gian này, ngươi khẳng định quá rất khổ cực chứ? Cũng còn tốt, đơn giản chính là nhiều vài con đáng ghét con rồi mà thôi, không đáng để lo. Tiểu Tuyết vừa nghe, thoáng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Ừm, Lâm ca ca ngươi liền thái học phủ đều có thể thi đậu, khẳng định rất lợi hại, người bình thường căn bản không làm gì được ngươi." Bất quá, đang khi nói chuyện, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cúi đầu, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. "Tiểu Tuyết, đã xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói." Lâm Vũ an ủi nàng nói. Lời này cho Tiểu Tuyết một ít dũng khí, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ nói, "Lâm ca ca ngươi vẫn thật tốt, chẳng có chuyện gì." Đồng thời còn đi đến kinh thành, ta sợ bọn họ sẽ đem tình huống của ngươi bẩm báo cho cha ta. Bẩm báo cho? Lâm Vũ thấy nàng do dự không muốn bại lộ thân phận của chính mình, liền chủ động nhắc nhở, "Tiểu Tuyết, kỳ thực ta đã biết rồi thân phận của ngươi, ngươi là đương triều công chúa, có đúng hay không?" "A, Lâm ca ca, nguyên lai ngươi đã biết rồi. Này quá tốt đoán, ngươi có thể dễ dàng sai khiến trong học viện giáo tập, thậm chí ngay cả thái học phủ giáo tập đều sai khiến đến động, người bình thường nào có khả năng này?" Lâm Vũ cười nói. "Đúng đấy." Tiểu Tuyết tối đầu nói, "Kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ biết." Nói xong, nàng cũng không kiêng dè nữa, trực tiếp nói do nói, "Lâm ca ca, ta sợ tông nhân phủ gặp vẫn vô pháp trừ đi ngươi, sẽ đem chuyện này bẩm báo cho ta phụ hoàng, do hắn tự mình định đoạt." "Tông nhân phủ?" Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Tiểu Tuyết bận bịu giải thích, "Tông nhân phủ là ta phụ hoàng tự mình thiết lập, chỉ nghe lệnh của ta phụ hoàng một người, chuyên môn phụ trách quản để ý đến chúng ta những hoàng tử này hoàng tôn, quyền lực lớn vô cùng." Nghe nói như thế, Lâm Vũ chậm rãi gật đầu. Vị này hoàng đế đương triều chỉ có một bộ thể xác, thân phận chân chính kỳ thực là mạnh mẽ thần linh. Kia thần linh trong mắt chỉ có dấu ở sâu dưới lòng đất vật kia, nào có thời gian rảnh rỗi quản hoàng đế trong nhà việc vặt, tự nhiên muốn đem những việc này tất cả đều đẩy ra ngoài. Tiểu Tuyết tiếp tục nói, "Lâm ca ca, nếu như tông nhân phủ đem tình huống của ngươi bẩm báo cho phụ thân ta, chuyện đó liền phiền phức rồi. Ta phụ hoàng rất lợi hại, mạnh hơn võ giả cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ta khi còn bé thấy tận mắt hắn ra tay, hắn có thể trực tiếp đem người bỗng dưng biến không. Sắp thực phiền phức." Lâm Vũ khẽ cau mày. Nếu như là hai ngày trước nghe nói như thế, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ cười cho qua chuyện, nhưng hiện tại hắn đã biết rồi hoàng đế thân phận thực sự, tự nhiên không thể lại dễ dàng khinh thường. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hoàng đế biết tông nhân phủ phái nhiều người như vậy ám sát chính mình cũng chưa thành công, tuyệt đối sẽ đối thực lực của chính mình khả nghi, đồng thời, tông nhân phủ nhất định sẽ đem chính mình hết thảy đã biết lai lịch toàn bộ nói cho hoàng đế, sẽ làm hoàng đế biết mình là tự Hải Hà Châu mà tới. Nói như vậy, đối phương khẳng định lập tức sẽ đem Hải Hà Châu xuất hiện tình huống dị thường cùng mình liên hệ tới. Người của Hải Hà Châu đều bị ta phong miệng, không sẽ tiết lộ chuyện của ta, không nghĩ tới càng xuất hiện ở đây chỗ sơ suất. Xem ra ta nhất định phải nhanh lên một chút hành động rồi. Chương 613. Thời gian cấp bách. Chương 613. Thời gian cấp bách. Lâm ca ca, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta phụ hoàng thật rất lợi hại. Tiểu Tuyết đầy mặt nôn nóng. Ta biết phụ hoàng ngươi rất lợi hại. Lâm Vũ gật gật đầu, sau đó nói, bất quá ta cũng không kém hơn hắn bao nhiêu, ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng, Tiểu Tuyết gặp Lâm Vũ nói như vậy, nhất thời liền vội vã nghĩ nói rõ ràng chính mình phụ hoàng đến cùng lợi hại ở đâu. Bất quá nàng mới vừa nói ra thế nhưng hai chữ, liền bị Lâm Vũ đánh gãy rồi. Lâm Vũ trịnh trọng nhìn Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết, kế tiếp khoảng thời gian này ngươi không muốn tới tìm ta nữa, cũng không muốn lo lắng ta tự có biện pháp ứng đối tất cả. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyết vội vàng gật đầu nói, "Ừm, Lâm ca ca, ta vốn là chuẩn bị ngày hôm nay cùng ngươi gặp xong mặt sau liền không lại tới tìm ngươi, để tránh khỏi mang cho ngươi đến càng nhiều phiền phức." Nói xong, nàng lại cúi đầu, tâm tình xa xút nói, "Lâm ca ca ngươi sẽ bị tông nhân phủ nhìn chằm chằm, tất cả đều là bởi vì ta." "Tiểu Tuyết, đừng tự trách, nếu không là ngươi lúc đó đem ta đưa đến y quán, có thể ta đã chết ở vùng hoang dã rồi." Lâm Vũ an ủi nàng nói. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyết trầm mặc không nói, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thấy thế Lâm Vũ hỏi, "Tiểu Tuyết, phụ hoàng ngươi đối với ngươi như vậy?" "Ta phụ hoàng hắn?" Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vũ một mắt sau cấp tốc lại cúi đầu, "Ta phụ hoàng đối hết thảy con cái đều rất lạnh lùng, tựa hồ chúng ta không phải hắn thân sinh mở dạng. Bất quá ta nghe hoàng huynh nói, phụ hoàng lúc còn trẻ thật giống không phải bộ dáng này, là một ngày nào đó đột nhiên thay đổi tính tình. Thật giống cũng là bởi vì kia sau một ngày, phụ hoàng liền trở nên rất lợi hại, vì lẽ đó chúng ta đều cảm thấy hắn khả năng là luyện võ luyện được tẩu hỏa nhập ma rồi." Nói tới chỗ này, Tiểu Tuyết lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vũ nói, "Ta rất lo lắng Lâm ca ca ngươi cũng sẽ trở nên giống ta phụ hoàng mở dạng, cho nên lúc đó ta mới khuyên ngươi không muốn luyện võ. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm ca ca ngươi thật giống như đã sớm luyện qua võ." "Tiểu Tuyết, ngươi không cần lo lắng ta." Lâm Vũ lần thứ hai an ủi nàng một tiếng, sau đó lại hỏi, "Nếu như người trong hoàng thất phạm lỗi lầm, tông nhân phủ sẽ xử lý như thế nào?" Nghe được vấn đề này, Tiểu Tuyết lập tức đến rồi hứng thú, đáp, "Tông nhân phủ người nói dễ nghe một chút là thiết diện vô tư, nói khó nghe điểm chính là một điểm đều không giảng tình nghĩa. Nếu như chúng ta phạm vào tông nhân phủ định ra giới quy, tông nhân phủ tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt theo quy củ nơi để ý đến chúng ta, liền ngay cả phụ hoàng đều là hướng về bọn họ. Bất quá, tuy rằng tông nhân phủ thiết diện vô tình, nhưng cũng may định ra giới quy cũng không phải nhiều, nói tóm lại chúng ta vẫn tính so sánh tự do." Nghe Tiểu Tuyết nói xong, Lâm Vũ gật đầu nói, "Ta rõ ràng. Tiểu Tuyết, ngươi hiện tại dành thời gian trở về, không muốn lại lo lắng ta, chăm sóc tốt chính ngươi." Thế nhưng, Tiểu Tuyết có chút do dự, muốn nói thêm gì nữa. Bất quá đang nhìn đến Lâm Vũ ánh mắt kiên định sau, vẫn là gật đầu nói, "Ừm, ta hiện tại liền trở về." Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình tuy rằng thân là triều ta công chúa, nhưng kỳ thực giúp không được Lâm Vũ giúp cái gì. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không vì hắn thêm phiền phức. "Tiểu Tuyết, ta lần trước đưa cho ngươi khối kia bảo thạch nhớ tới bên người mang theo, nếu như đụng tới nguy hiểm cho tính mạng sự, liền đem khối kia bảo thạch kéo ở lòng bàn tay niệm tên của ta." Lâm Vũ nhắc nhở. "Ừm." Tiểu Tuyết tầng tầng gật gật đầu, sau đó lập tức rời đi ra nhà. Lâm Vũ nhìn theo nàng rời đi, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại bất luận làm sao đều muốn dành thời gian thực thi bước kế tiếp hành động, không thể lại tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch từng bước đi. Một là bởi vì tông nhân phủ một khi đem chuyện của chính mình bẩm báo cho hoàng đế, đối phương lập tức sẽ đối với mình khả nghi, sẽ vọt thẳng chính mình mà tới. Hai là tông nhân phủ đem sự tình hướng hoàng đế báo cáo sau, e sợ Tiểu Tuyết cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc người hoàng đế kia từ lâu không phải bản thân, là một tên mạnh mẽ thần linh, đối bất luận cái gì người trong hoàng thất đều sẽ không có huyết nhục tình. Buổi tối hôm đó đêm kia, Lâm Vũ thừa dịp bóng đêm đi tới Thái học phủ thư quán ở ngoài. Hắn không có sử dụng thần ma chi lực, cũng không có sử dụng nguyên lực, mà là dựa vào một thân võ nghệ, ăn mặc dạ hành phục tiềm hành đến chỗ này. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là đem thư quán bên trong thu gom hết thảy võ học công pháp đều lật xem một lần, sau đó giao cho đan điền vũ trụ bên trong thiên tài võ giả học tập nghiên cứu, tăng nhanh võ đạo pháp tắc thai nghén. Một khi võ đạo pháp tắc ngưng tụ thành hình, hắn là có thể lợi dụng còn lại nguyên có thể đem sửa chữa đi tới, tăng cường rất nhiều thực lực. Như vậy thứ nhất, hắn liền có trực diện vị kia thần linh, sức lực động tác của Lâm Vũ rất cấp tốc, dễ dàng liền vòng qua thư quán trong ngoài thủ vệ, đi đến lầu 2 tàng thư các. Lầu 2 những công pháp này thật nhiều ở cao cấp võ đạo học viện cũng có, xem ra cần phải đi lầu 3. Lâm Vũ đọc tốc độ kinh người, thời gian chốc lát liền đem lầu 2 hết thảy công pháp lật xem một lần, đồng thời nhớ kỹ ở trong lòng. Tiếp theo, hắn lập tức lẹn vào lầu 3, lật xem dấu ở lầu 3 công pháp. Cũng không lâu lắm, những công pháp này cũng tất cả đều bị hắn lật xem xong. Lần này Thái học phủ bên trong đã cũng không còn đáng giá hắn vừa nhìn công pháp, kế tiếp duy nhất chuyện cần làm chính là kiên trì chờ đợi võ đạo pháp tắc thai nghén thành hình. Lâm Vũ lặng lẽ nhảy ra thư quán, thừa dịp bóng đêm vẫn như cũ nồng nặc thời gian, cấp tốc phản trở về phòng của mình. Mãi đến tận tiến vào gian phòng của mình, hắn mới thở phào một hơi, đêm nay hành động cuối cùng cũng coi như là không có ra bất kỳ cái gì sự cố, thuận thuận lợi lợi kết thúc rồi. Hắn xác thực không lo lắng Thái học phủ bên trong thủ vệ, nhưng vẫn là sợ giấu ở trong cung hoàng đế chú ý tới nơi này dị tượng. Cấp tốc ở trên giường ngồi xếp bằng tốt, Lâm Vũ ý niệm nội thị, đi tới đan điền vũ trụ bên trong. Vừa tiến vào đan điền vũ trụ, hắn liền thẳng đến Hạ Hồng Liệt nơi ở. Hiện tại Hạ Hồng Liệt từ lâu đối mở trường một chuyện giá khinh tiểu thủ, chỉ cần đem mới thu được những võ học này công pháp giao cho hắn, liền không cần lại bận tâm chuyện tiếp theo. Lâm Vũ rất nhanh sẽ tìm tới Hạ Hồng Liệt, đem tình huống nói rõ, Hạ Hồng Liệt lập tức vui vẻ lĩnh mệnh. Tiếp đó, hắn liền lập tức chế tạo rất nhiều võ học công pháp, trực tiếp phân phát đến các đại cao đẳng bên trong học viện. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới rời đi đan điền vũ trụ, trở về nhục thân thế giới đang ở. Võ học công pháp sự giải quyết triệt để, kế tiếp thiếu nhất chính là thời gian. Lâm Vũ nhìn chăm chú máy sửa chữa bảng, thầm nghĩ nói, muốn là của ta thời chi pháp tắc có thể mạnh hơn trên mấy cấp, có thể làm cho đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua lại thêm mau một chút là tốt rồi. Lúc này hắn nắm giữ thời chi pháp tắc là cấp 4, nhiều nhất chỉ có thể lệnh đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh 1000 lần, hoặc là chậm lại 1000 lần. Muốn cho này lần suất tăng cường, cũng chỉ có tiếp tục đem thời chi pháp tắc cường hóa đi tới. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại chỉ có 44 nguyên linh kết tinh nguyên năng, còn muốn giữ lại cường hóa sau đó võ đạo pháp tắc, không thể lãng phí ở thời chi pháp tắc trên. Rốt cuộc hiện tại thời chi pháp tắc cường hóa cấp 1 cần phải hao phí đầy đủ 40 nguyên linh kết tinh nguyên năng. Nguyên năng, hiện tại thiếu nhất vẫn là nguyên năng, nếu có thể nắm giữ lượng lớn nguyên năng, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Chương 614. Đánh cược. Chương 614, đánh cược. Nghĩ đến nguyên năng một chuyện, Lâm Vũ lập tức túi đầu hướng bên trong gian phòng sản nhà nhìn lại. Hiện tại nhanh nhất thu được nguyên năng phương pháp, cũng chỉ có tiến vào lòng đất thế giới ăn những dị thú kia. Mỗi chỉ dị thú ít nhất cũng có một nguyên linh kết tinh nguyên năng, chỉ cần ăn cái 100-200 con, liền vấn đề gì đều giải quyết rồi. Để cho ta tới nhìn một cái. Lâm Vũ đem ý thức hoàn toàn chìm đắm vào quái trùng phân thân bên trong. Trải qua hơn nửa ngày này thời gian, hắn quái trùng phân thân đã gần như hòa vào bên dưới kinh thành mới thế giới dưới lòng đất, đang ở thăm dò vùng này tình huống đương nhiên, bởi thời gian quá ngắn, lại muốn tránh né ở thế giới dưới lòng đất du đãng viên hầu quái vật, sở dĩ vẹn vẹn thăm dò một mảng nhỏ khu vực. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thu được có đủ nhiều nguyên năng, bởi vậy Lâm Vũ quyết định mạnh mẽ tăng lên quái trùng thực lực, làm hết sức nhanh chóng thăm dò thế giới dưới lòng đất đem ý thức hoàn toàn chìm đắm vào quái trùng phân thân sau. Lâm Vũ liền không chút do dự mà bắt đầu tăng cường quái trùng phân thân sức mạnh, rất nhanh liền lệnh bộ phân thân này nắm giữ bản thể 1-2 thành thực lực. Chút thực lực này đã đủ để càn quét thế giới dưới lòng đất, chỉ cần giấu ở sâu dưới lòng đất vật kia không ra, hắn ở đây chính là vô địch. Mặc dù là loại kia cự hóa hình thái viên hầu quái vật, cũng hoàn toàn không phải hắn bộ phân thân này đối thủ. Vị kia thần linh cùng sâu dưới lòng đất vật kia hai phe đều có phòng bị, ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Lâm Vũ trong lòng đã có một cái đại thể thành hình kế hoạch. Hắn quyết định lợi dụng hai vị kia giữa cường giả tin tức không đối xứng, tàn nhẫn mà thu gặt một làn sóng nguyên năng. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần điều khiển quái trùng phân thân ở thế giới lòng đất trắng trợn hành động, liền sẽ khiến cho hai đại cường giả cảnh giác. Trên đất vị kia thần linh sẽ cho rằng là dưới nền đất nơi sâu xa vật kia đang giở trò quỷ gì, phản chi, dấu ở sâu dưới lòng đất không biết tồn tại, tắc sẽ cho rằng trên đất thần linh muốn đối với nó bất lợi. Hai người sẽ lẫn nhau hoài nghi, do đó cho hắn nhân cơ hội hành động thời gian đương nhiên, thời gian này sẽ gấp vô cùng bách, bởi vì kia hai đại cường giả đều không phải ăn chay, không bao lâu nữa liền sẽ phát hiện tình huống không đúng. Còn có, này hành động bản thân liền là một hồi đánh cược, có thể trắng trợn giàn vật một phen sau, cuối cùng lại cái gì cũng không chiếm được. Đánh cược. Hiện tại chỉ có tàn nhẫn mà đánh cược một lần. Thật sự nếu không đánh cược, có thể liền cũng lại không có cơ hội rồi. Không do dự nữa, Lâm Vũ lập tức khống chế quái trùng phân thân hướng phía trước xuất phát, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường nối qua lại. Vẹn vẹn hai cái hô hấp sau, hắn liền đi đến một cái ánh huỳnh quang hang động. Huyệt động này bên trong chiếm giữ một con quái trùng, lúc này nó chính yên tĩnh quăng lên trên đất. Mà Lâm Vũ quái trùng phân thân đến, lập tức liền gây nên nó cảnh giác. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn Lâm Vũ quái trùng phân thân. Nhìn một hồi sau, đại khái là cảm giác được đối phương là đồng loại của chính mình, con này quái trùng cấp tốc túi đầu, một lần nữa quăng lên trên đất. Không biết, Lâm Vũ đã đem hắn coi là mỹ vị đồ ăn. Này một cái thực lực không kém, ít nhất nắm giữ 4 nguyên linh kết tinh nguyên năng. Lâm Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, tiếp theo cấp tốc xuyên hướng bên trong huyệt động trong đó một con đường. Hắn dọc theo cái lối đi này cấp tốc tiến lên, rất nhanh lại đi tới một cái khác ánh huỳnh quang hang động. Liên như vậy, hắn lấy tốc độ cực nhanh ở thông đạo dưới lòng đất trong lưới cấp tốc qua lại, mỗi đến một cái ánh huỳnh quang hang động liền ở trong lòng ghi nhớ phương vị, thuận tiện chờ chút lại đây thu gặt nguyên năng. Mà theo hắn nhanh chóng hành động, cũng không lâu lắm hắn liền va vào một cái viên hầu quái vật. Muốn đặt ở thường ngày, hắn đụng tới loại này phụ trách quản lý quái trùng viên hầu quái vật nhất định sẽ sớm né tránh, để tránh khỏi gây nên đối phương cảnh giác. Nhưng hiện tại hắn có thể quản không được nhiều như vậy. Hơn nữa ở trong kế hoạch của hắn, vốn là có ý đem sự tình làm lớn, tốt thu được mượn cơ hội làm việc cơ hội, càng là không có lý do gì chủ động né tránh. Chít chít chít. Viên hầu kia quái vật nhìn thấy Lâm Vũ quái trùng phân thân sau, lập tức phát ra từng trận rít gào, đồng thời nhảy nhót tương bừng cái không ngừng, tựa hồ tức giận phi thường. Lâm Vũ cũng bất hòa nó nói nhảm nhiều, một khẩu liền đem con này viên hầu quái vật ăn vào trong bụng đương nhiên, quái trùng phân thân không có đem viên hầu quái vật chuyển hóa thành nguyên năng năng lực, sở dĩ làm như vậy chỉ là vì tạm thời đem con này viên hầu quái vật giam cầm. Ngược lại bình thường hình thái viên hầu quái vật hình thể nhỏ vô cùng, dù cho đến cái mấy ngàn con cũng không đủ quái trùng phân thân ăn. Vèo vèo vèo. Lâm Vũ ăn xong chặn đường viên hầu quái vật sau, liền tiếp tục ở thông đạo dưới lòng đất trong lưới qua lại, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kém không nhiều sau nửa canh giờ, hắn liền đem bên dưới kinh thành mới thế giới dưới lòng đất thăm dò toàn bộ. Bất quá tuy nói là bên dưới kinh thành mới, trên thực tế thâu tóm phạm vi so với kinh thành chiếm diện tích đến được đại. Lâm Vũ không biết cụ thể thăm dò bao lớn phạm vi, nhưng sẽ không hải Hà Châu đến được tiểu. Tổng cộng 30 con dị thú, kinh thành vùng này quả nhiên cùng những nơi khác không giống nhau, quan vùng này liền có nhiều như thế dị thú. Lâm Vũ trong lòng âm thầm tính toán. 30 con dị thú đẻ mỗi chỉ 3 nguyên linh kết tinh để tính, đó chính là chí ít 90 nguyên linh kết tinh nguyên năng. Nhiều như vậy nguyên năng, đầy đủ đem thời chi pháp tắc tăng lên cái cấp 1-2 rồi. Mà đem thời chi pháp tắc tăng lên sau, đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua có thể tăng nhanh không ít, liền có thể gia tốc võ đạo pháp tắc thai nén. Được rồi, trước đem những này ăn lại nói. Không do dự, Lâm Vũ lập tức thôi thúc nguyên lực, hướng sâu dưới lòng đất chui vào. Mà ở hắn cấp tốc sâu xuống lòng đất đồng thời, vị kia bám thân với hoàng đế trên người thần linh cũng đang hướng thế giới dưới lòng đất xuất phát. Hắn từ lâu phát hiện xuống đất thế giới xuất hiện dị tượng, sở dĩ quyết định tự mình xuống tìm tòi hư thực. Mà theo hắn sâu xuống lòng đất, dấu ở sâu dưới lòng đất không biết tồn tại lập tức độ cao cảnh giác. Cùng Lâm Vũ trước đó dự liệu một dạng, hai đại cường giả lúc này đã cùng nhau nhìn chằm chằm đối phương, đều cảm thấy là đối phương đang giở trò quỷ. Để cho thời gian của ta không nhiều, nhất định phải nắm chặt. Lâm Vũ không dám trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất đến thông đạo dưới lòng đất vóng. Vừa tiến vào trong một con đường sau, hắn liền vội tốc hướng người gần nhất ánh huỳnh quang hang động bay đi. Cùng lúc đó, hắn quái trùng phân thân cũng không có dừng lại, tiếp tục phía bên ngoài du đãng. Làm như vậy một là vì mở rộng thăm dò phạm vi, tìm tới càng nhiều có thể cung thu gặt nguyên năng quái trùng, mặt khác lại là vì rời đi kia hai đại cường giả tầm mắt, thuận tiện hắn nuốt ăn đã phát hiện những này quái trùng. Bạch. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền đi đến gần nhất cái này ánh huỳnh quang hang động. Hắn ở trong huyệt động chợt lóe lên, mà khi hắn rời đi thời gian, bên trong huyệt động đã trở nên trống rỗng, con kia chiếm giữ ở trong huyệt động này quái trùng đã lặng yên không một tiếng động mất tung ảnh nguyên năng 4 nguyên linh kết tinh. Không sai, so với ta dự đoán nguyên năng càng nhiều. Lâm Vũ quét mắt máy sửa chữa trên bảng nhắc nhở, cấp tốc hướng cái kế tiếp ánh huỳnh quang hang động tiếp cận. Hành động của hắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa từ lâu tìm rõ con đường, bởi vậy một đường lại đây xe nhẹ chạy được quen, ngăn ngắn nửa nén hương không tới thời gian, liền nuốt ăn dòng dã 15 con quái trùng. Còn có 15 con quái trùng có thể cung hắn dùng ăn. Gây go, bọn họ khóa chặt phân thân của ta. Chương 615. Nguyện thua cuộc. Chương 615. Nguyện thua cuộc. Lâm Vũ đang chuẩn bị chạy tới cái kế tiếp ánh huỳnh quang hang động thời gian, đột nhiên phát hiện mình quái trùng phân thân đã bị hai cố mạnh mẽ ý niệm khóa chặt. Rất hiển nhiên, là dưới nền đất nơi sâu xa vật kia cùng vị kia bám thân ở hoàng đế trên người thần linh đồng thời chú ý tới chính mình. Quá mức bộ phân thân này không muốn rồi. Lâm Vũ quyết định thật nhanh, quyết định trước tiên đem còn lại 15 con quái trùng toàn bộ ăn đi lại nói. Ngược lại hắn một chuyến này vốn là ôm đánh cuộc một keo tâm thái mà đến, có thể mò đến bao nhiêu chỗ tốt toàn bằng vật khí. Không do dự, Lâm Vũ cũng không quay đầu lại hướng xuống cái ánh huỳnh quang hang động bay đi. Cùng lúc đó, hắn cũng điều khiển quái trùng phân thân tiếp tục ở thông đạo dưới lòng đất trong lưới du tẩu, kéo dài thời gian. Gần như 10 cái hô hấp sau, Lâm Vũ thành công đến cái kế tiếp chiếm giữ quái trùng ánh huỳnh quang hang động. Cùng phía trước một dạng, hắn ở trong huyệt động chợt lóe lên đồng thời, đem nơi này đầu này quái trùng trực tiếp ăn bụng, chuyển hóa thành nguyên năng. Liên như vậy, thừa dịp hai đại cường giả sự chú ý tất cả ở hắn quái trùng phân thân trên cơ hội, Lâm Vũ cấp tốc ở thông đạo dưới lòng đất trong lưới hoành hành, nuốt ăn chiếm giữ ở mỗi cái ánh huỳnh quang bên trong huyệt động quái trùng. Bất quá liền khi hắn lại ăn 10 con quái trùng sau, đột nhiên phát hiện mình quái trùng phân thân bị một luồng sức mạnh to lớn khóa chặt, vô pháp tiếp tục lúc đích. Nguồn sức mạnh này không phải thần lực, sở dĩ khẳng định không phải vị kia thần linh, mà là giấu ở sâu dưới lòng đất vật kia. Lâm Vũ vừa phân tích, vừa tiếp tục tiến lên. Nếu đã quyết định đem quái trùng phân thân vứt bỏ, hắn liền cũng không nhiều hơn nữa quan tâm phân thân chết sống. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thừa dịp thời cơ vẫn còn, vội vàng đem cuối cùng mấy con kia đã phát hiện quái trùng ăn đi. Như vậy liền có thể thu hoạch 20 nguyên linh kết tinh trái phải nguyên năng. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Vũ ở trong thông đạo dưới lòng đất cấp tốc qua lại, trong chớp mắt lại chạy tới một cái ánh huỳnh quang hang động, ăn chiếm giữ ở trong đó quái trùng. Tiếp theo, hắn đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, đem hết toàn lực xông về phía trước. Rốt cục, cuối cùng một đầu quái trùng cũng bị hắn thành công ăn. Lâm Vũ quét mắt máy sửa chữa bảng, lúc này nguyên năng phía sau biểu hiện con số là 149, nói cách khác, này 30 đầu quái trùng tổng cộng vì hắn mang đến 105 nguyên linh kết tinh nguyên năng. Bọn họ còn không chú ý tới ta, đến dành thời gian rời đi. Có câu nói ham nhiều nhai không nát, tuy rằng kia quái trùng trong cơ thể phân thân còn cộng thêm 4 con viên hầu quái vật có thể cung chuyển hóa thành nguyên năng, nhưng lúc này muốn thu hồi quái trùng phân thân nhất định phải bước nguy hiểm to lớn. So sánh với bước lên đưa mạng nguy hiểm đi thu về quái trùng phân thân, Lâm Vũ cảm thấy vẫn là trực tiếp lựa chọn từ bỏ tốt hơn. Rốt cuộc quái trùng phân thân sau này còn có thể luyện chế, nguyên năng cũng còn có những cách khác thu được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cấp tốc đi lên, cấp tốc trở về mặt đất đến mặt đất sau, hắn không có vội vã trở lại kinh thành Thái Học phủ, mà là che giấu hơi thở trốn ở trong một rừng cây. Tiếp theo, hắn đem ý thức hoàn toàn chìm đắm vào quái trùng phân thân bên trong. Hắn chuẩn bị thật tốt xem một chút bên kia chính đang phát sinh tất cả. Bọn họ còn không đi tìm đến. Lúc này hắn quái trùng phân thân bị định ở tại chỗ vô pháp lúc đích, bất quá chu vi không hề có thứ gì, kia hai đại cường giả còn không tìm tới hắn. Bất quá liền làm trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh chớp mắt phát sinh biến hóa. Tựa hồ là bởi vì quái trùng phân thân bị mạnh mẽ không gian pháp tác chuyển đến khác một chỗ. Đây là chờ biến hóa đình chỉ sau, Lâm Vũ bận bịu mượn quái trùng phân thân hai mắt kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, đây là một cái không gì sánh được to lớn dưới nền đất hang động, toàn bộ hang động có hình cầu, trên vách động đâu đâu cũng có điểm điểm ánh huỳnh quang. Bất quá đây không phải là người ta chú ý nhất, chân chính để người lưu ý chính là hang động trung tâm nơi trôi nổi viên kia cự đại quan cầu. Đây là thế giới hạt nhân. Lâm Vũ trong lòng suy đoán nói, nhưng tiếp theo hắn liền âm thầm lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải thế giới hạt nhân. Lâm Vũ kinh ngạc phát hiện, viên này quả cầu ánh sáng nắm giữ mãnh liệt sinh cơ, rất hiển nhiên là một loại nào đó đặc thù hình thái cơ thể sống. Mà trước gặp qua thế giới hạt nhân, cũng không có sinh cơ. Sở dĩ đây tuyệt đối không phải thế giới hạt nhân. Thế nhưng, tuy rằng trước mắt cái này khổng lồ quả cầu ánh sáng không phải thế giới hạt nhân, nhưng mà chỗ này thật giống liền hẳn là thế giới hạt nhân vị trí. Giữa lúc Lâm Vũ nghi hoặc gian, một thanh âm đột nhiên truyền vào đầu óc của hắn. Hóa ra là ngươi ở khống chế ta tạo vật. Thanh âm này không mang theo bất luận cái gì tình cảm, ngữ khí cũng rất quái dị, nghe vào khá giống nhân công hợp thành âm thanh. Rất máy móc đối phương sau khi nói xong, liền giữ im lặng, hình như tại cẩn thận quan sát Lâm Vũ quái trùng phân thân. Thấy thế Lâm Vũ cũng không nói nhiều, trong lòng cấp tốc phân tích trước mắt viên này quả cầu ánh sáng lai lịch. Nhưng mà hắn lặp đi lặp lại suy tư phân tích sau, lại căn bản là không có cách biết rõ này rốt cuộc là thứ gì. Tuy rằng viên này quả cầu ánh sáng là do thuần túy nguyên linh lạp tử tạo thành, thế nhưng những nguyên linh lạp tử này nhưng không có mang theo bất kỳ trí nhớ gì, rất khác thường. Phải biết trước mắt hắn mới thôi nhìn thấy quá hết thảy nguyên linh lạp tử, đều là gánh chịu các loại cơ thể sống ký ức, chỉ cần lợi dụng thần hồn đi cảm ứng, liền có thể tự mình cảm thụ trong đó ký ức. Lúc này, đạo kia máy móc thức âm thanh lần thứ hai tại trong đầu hắn vang lên. Linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ, xem ra ngươi cũng là một vị thần linh. Không sai, có ngươi đạo này linh hồn trợ giúp, ta đem nên đón chân chính lột xác. Lâm Vũ vừa nghe, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Từ đối phương nói đến nhìn, tựa hồ muốn đối với mình lưu đang quái trùng phân thân bên trong sợi này thần hồn động thủ. Nghĩ tới đây, hắn bận bịu từ bỏ bộ này quái trùng phân thân, thu hồi phân thân trong óc sợi kia thần hồn. Nhưng mà, tất cả đã không kịp rồi. Quả cầu ánh sáng kia đột nhiên né qua một đạo tia sáng chói mắt, tiếp theo Lâm Vũ liền phát hiện mình cấp tốc hướng quả cầu ánh sáng tới gần, chớp mắt nhấn chìm ở trong đó. Lần này phiền phức, ta muốn tổn thất một tia thần hồn. Tuy rằng tổn thất một tia thần hồn sẽ không làm hắn bị thương, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của hắn, thế nhưng là sẽ lệnh thực lực của hắn bị hao tổn. Lâm Vũ vốn là chỉ là muốn mượn quái trùng phân thân nhìn một cái tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tốt nhân cơ hội hiểu rõ một ít chân tướng, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đánh cược thua. Trong rừng cây, Lâm Vũ chậm rãi đứng dậy. Nếu sợi kia thần hồn đã vô pháp thu hồi, hắn cũng đơn giản không còn xoắn xuýt. Nguyên thua cuộc, đã tổn thất đồ vật lại tiết hận cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ dưới như thế nào giải quyết phiền toái trước mắt. 149 nguyên linh kết tinh, nhiều như vậy nguyên năng, đầy đủ ta đem thời chi pháp tắc tiếp tục cường hóa đi tới rồi. Lâm Vũ nhìn chằm chằm trước mắt máy sửa chữa bảng, ở thời chi pháp tắc phía sau hào trên điểm một cái. Tiếp theo, hắn không chút do dự mà lựa chọn cường hóa, đồng thời điểm xác định. Trước mắt, 40 nguyên linh kết tinh nguyên năng biến mất không còn tăm hơi, tùy theo mà đến chính là hắn thời chi pháp tắc thành công tăng lên tới cấp 5. Cấp 5 thời chi pháp tắc có thể mang đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh 2000 lần, so với cấp 4 dòng dã tăng cường gấp đôi hiệu quả. Lâm Vũ cảm thụ trong đầu mới xuất hiện tin tức, Triều Nguyên có thể phía sau con số liếc mắt nhìn. Nguyên năng còn đủ, đơn giản lại tăng lên cấp 1. Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Vũ lại ở thời chi pháp tắc phía sau hào trên điểm một cái. Bất quá liền khi hắn chuẩn bị lựa chọn cường hóa tuyển hạng thời gian, lại đột nhiên phát hiện vừa mới sợi kêu biến mất ở trong quả cầu ánh sáng thần hồn lần thứ 2 cùng mình thành lập liên hệ. Chuyện gì thế này? Chương 616. Đại hoạch được mùa. Chương 616. Đại hoạch được mùa. Lâm Vũ rất là không rõ. Vừa mới vật kia không phải nói chính mình sợi kia thần hồn có tác dụng lớn sao, làm sao đột nhiên sợi kia thần hồn lại cùng mình thành lập liên hệ? Trong này đến cùng phát sinh cái gì? Trong lúc suy tư, sợi kia xa ở sâu dưới lòng đất thần hồn cấp tốc hướng hắn tiếp cận, chớp mắt liền trở về thức hải của hắn bên trong. Mà theo sợi kia thần hồn cùng trong biển ý thức của hắn thần hồn dung hợp, lượng lớn tin tức như thủy triều tràn vào đầu óc của hắn. Nó kịch liệt trình độ so với dùng máy sửa chữa pháp tắc sau thu được hoàn toàn mới tin tức thời cơ đến cường. Hạch. Lâm Vũ không tự chủ được ôm lấy đầu, cực lực chịu đựng kia lượng lớn tin tức đối với hắn đại não xung kích. Không biết quá rồi bao lâu, có thể là mấy giây, cũng có thể là mấy phút, loại kia đả kích cường liệt mới dần dần tiêu dừng lại. Sợi kia thần hồn bên trong bao hàm lượng lớn tin tức, rốt cục hoàn toàn dung hợp tiến trong trí nhớ của hắn. Mà theo ký ức dung hợp xong xuôi, Lâm Vũ mới rốt cục hiểu rõ vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Lúc đó sợi kia thần hồn bị viên kia quả cầu ánh sáng hút vào trong đó sau, đối phương lập tức liền bắt đầu cử hành một loại quy mô hùng vĩ nghi thức. Chỉ thấy thành ngàn hơn trăm viên hầu quái vật không ngừng từ cái kia to lớn ánh huỳnh quang hang động trên vách động chui ra, đem viên kia quả cầu ánh sáng bao quanh vây nốt. Sau đó, những kia viên hầu quái vật liền từng cái huyền không đạt tọa, há mồm phun ra từng đạo hình trụ chùm sáng. Những chùm sáng này tất cả đều lấy quả cầu ánh sáng vì mục tiêu, cùng nhau hội tụ ở mặt ngoài, thậm chí che đậy nó vốn là ánh sáng. Mà viên kia quả cầu ánh sáng cử hành loại này nghi thức mục đích, lại là vì thành là chân chính sinh mệnh. Không sai, viên kia quả cầu ánh sáng nhìn như nắm giữ mãnh liệt sinh cơ, nhưng kỳ thực cũng không phải là chân chính cơ thể sống. Nó vốn là chỉ là vô số nguyên linh lạp tử tụ hợp thể mà thôi, lại như những kia đại thế giới hạt nhân mở dạng, cũng không phải là sinh mệnh, bởi vậy cũng không có tự mình ý thức. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, nguyên linh lạp tử trung thừa năm ký ức dần dần làm nó thức tỉnh rồi tự mình, có bước đầu ý thức. Sau đó, nó liền bắt đầu chủ động hấp thu hết thể nguyên linh lạp tử bên trong ký ức, chậm chậm tiến hóa, trí lực càng ngày càng cao, tự mình ý thức cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh nó liền không nữa thỏa mãn bị động tiếp thu ký ức, nghĩ phải nhanh hơn thu được càng nhiều ký ức. Bởi vậy, nó liền sáng tạo ra những kia viên hầu quái vật. Kỳ thực những kia viên hầu quái vật tác dụng chân chính cũng không phải là quản lý chiếm giữ ở thế giới dưới lòng đất bên trong quái chủng, mà là chủ động hấp thu hết thể gánh chịu ký ức nguyên linh lạp tử. Phải biết nguyên linh lạp tử cũng không phải là chỉ có bên trong thế giới này có, thế giới này bên ngoài loạn pháp chi địa bên trong cũng có vô số chung quanh bồng bềnh nguyên linh lạp tử. Những nguyên linh lạp tử kia không sẽ chủ động tiến vào thế giới này, phải thông qua những phương thức khác đến thu thập. Những kia viên hầu quái vật tác dụng chính là cái này. Không trách nó nói chuyện thời gian âm thanh như vậy máy móc, hóa ra là bởi vì nó vẫn không có trở thành có hoàn chỉnh tự mình ý thức sinh mệnh. Lâm Vũ cuối cùng cũng coi như là làm rõ tất cả những thứ này nguyên do. Bởi vậy hắn cũng rõ ràng vì sao an viên kia do 5 con viên hầu quái vật cộng đồng sáng tạo thuần trắng quả cầu lúc, lại đột nhiên thu được lượng lớn ký ức. Hóa ra là bởi vì viên kia thuần trắng quả cầu là do nguyên linh lạp tử tạo thành, trong đó gánh chịu vô số sinh linh khi còn sống ký ức. Nói cách khác, kỳ thực viên kia thuần trắng quả cầu là một loại nào đó đặc thù đang dược, chuyên môn giúp vật kia bổ não. Viên kia thuần trắng quả cầu bên trong ký ức đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, nhiều nhất cũng chính là giúp ta tăng cường một ít từng trải, duy nhất có giá trị chính là bên trong ẩn chứa nguyên năng. Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục cảm thụ trong ký ức mới xuất hiện tin tức. Hắn muốn nhìn một chút chính mình sợi kia thần hồn là làm sao thoát ly viên kia quả cầu ánh sáng, trở về trong biển ý thức của chính mình. Thì ra là như vậy. Nguyên lai nó vừa mới đem ta lầm làm nắm giữ thần cách thần linh, muốn lấy linh hồn của ta làm thức ăn, gia tốc lộ sắc thành chân chính sinh mệnh. Nhưng đáng tiếc ta một thân thực lực đều là thông qua máy sửa chữa đi ra, cũng bất luận cái gì thần linh cùng với ma thần đều không giống nhau. Lâm Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai mình sợi này thần hồn có thể thành công thoát hiểm, tất cả đều là bởi vì chính mình so sánh đặc thù. Hoặc là nói, vật kia sai lầm phán đoán dẫn đến tình thế vượt qua nó khống chế. Ta không phải thần linh cũng không phải ma thần, cho nên ta sợi kia thần hồn cũng không thể trợ giúp nó lột xác. Bất quá, lần này ngược lại tiện nghi ta, nó sai lầm để ta không công thu được nó nắm giữ vô số ký ức. Lâm Vũ thở một hơi thật dài. Một chuyến này xem như là hữu kinh vô hiểm, không chỉ có không có mất đi một tia thần hồn, trái lại còn thu hoạch vô số có giá trị không nhỏ tin tức. Để cho ta tới nhìn một cái, ta có thể không từ trên người nó làm chút chỗ tốt. Những tin tức kia bên trong khẳng định bao hàm vật kia trên người một số nhược điểm, bởi vậy Lâm Vũ quyết định hoặc là không làm, nhìn một cái có thể không lợi dụng vật kia trên người nhược điểm đến thu được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, trong lòng hắn nghĩ tới chỗ tốt, tự nhiên là nguyên năng. Lý do rất đơn giản, nếu những kia thuần trắng quả cầu, cũng chính là nguyên linh kết tinh có thể vì hắn mang đến không ít nguyên năng, kia nói vậy vật kia trong cơ thể cũng ẩn chứa đại lượng nguyên năng. Rốt cuộc vật kia là thông qua ăn nguyên linh kết tinh đến hấp thu đại lượng ký ức, từ từ tiến hóa. Hả? Chờ chút. Lâm Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn đột nhiên phát hiện, vật kia bởi vì vừa mới cử hành nghi thức thất bại, đang đứng ở rất suy yếu trạng thái. Không chỉ có như vậy, những kia viên hầu quái vật hiện tại cũng cực đoan suy yếu. Nói cách khác, quang đem những kia viên hầu quái vật ăn, chính mình liền có thể thu hoạch đại lượng nguyên năng, tận dụng thời cơ. Không do dự, Lâm Vũ lập tức thôi thúc nguyên lực chui xuống dưới đất, lấy tốc độ cực nhanh hướng vừa mới cái kia to lớn ánh huỳnh quang hang động tiếp cận. Lúc này vị kia thần linh khẳng định còn không biết bên kia xuất hiện tình hình, cho nên tuyệt đúng không dám dễ dàng tới gần nơi đó, có thể nói là cơ hội trời cho. Vị kia thần linh khẳng định biết vật kia đối với hắn là cái to lớn uy hiếp, bởi vậy không có niềm tin tuyệt đối khẳng định không dám chủ động tới gần vật kia. Lâm Vũ một mặt cấp tốc tiến lên, một mặt phân tích. Không trách bọn họ vẫn tưởng an vô sự, nhìn qua thật giống người này cũng không thể làm gì được người kia. Hóa ra là bởi vì vật kia không có tu thành chính quả vô pháp rời đi cái huyệt động kia, mà vị kia thần linh tắc trong lòng có kiêng kỵ không dám dễ dàng tiếp cận nó. Lâm Vũ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hai người rằng có lâu như vậy nguyên nhân thực sự, mà làm rõ tất cả những thứ này, đem có lợi cho hắn kế tiếp hành động. Sau một phút, oeng, Lâm Vũ đột nhiên lao ra miệng đường núi, tiến vào ở vào thế giới này nơi sâu xa nhất to lớn ánh huỳnh quang bên trong huyệt động. Lúc này viên kia quả cầu ánh sáng tia sáng lờ mờ, lặng yên không một tiếng động trôi nổi ở đó, mà những kia viên hầu quái vật tắc toàn bộ rơi xuống phía dưới trên mặt đất, nằm ở đó không nhúc nhích. Toàn bộ bên trong huyệt động hoàn toàn yên tĩnh. Dành thời gian, Lâm Vũ vội vã vào xuống, cấp tốc đến mặt đất trên. Hắn vung tay lên, chớp mắt liền đem trên mặt đất những này viên hầu quái vật toàn bộ thu vào đan điền vũ trụ bên trong, sau đó lập tức đem chúng nó trước sau rời đi tiến chính mình phần dạ dày, tiến hành tiêu hóa hấp thu. Máy sửa chữa trên bảng thu được nguyên năng nhắc nhở một cái tiếp một cái, không ngừng lấp lóe, mà nguyên năng phía sau con số tắc cấp tốc biến hóa, không ngừng tăng trưởng. Vẫn không có đem viên hầu quái vật toàn bộ tiêu hóa xong, hắn cũng đã thu hoạch hơn 500 nguyên linh kết tinh nguyên năng, có thể nói là đại hoạch được mùa. Chương 617, cấp 9 phát tắc. Chương 617, cấp 9 phát tắc. Vật này nhanh khôi phục như cũ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn mắt trôi nổi ở phía trên quả cầu ánh sáng. Vật này chỉ là bởi vì vừa mới nghi thức thất bại, ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng không bao lâu nữa sẽ khôi phục. Lâm Vũ cấp tốc thu tầm mắt lại, sau đó lập tức hướng trên vận mạnh, tiến vào thông đạo dưới lòng đất trong lưới. Dựa vào trong đầu ký ức, hắn ở đường núi trong lưới một đường qua lại, cũng không lâu lắm liền trở về chính mình ở vào thái học phủ trong phòng. Cho đến lúc này, những kia bị hắn ăn bụng viên hầu quái vật mới toàn bộ tiêu hóa xong xuôi, chuyển hóa thành nguyên năng pháp tắc, thời chi pháp tắc, cấp 5, tu vi, thần ma, bất hủ, nguyên năng, 912 nguyên linh kết tinh. Lần này xem như là đánh cược thắng. Nhìn máy sửa chữa trên bảng nguyên năng phía sau con số, Lâm Vũ thở phào một hơi. Lần này mạo hiểm rất đáng giá. Lúc xuất phát tổng cộng chỉ có 40 mấy nguyên linh kết tinh nguyên năng, khi trở về tăng lên dữ dội đến hơn 900, lần hai không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có như vậy, thời chi pháp tắc cũng tăng lên tới cấp 5, mà lúc xuất phát vẹn vẹn là cấp 4. Tốt, ta kia liền tiếp tục cường hóa thời chi pháp tắc, để tăng nhanh võ đạo pháp tắc thai nghén tốc độ. Không do dự, Lâm Vũ trực tiếp ở thời chi pháp tắc phía sau hào trên điểm một cái, quả đoán lựa chọn cường hóa tuyển hạng. Một đường điểm điểm điểm, trong nháy mắt, thời chi pháp tắc liền bị hắn sửa chữa đến cấp 9. Cấp 9 đã là cấp cao nhất, phía sau vô pháp lại tiếp tục cường hóa, nghĩ cường hóa lời nói, đến trước tiên thôi diễn, bất quá thôi diễn cần tiêu hao không ít nguyên năng, bởi vậy Lâm Vũ không có vội vã lựa chọn thôi diễn. Thứ nhất là cấp 9 thời chi pháp tắc đã được rồi, hai lại là đem thời chi pháp tắc từ cấp 5 cường hóa đến cấp 9 tổng cộng tiêu hao 260 nguyên linh kết tinh nguyên năng, tạm thời đã không cần thiết tiếp tục đem nguyên năng tiêu hao ở đạo pháp này tắc trên. Cấp 9 thời chi pháp tắc hẳn là đủ để cực lớn tăng nhanh đan điền vũ trụ bên trong thời gian trôi qua tốc độ. Lâm Vũ quả đoán thôi thúc cấp 9 thời chi pháp tắc. Chớp mắt, đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua một hồi liền bị tăng nhanh gấp một vạn lần. Nói cách khác, ngoại giới một ngày bằng đan điền vũ trụ bên trong gần 30 năm. Để theo tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày ta liền có thể đem võ đạo pháp tắc bước đầu thai nghén thành hình. Hy vọng thời gian tới kịp. Lâm Vũ không biết tông nhân phủ nhiều người lâu sẽ đem chính mình cùng Tiểu Tuyết sự việc của nhau bẩm báo cho hoàng đế. Nói chung một khi tông nhân phủ đem tình huống như thực chất hướng hoàng đế nói rõ, nhỏ như vậy Tuyết liền nguy hiểm rồi. Bởi vì vị kia bị thần linh bám thân hoàng đế ở biết sự tình ngọn nguồn sau, tuyệt đối chớp mắt sẽ suy đoán ra chính mình chính là ngày đó cùng hắn đại chiến người. Như vậy thứ nhất, hắn không chỉ có sẽ không bỏ qua chính mình, cũng sẽ đối Tiểu Tuyết bất lợi. Rốt cuộc người hoàng đế kia từ lâu không phải bản thân, đối nguyên thân con cái không có bất luận cái gì huyết mạch tình. Nhìn lại một chút cấp 9 thời chi pháp tắc còn có cái gì đặc thù sức mạnh. Tăng lên lực lượng pháp tắc không chỉ có thể tăng cường lực lượng pháp tắc cường độ, cũng có thể làm cho pháp tắc nắm giữ sức mạnh hoàn toàn mới. Trước thời điểm, chính mình thời chi pháp tắc chỉ có lệnh tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh hoặc giảm bớt, cùng với ngắn ngủi đỉnh chỉ sức mạnh, hiện đang tăng lên đến cấp 9, khẳng định có càng sức mạnh to lớn. Nghịch. Lâm Vũ chậm rãi gật đầu, rất nhanh sẽ hiểu do cấp 9 thời chi pháp tắc nắm giữ lực lượng hoàn toàn mới. Lực lượng pháp tắc 3 giai đầu vì cấp thấp, bên trong cấp 3 vì trung giai, trên cấp 3 vì cấp cao. Trừ bỏ chậm là cấp thấp liền nắm giữ sức mạnh ở ngoài, phía sau tật cùng ngừng đều là làm thời chi pháp tắc tăng lên tới trung giai thời gian mới thu được sức mạnh. Mà này nghịch, tự nhiên là lực lượng pháp tắc tăng lên tới cấp cao sau nắm giữ sức mạnh to lớn. Nghịch chỉ chính là lệnh thời gian nghịch chuyển, thôi thúc sau có thể khiến trong phạm vi nhất định thời gian phát sinh chạy ngược, là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, xa so với trước trưởng, tật, ngừng cường đại hơn. Tại sao? Bởi vì hòa hoãn tật vẹn vẹn là thay đổi thời gian đối lập tốc độ chạy, nhưng thời gian vẫn như cũng là đi về phía trước. Mà ngừng, nhiều nhất cũng chính là lệnh trong phạm vi nhất định thời gian đình chỉ trôi qua, nhưng cũng sẽ không thay đổi sự vật bản thân. Nhưng là này nghịch liền không giống nhau rồi. Thử nghĩ một hồi, thời gian một khi nghịch chuyển, cũng chính là thời gian một khi phát sinh chạy ngược, sẽ để hết thảy tất cả đều lui trở về ban đầu thời gian điểm. Người chết phục sinh, cường giả yếu đi, tất cả hết thảy đều sẽ bị thay đổi, đây là khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này thực sự quá mức nghịch thiên, bằng ta hiện tại nguyên lực, cũng là có thể ở rất nhỏ trong phạm vi ngắn ngủi thôi thúc, thực chiến ý nghĩa không phải đặc biệt lớn. Lâm Vũ âm thầm cau mày. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhưng không cách nào nắm giữ chân chính thực chiến giá trị, không nghi ngờ chút nào là một cái làm người phiền muộn sự. Nhưng hết cách rồi, ai bảo mình bây giờ tu vi quá thấp, nguyên lực quá yếu. Muốn để này dốc hết sức lượng có chân chính thực chiến ý nghĩa, hoặc là tiếp tục đem thời chi pháp tắc thôi diễn cường hóa đi tới, hoặc là chính là tăng lên tu vi của chính mình, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác đương nhiên, nếu như nguyên năng có đủ nhiều, như vậy tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Chờ đã. Đột nhiên, Lâm Vũ trong lòng linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái rất quan trọng sự. Có này dốc hết sức lượng, ta thì có thể làm cho đan điền vũ trụ bên trong đảo ngược thời gian, để hết thảy đều trở lại trước đây dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng mừng như điên không ngớt. Khoảng thời gian này vẫn gia tốc đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh võ đạo pháp tắc thai nghén tốc độ, dẫn đến thân bằng hảo hữu tuổi tác tăng trưởng nhanh chóng, đã cùng hắn không có tiếng nói chung rồi. Hiện tại Lâm Vũ mỗi lần nhìn thấy Hạ Hồng Liệt cùng với cha mẹ chính mình người nhà, đều có một loại không nói ra được cách đứng, tựa hồ hắn cùng giữa bọn họ có một loại nào đó ngăn cách. Không chỉ có như vậy, theo chênh lệch thời gian tiếp tục kéo lớn, loại này ngăn cách càng ngày càng sâu, chỉ sợ tiếp tục như vậy, sẽ trở nên như người dưng nước lã. Thử nghĩ một hồi, một người mỗi cách mười mấy 20 năm mới xuất hiện tại trước mặt ngươi một lần, ngươi có phải là sẽ dần dần quên lãng người này? Lâm Vũ tình cảnh bây giờ đã là như thế. Hừm, tuy rằng này đảo ngược thời gian năng lực thực chiến giá trị không phải đặc biệt lớn, hạn chế rất nhiều, nhưng tác dụng ở đan điền vũ trụ bên trong, tắc không có bất luận cái gì hạn chế. Ý nghĩ này hoàn toàn khả thi. Lâm Vũ thở phào một hơi. Quấy nhiều hắn nhiều ngày vấn đề rốt cục có thể giải quyết tốt đẹp. Không chỉ có như vậy, chỉ cần tiện thêm lợi dụng tật cùng nghịch hai loại này sức mạnh, còn có thể ôm có thật nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói thí dụ như, có thể hầu như không tiêu hao địa lợi dùng đan điền vũ trụ thai nghén tất cả pháp tắc. Không chống chân là võ đạo pháp tắc, lực chi pháp tắc, không gian pháp tắc cũng đều có thể thông qua đan điền vũ trụ đến thai nghén. Rốt cuộc đan điền vũ trụ cùng đại thế giới một dạng, là cái hoàn chỉnh thế giới, vẹn vẹn là hình thức không giống. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta thậm chí có thể không tiêu hao một điểm nguyên năng liền thu được cấp cao nhất pháp tắc. Lại như vị kia bám thân ở hoàng đế trên người thần linh ở thế giới này là một dạng, chính mình cũng có thể kiên trì chờ đợi đan điền vũ trụ dựng dục ra cấp 9 pháp tắc, không cần tiêu hao một điểm nguyên năng, cũng không cần tiêu phí đại lượng thời gian đến mình cảm ngộ. Duy nhất muốn làm chính là trước tiên lợi dụng thời chi pháp tắc gia tốc đan điền vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, đợi được pháp tắc triệt để thai nghén thành hình sau, lại lợi dụng thời chi pháp tắc đem thời gian kéo về mới bắt đầu điểm kia. Có thể vô hạn tuần hoàn. Chương 618. Tiểu Tuyết cầu cứu. Chương 618. Tiểu Tuyết cầu cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Triều xong xuôi sau, đương Triều Thiên tử gọi mở liền ở phó tổng quản thái giám hầu hạ lần tới cung nghỉ ngơi đương nhiên, vị hoàng đế này trừ bỏ một bộ thể sắc cùng nguyên lai hoàng đế một dạng, nội tại từ lâu rất khác nhau, kỳ thực là một vị mạnh mẽ thần linh. Hắn thần hào gọi là Linh Võ, toàn xưng Linh Võ thần. Trở lại ngự thư phòng chưa ngồi được bao lâu, tông nhân phủ tông lệnh liền vội vã chạy tới, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Linh Võ thần bưng hoàng đế cái giá, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn được quý lễ tông lệnh một mắt, nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần hành sự bất lực, kính xin hoàng thượng chỉ tội. Linh Võ thần nghe vậy lạnh lùng nói thẳng chính sự. Tạ chủ Long Ân. Tông lệnh bận bịu dập cái đầu, sau đó liền nói tới tiểu công chúa Gội Tuyết đang đi tới Hải Hà Châu một vùng du ngoạn lúc đụng tới Lâm Vũ, bị Lâm Vũ khuôn mặt đẹp mê hoặc sự đồng thời cường điệu nói rõ chính mình phái rất nhiều cao thủ, nghĩ đến rất nhiều biện pháp cũng không có đem Lâm Vũ trừ đi. Như vậy đều làm hắn không chết, xem ra người này là cái cao cấp nhất cao thủ võ đạo. Linh Võ thần bình tĩnh nói đối với hắn mà nói, mạnh hơn cao thủ võ đạo cũng bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến, thổi khẩu khí đều có thể làm chết, đương nhiên sẽ không đối này có chút lo lắng. Chỉ có điều, hắn cảm thấy cái kia tên là Lâm Vũ võ giả, tựa hồ thực lực quá mức mạnh một điểm, hơn nữa vận khí cũng tốt đến có chút nghịch thiên. Này rất không đúng. Chờ đã, Hải Hà Châu. Linh Võ thần đột nhiên nhớ tới tông lệnh nhắc tới sự tình là phát sinh ở Hải Hà Châu, bởi vậy liền vội vàng hỏi. Vốn là lời nói, hắn tất nhiên sẽ ngay lập tức chú ý tới điểm này, bất quá bởi ngày hôm qua lòng đất xuất hiện tình huống khác thường, hắn hoàn toàn không tâm tư quản những chuyện nhỏ nhặt này, dẫn đến vừa mới không có nghiêm túc nghe, mới quên chi tiết này. Hồi bẩm hoàng thượng, chính là Hải Hà Châu. Tông lệnh bận bịu lại bổ sung một ít tình tiết. Linh Võ thần sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì, một hồi lâu mới đúng tông lệnh nói, ngươi lui xuống trước đi đi, xuống bước nhỏ đem Tuyết công chúa giam giữ tiến tông nhân phủ, chờ đợi ta xử lý. Tông lệnh vừa nghe, bận bịu đáp một tiếng, sau đó hành xong lễ liền rút lui đi ra ngự thư phòng. Chờ hắn rời đi, Linh Võ thần mới từ trên ghế đứng lên, chậm rãi ở bên trong phòng đi dạo. Hải Hà Châu, Lâm Vũ. Hắn một bên đi dạo một bên âm thầm gật đầu, khẳng định chính là hắn. Không nghĩ tới người này ẩn nút đến sâu như vậy, không trách ta vẫn không chú ý tới hắn. Linh Võ thần rất nhanh sẽ đoán ra đầu đuôi câu chuyện, biết Lâm Vũ chính là ngày hôm đó cùng mình có quá một trận đại chiến xa lạ thần linh. Cũng được, dưới nền đất vật kia trong thời gian ngắn không giải quyết được, liền trước tiên giải quyết ngươi lại nói. Linh Võ thần cấp tốc làm ra quyết đoán, quyết định tự mình ra tay, đem Lâm Vũ trực tiếp làm chết. Ngược lại loạn pháp chi địa này liền ngay cả thần chủ cũng không còn được, đừng lo làm chết một vị thần linh sẽ đưa tới phiền phức gì. Chờ đã. Lúc này, Linh Võ thần đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua dưới nền đất nơi sâu xa xuất hiện dị tượng. Mãi đến tận hiện tại hắn cũng không biết ngày hôm qua dưới nền đất nơi sâu xa đến cùng xảy ra điều gì tình hình, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, tất cả những thứ này nói không chắc cùng Lâm Vũ hữu quan. Để ta hồi tưởng một hồi thời gian nhìn một cái. Hồi tưởng thời gian kiểm tra phát sinh ngày hôm qua tất cả cần tiêu hao không ít thần lực, Linh Võ thần vốn là không nghĩ làm như thế. Thế nhưng hiện tại hắn đem mục tiêu định ở trên người Lâm Vũ. Đồng thời tông nhân phủ tông lệnh cũng báo cho Lâm Vũ ở tại Thái học phủ cái nào gian phòng, bởi vậy chỉ cần hồi tưởng cái kia đặc biệt địa điểm thời gian liền được, như vậy tiêu hao thần lực liền phi thường ít đòi. Thái học phủ. Hiện tại chính là Thái học phủ dạy học thời gian, bởi vậy Lâm Vũ cùng những học sinh khác một dạng, đang ngồi ở lớp học bên trong nghe Thái học phủ giáo tập giảng giải võ học lý luận. Bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia biến hóa thế nhị. Thời gian hồi tưởng, vị kia thần linh ở hồi tưởng nơi đây thời gian. Từ khi đem thời chi pháp tắc tăng lên tới cấp cao nhất sau, Lâm Vũ đối thời gian pháp tắc dị thường mất cảm, bởi vậy trước mắt liền phát hiện linh võ thần đang ở hồi tưởng nơi này thời gian. Gây go, hắn hồi tưởng nơi này thời gian, khẳng định là bởi vì tông nhân phủ đã đem ta cùng Tiểu Tuyết sự hoàn chỉnh báo cho hắn. Thời gian hồi tưởng cần tiêu hao không ít thần lực, ở tình huống bình thường vị kia thần linh chắc chắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Hiện tại hắn làm như vậy rồi, chỉ có thể nói do hắn đã biết rồi tất cả. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Lâm Vũ quyết định thật nhanh, quyết định nhân lúc vị kia thần linh còn chưa từng có tới đối phó chính mình lúc, nên rời đi trước, sau đó ẩn giấu hành tung. Rốt cuộc võ đạo pháp tắc thai nghén thành hình còn cần chí ít một ngày. Trước đó, hắn còn không phải vị kia thần linh đối thủ, trước hết tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch. Lâm Vũ trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn liền đi đến rời xa kinh thành vùng hoang dã đến nơi này sau, hắn lập tức thay đổi vóc người dung mạo, đồng thời che giấu hơi thở, lặng lặng đợi võ đạo pháp tắc thai nghén thành hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ đến trưa. Bởi cực lực che giấu hơi thở, để cho mình xem ra giống cái liền võ nghệ đều không có người bình thường, bởi vậy hắn hoàn toàn không biết khoảng thời gian này ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì. Hiện tại hắn không có bất luận là thủ đoạn gì có thể nhận biết ngoại giới tình huống, chỉ có thể liền giống như người bình thường tự mình đi hỏi thăm tin tức. Rời võ đạo pháp tắc bước đầu thành hình một khắc đó càng ngày càng gần rồi. Lâm Vũ ý niệm nội thị, liếc nhìn đan điền vũ trụ bên trong tình huống, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể thu được lúc đầu giai võ đạo pháp tắc, hắn liền có thể lợi dụng nguyên năng nhanh chóng cường hóa đi tới, thậm chí một hơi trực tiếp cường hóa đến cấp cao nhất. Như vậy thứ nhất, liền có cùng vị kia thần linh chính diện quyết đấu thực lực. Kỳ thực ở đem thời chi pháp tắc cường hóa đến cấp 9 sau, hắn cùng vị kia thần linh ở giữa thực lực đã cực lớn thu nhỏ lại rồi, đợi được võ đạo pháp tắc cũng cường hóa đến cấp cao nhất, định có thể ngược lại vượt qua hắn. Hy vọng tất cả thuận lợi. Lâm Vũ tiếp tục kiên trì chờ đợi. Thời điểm như thế này gấp là vô dụng, rốt cuộc cấp cao nhất thời chi pháp tắc cũng chỉ có thể đem đan điền vũ trụ bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp một vài lần, không thể nhanh hơn nữa. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, trong lúc vô tình lại đến buổi chiều. Nhưng mà liền làm Lâm Vũ ý niệm nội thị, chuẩn bị lại liếc mắt nhìn đan điền vũ trụ bên trong tình huống lúc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu Tuyết. Lâm Vũ đột nhiên kinh giác, bởi vì thanh âm kia đến từ Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đang ở hướng cầu mong gì khắc cứu. Lúc đó hắn tự tay đem một viên tín vật giao cho Tiểu Tuyết, cũng nói cho Tiểu Tuyết, một khi có nguy hiểm đến tính mạng, liền thông qua cái viên này tín vật hướng cầu mong gì khắc cứu, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu nàng. Quả nhiên, Lâm Vũ thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cùng ta lường trước một dạng, kia thần linh đối hoàng đế nhi nữ không có bất luận cái gì huyết nhục tình thân, hạ xuống tay đến không chút nào chủ tay. Lâm Vũ đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Tiểu Tuyết hướng hắn khởi xướng cầu cứu, nhưng mà hắn nhưng bởi vì võ đạo pháp tắc còn không thai nghén thành hình, không có cách nào ngay lập tức chạy tới cứu nàng. Này làm hắn rất căm tức. Chờ đã, cũng có thể là kia thần linh để Tiểu Tuyết hướng ta khởi xướng cầu cứu, cố ý dẫn ta quá khứ. Lâm Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh lại nghĩ đến một cái khác khả năng. Chính mình núp trong bóng tối, kia thần linh trong thời gian ngắn không tìm được chính mình, hoàn toàn có thể chọn dùng biện pháp như thế đến khiến cho chính mình chủ động hiện thân. Bất kể như thế nào, người ta nhất định phải cứu. Lâm Vũ mạnh mẽ cắn răng, quyết định trước tiên chạy tới trong kinh thành tìm hiểu một hồi tình huống. Chương 619. Tranh chấp. Chương 619. Tranh chấp. Thông nhân phủ địa lao. Một tuyết bị giam ở trong đó một gian độc lập trong nhà tù. Nàng thân là triều ta công chúa, thân phận cao quý, bởi vậy bị giam tiến nơi này sau, tạm thời vẫn không có chịu đến cái gì lớn giàn vặt. Thế nhưng tuy rằng trên thân thể giàn vặt không có, nhưng trong lòng tàn phá đã đến làm nàng khó có thể chịu được mức độ. Thứ nhất tự nhiên là thân phận biến hóa mang đến to lớn tâm lý chênh lệch. Bị tông nhân phủ giam giữ, liền mang ý nghĩa nàng ở trong cung địa vị không lớn bằng lúc trước, coi như có cơ hội đi ra ngoài, cũng sẽ ở rất nhiều hoàng tử hoàng tôn bên trong kém người một bậc. Thứ hai lại là đến từ sâu trong nội tâm tự trách. Nàng hoàn toàn không ngờ tới phạm vào tông nhân phủ định ra giới quy sau, không chỉ có để cho mình rơi vào khó xử hoàn cảnh, trả lại Lâm Vũ cũng mang đến họa sát thân. Đầu tiên là tông nhân phủ phái ra các lộ sát thủ ám sát Lâm Vũ, phía sau phụ hoàng biết được việc này sau, lại mệnh lệnh nàng đem Lâm Vũ dẫn lại đây, chuẩn bị đến cái bắt ba ba trong giọ. Lâm ca ca, ngươi tuyệt đối không nên đến, ngươi tuyệt đối không phải ta phụ hoàng đối thủ. Ngàn vạn, tuyệt đối không nên đến. Ngay ở vừa mới, linh võ thần bám thân hoàng đế đã mệnh nàng hướng Lâm Vũ phát ra cầu cứu, nàng không có cách nào phản kháng này một yêu cầu, sở dĩ chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Lâm Vũ không nên tới chịu chết. Rốt cuộc trừ bỏ như vậy bên ngoài, nàng thực sự không biết mình còn có thể làm những gì. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, ngoài nhà tù truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa đến gần, rất hiển nhiên là thẳng đến nàng vị trí nhà tù mà tới. Một tuyết bận bịu lau nước mắt, nỗ lực trang làm ra một bộ chẳng có chuyện gì dáng vẻ, bởi vì này trận tiếng bước chân nàng hết sức quen thuộc, khẳng định là nàng mẹ đẻ Lưu Quý Phi. Rất nhanh, người tới liền đi đến một tuyết vị trí ngoài nhà tù. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không đối với ngươi dụng hình? Lưu Quý Phi vừa đến một tuyết lao ngoài cửa phòng, liền đầy mặt lo âu dò hỏi. Không có. Một tuyết cố nén quan sát bên trong nước mắt, khe khẽ lắc đầu. Nàng tuổi tác vẫn còn đấu, bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, hiện tại vẫn là lần thứ nhất rơi xuống mức độ này, bởi vậy nhìn thấy chính mình mẹ đẻ sau, tâm thái chớp mắt mất đi sự khống chế. Lưu Quý Phi nghe một tuyết trả lời như vậy, nhất thời hơi có an lòng. Tiếp theo nàng liền nộ nó không tranh chấp nói, Tuyết Nhi, ngươi cái này đứa ngốc, ngươi làm sao sẽ như vậy ngốc, lại bị chỉ là nam sắc mê mẩn tâm trí. Lưu Quý Phi vừa nói vừa lắc đầu, đầy mặt đều là ai oán. Một tuyết thấy nàng nói như vậy, nghịch phản tâm lý một hồi liền lên, giải thích, nương, ta nhìn hắn té xỉu ở vùng hoang dã, sợ hắn có chuyện, đem hắn đưa đến y quán mà thôi, ngoài ra cũng không có làm gì, lẽ nào như vậy cũng là sai lầm sao? Tuyết Nhi, ngươi đừng ở kia lừa mình dối người. Lưu Quý Phi nhẹ giọng khiển trách, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta chỉ có thể so với ngươi càng rõ ràng. Huống hồ tông nhân phủ từ trước đến giờ công bằng vô tư, bọn họ khẳng định là phát hiện ngươi động tình, mới sẽ làm như vậy, ngươi không cần ngụy biện. Mục Tuyết gặp Lưu Quý Phi nổi giận, bận điệu ngưng miệng lại, không có tiếp tục nói. Đương nhiên, nàng sở dĩ lựa chọn không tiếp tục biện giải, một nguyên nhân khác tự nhiên là bởi vì Lưu Quý Phi nói là đúng, nàng coi như mạnh mẽ biện giải cũng là trắng xám vô lực. Ai? Lưu Quý Phi thở thật dài một cái. Tuyết Nhi a, nghe nương một lời khuyên, hiện tại bắt đầu đừng tiếp tục ghi nhớ cái kia tiện nam nhân. Ngươi hiện tại muốn làm là đàng hoàng nghe tông nhân phụ, nghe phụ hoàng lời nói, bọn họ khiến ngươi làm cái gì, ngươi liền toàn lực phối hợp, tranh thủ lấy công chỗ tội. Mục Tuyết vừa nghe, bận điệu vì Lâm Vũ giải thích, nương, ngươi không nên nói như vậy Lâm ca ca, hắn không phải người xấu, sự tình sẽ biến thành như vậy đều là Tuyết Nhi sai. Tuyết Nhi, ngươi đến thời điểm như thế này còn nói đỡ cho hắn. Lưu Quý Phi lần thứ hai giận tím mặt mày, trách cứ, nhân tâm cách cái bụng, làm sao ngươi biết hắn không phải người xấu? Nói không phải liền không phải, ta sẽ không nhìn lầm. Mục Tuyết quật cường nói, ngươi. Lưu Quý Phi nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, chịu tính tình nói, người đàn ông kia chỉ là có một bộ đẹp đẽ túi da, nhưng túi da đẹp hơn nữa, cũng bất quá là một giới thảo dân. Ngươi nói hắn té xỉu ở vùng hoang dã, ngươi đang thương hắn mới đưa hắn đi y quán. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, có thể hắn là cố ý té xỉu ở nơi đó, sẽ chờ ngươi đi cứu đây. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi là công chúa cao quý, mà hắn thân là thảo dân, hắn có phải là sẽ đối với ngươi sinh ra lòng mơ ước, như toàn thấy người sang bắt quàng làm họ. Nói đến đây, Lưu Quý Phi ngừng lại. Nàng cảm giác mình nữ nhi này thực sự là quá mức ngây thơ đơn thuần, cũng không biết nói như vậy có thể không đánh thức nàng. Nương, Lâm ca ca không phải như ngươi nghĩ. Lưu Quý Phi vừa dừng lại, Mục Tuyết liền vội vã vì Lâm Vũ giải thích, Lâm ca ca thật bị thương, ngươi nếu không tin đều có thể phái người đi tìm Hải Hà Châu Kim Hà thành nhân tê y quán đại phu hỏi một chút, nhìn hắn lúc đó có phải là bị thương rất nặng. Còn có, Lâm ca ca thương thế khôi phục sau, ngay lập tức nghĩ tới là vào học viện tập võ, bởi vì hắn tổn thương tới đầu, đã quên rất nhiều chuyện, muốn nhìn một chút có thể không thông qua tập võ tìm đến về ký ức. Nương, ngươi nên rất rõ ràng tập võ sẽ thương thân, sẽ giảm thọ, nếu như Lâm ca ca thật giống như ngươi nói vậy là cố ý tiếp cận ta, muốn leo lên ta, hắn kia vì sao phải làm loại chuyện ngu này? Mục Tuyết sau khi giải thích xong, Lưu Quý Phi lắc đầu bất đắc dĩ, trầm giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi đánh giá thấp nhân tâm hiểm ác. Ta lặp lại lần nữa, ngươi là công chúa cao quý, hắn chỉ là một giới thảo dân, ngươi quen sống trong nhung lụa rồi, cái gì đều tới tốt nghĩ, nhưng hắn có thể sẽ không như vậy. Trong lòng hắn khẳng định rất rõ ràng, muốn tiếp cận ngươi, lấy được sự tin tưởng của ngươi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, sở dĩ vì đặt thành này một mắt, hắn đồng ý trả giá rất nhiều người không tưởng tượng nổi đánh đổi. Ngươi nói hắn bị thương rất nặng, kia có thể là hắn cố ý tự tàn, ngươi nói thương thế hắn khôi phục sau muốn đi học viện tập võ, vậy cũng có thể là cố ý giả bộ đáng thương tranh thủ ngươi đồng tình. Nói chung, tất cả những thứ này tất cả đều là âm mưu của hắn, chỉ có một mình ngươi chẳng hay biết gì, mọi người chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Mục Tuyết nghe Lưu Quý Phi nói như vậy, nhất thời liền cũng lên, liền nói, nương, không phải, thật không phải. Câm miệng. Lưu Quý Phi nghiêm nghị quát lớn nói, Tuyết Nhi, ngươi không muốn lại u mê không tỉnh, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Một tiếng này tức giận tràn đầy quát lớn tiếng, nhất thời liền để Mục Tuyết đem trong miệng lời nói nuốt trở vào, có chút ngạc nhiên mà nhìn Lưu Quý Phi. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân như thế tức giận, có chút bị sợ rồi. Tuyết Nhi, hiện đang nói cái gì đều vô dụng, đặt tại trước mặt ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là cùng kia tiện nam nhân cùng đi chết, hoặc là liền đàng hoàng nghe lời, cầu được hoàng thượng lượng giải. Lưu Quý Phi cho Mục Tuyết rơi xuống tối hậu thư, nói rõ không muốn sẽ cùng nàng tiến hành không có ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh. Mục Tuyết trầm mặc, cố nén nước mắt. Trong lòng nàng có vô hạn oan ức, nhưng mà hiện tại liền ngay cả thân sinh mẫu thân cũng không muốn tin tưởng nàng, sở dĩ phần này oan ức hoàn toàn không biết nên hướng ai kể ra. Bất quá đang lúc này, ngoài nhà tù đột nhiên thổi tới một trận gió nhẹ. Tông nhân phủ nhà tù vững như thành đồng vách sắt, làm sao có khả năng sẽ có gió thổi tới? Lưu Quý Phi cùng Mục Tuyết đều kinh ngạc hướng kia trận gió thổi tới phương hướng nhìn lại. Chương 620. Võ đạo pháp tắc thành hình. Chương 620. Võ đạo pháp tắc thành hình. Lâm ca ca. Mục Tuyết quay đầu sau, đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là Lâm Vũ. Nàng không biết Lâm Vũ là làm sao đi tới nơi này, nhưng hết thảy trước mắt nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đây chính là hàng thật đúng giá Lâm Vũ bản thân. Ngươi là người phương nào? Một bên khác, Lưu Quý Phi tác dị thường cảnh giác trường Lâm Vũ, quát hỏi. Trong lòng nàng có cỗ mãnh liệt bất an, người trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, đồng thời có thể chính là mình con gái mê mẩn người đàn ông kia. Ta chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ không có ẩn giấu thân phận của chính mình, như thực nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vũ. Lưu Quý Phi thừa nhận, người đàn ông trước mắt này lớn lên quá mức xuất chúng, nữ nhi mình sẽ mê mẩn hắn đảo cũng khó trách. Bất quá ý nghĩ này ở trong lòng nàng chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng hiện tại để ý nhất chính là, người này đến cùng là làm sao xông vào tông nhân phủ. Còn có, người này xông vào nơi này mục đích đến cùng là cái gì? Ngoài ra, nàng nghĩ tới chính là nhanh chóng sai người đem người này bắt, chỉ muốn bắt người này, chuyện này coi như giải quyết rồi. Mau tới người. Lưu Quý Phi hướng nhà tù hành lang ở ngoài la lớn. Không cần gọi, hiện tại sẽ không có bất luận người nào lại đây. Lâm Vũ bình tĩnh mà nhìn nàng nói. Ngươi làm cái gì? Lưu Quý Phi gặp Lâm Vũ bình tĩnh như thế, nhất thời liền có chút hoảng rồi. Nàng đến hiện tại cũng không biết Lâm Vũ là làm sao tới chỗ này, thấy rõ Lâm Vũ võ nghệ rất cao cường, bởi vậy, trong lòng nàng bản năng sinh ra hoảng sợ, chỉ lo Lâm Vũ gây bất lợi cho nàng. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Lưu Quý Phi tốc độ nói thật nhanh nói, đây là tông nhân phủ, chúng ta đều là hoàng thất dòng họ, ngươi nếu dám làm ra chuyện khác người gì, dù là ai đến đều không gánh nổi mệnh ngươi, võ nghệ mạnh hơn cũng vô dụng. Lâm ca ca, ngươi đi nhanh lên đi, không cần lo ta. Trong phòng giam Mộ Tuyết tự nhiên không lo lắng Lâm Vũ sẽ đem nàng cùng mẫu thân như thế nào, nàng lo lắng nhất chính là Lâm Vũ ở lại chỗ này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, nàng lại bổ sung, Lâm ca ca, ta phụ hoàng võ công xa xa cao hơn ngươi nhiều lắm, ta không lừa ngươi, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, đi được càng xa càng tốt. Nghe được Mộc Tuyết lời nói, Lưu Quý Phi cũng đột nhiên nhớ tới đương kim hoàng thượng không phải người bình thường, trừ bỏ là cao quý thiên tử bên ngoài, một thân võ nghệ không người có thể vượt nó. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng sức lực lại đủ một chút, liền nói theo, Tuyết Nhi nói không sai, ngươi võ nghệ mạnh hơn cũng cường bất quá hoàng thượng, ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Lâm Vũ không để ý đến Lưu Quý Phi, mà là nói với Mộc Tuyết, không cần lo lắng, phụ hoàng ngươi đang ở bận bịu những chuyện khác, trong thời gian ngắn không qua được. Lúc này Linh Võ Thần đã sớm bị hắn thiết kế dụ dỗ tiến vào thế giới dưới lòng đất, căn bản không rảnh để ý nơi này chuyện phát sinh. Sở dĩ hắn mới dám trực tiếp xông vào tông nhân phủ. Lâm Vũ dám cam đoan, Linh Võ Thần ở triệt để làm rõ hắn ở thế giới dưới lòng đất bày xuống mê chướng trước, tuyệt đối sẽ không trở về mặt đất. Bởi vì mê chướng kia là hắn lợi dụng từ quả cầu ánh sáng kia thu được ký ức thiết kế tỉ mỉ đi ra, Linh Võ Thần chắc chắn bị mê hoặc, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không phát hiện là giả, còn tưởng rằng là quả cầu ánh sáng kia ở làm cái gì yêu thiêu thân. Lâm ca ca, kia cũng vô dụng, ta phụ hoàng so với ngươi nghĩ tượng lợi hại. Mục Tuyết đầy mặt nôn nóng, nghĩ muốn tiếp tục thuyết phục Lâm Vũ mau chóng rời đi nơi này. Bất quá nàng chỉ mới nói nửa câu, Lâm Vũ liền đánh gãy nàng nói: ta trước tiên mang bọn ngươi rời đi nơi này, những chuyện khác quay đầu lại nói tỉ mỉ. Nói xong, hắn liền thôi thúc nguyên lực, mang theo Mộc Tuyết cùng Lưu Quý Phi cấp tốc rời đi tông nhân phủ đương nhiên, mang đi Lưu Quý Phi bản ở kế hoạch của hắn bên ngoài, hắn lo lắng nếu là chỉ đem Mộc Tuyết mang đi, kia giả hoàng đế có thể sẽ đối Lưu Quý Phi bất lợi, đơn giản liền cùng nhau cứu đi rồi. Rời kinh thành ước 200 dặm dã ngoại. Chỗ này là Lâm Vũ đã sớm bố trí kỹ càng chỗ ẩn thân, có thể tạm thời tránh được Linh Võ Thần nhận biết, hắn chuẩn bị ở đây chờ đợi võ đạo pháp tắc thai nghén thành hình. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi làm như vậy, hoàng thượng tuyệt đối tha không được ngươi. Lưu Quý Phi liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, lấy dũng khí nói với Lâm Vũ. Một đường lấy nhanh như vậy tốc độ từ kinh thành đi tới nơi này, nàng tự nhiên không dám đối Lâm Vũ võ nghệ có chút hoài nghi. Thế nhưng, Lâm Vũ võ nghệ mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến nỗi quá hoàng thượng. Bởi vậy nàng lần thứ hai mang ra hoàng đế đến uy hiếp Lâm Vũ. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Lâm Vũ trên dưới đánh giá Lưu Quý Phi một mắt, nói, ngược lại ngươi, đến hiện tại đều không có làm rõ một ít sống còn đại sự. Ngươi có ý gì? Lưu Quý Phi nghi hoặc mà nhìn Lâm Vũ hỏi. Ngươi thân là quý phi, cũng coi như là hoàng đế bên gối người một trong. Lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện nay hoàng đế cùng đã từng hoàng đế đã sớm không phải cùng một người sao? Lâm Vũ hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Lưu Quý Phi cùng Mộc Tuyết không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Hoàng đế biến hóa Mộc Tuyết không rõ ràng lắm, bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ, đôi khi còn bé sự tình ký ức không sâu, nhưng Lưu Quý Phi nhưng là rõ ràng trong lòng. Đó là bởi vì hoàng thượng luyện thành thần công, tâm tính lên biến hóa to lớn. Lưu Quý Phi giải thích. Thần công gì, còn có thể làm cho người bản tính đại biến? Lâm Vũ lắc đầu nói, ta tập võ lâu như vậy, chỉ nghe nói có người tẩu hỏa nhập ma trở nên điên ngốc si đỉnh, còn chưa từng thấy luyện võ sẽ làm người thay đổi bản tính. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, câu nói này người tổng nghe nói qua chứ? Lâm Vũ nhìn chăm chú Lưu Quý Phi con mắt. Lưu Quý Phi ánh mắt có chút né tránh, rất hiển nhiên Lâm Vũ lời nói để nội tâm của nàng dao động rồi. Thấy thế Lâm Vũ lại tiếp tục nói, nhiều ta cũng không nói, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút chuyện cũ, nhìn một cái hoàng đế biến hóa trên người phải chăng quá mức quyết đại điểm. Nói xong, Lâm Vũ liền không còn cùng Lưu Quý Phi nói nhảm nhiều, tự mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hắn không hy vọng thông qua ngôn ngữ thuyết phục Lưu Quý Phi, hắn chỉ là muốn để Lưu Quý Phi đem ý nghĩ đặt ở hồi ức chuyện cũ trên, miễn cho ở đó ồn ào cái không để yên. Ngồi xếp bằng xuống sau, Lâm Vũ liền lập tức ý niệm nội thị, tiến vào đan điền vũ trụ bên trong. Nhanh hơn, hẳn là không bao lâu nữa liền có thể ngưng tụ thành hình. Nhìn trước mắt cái kia đã hơi có quy mô quả cầu ánh sáng, Lâm Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay mới thôi sự tình tất cả thuận lợi, Tiểu Tuyết bị chính mình thành công cứu ra, mà cái kia giả hoàng đế hiện tại còn ở thế giới dưới lòng đất lãng phí thời gian, trong thời gian ngắn không rảnh để ý chính mình có đầy đủ thời gian lặng lặng đợi võ đạo pháp tắc thành hình, sau đó cấp tốc sửa chữa đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc vô tình, liền quá khứ gần 2 canh giờ. Trong thời gian này Lưu Quý Phi phần lớn thời gian đều đang hồi ức chuyện cũ, chủ yếu là bởi vì Lâm Vũ không tiếp nàng, nàng từ trên người Lâm Vũ hỏi không ra món đồ gì đến, cũng chỉ tốt hồi ức những năm gần đây hoàng đế biến hóa trên người. Mà Mộc Tuyết gặp tạm thời tường an vô sự, liền cũng không nói thêm cái gì, nàng sợ chính mình vừa mở ra một cái nào đó đề tài, sẽ khiến cho mẫu thân và Lâm Vũ hai người tranh chấp. Lúc này, đan điền vũ trụ trung tâm nơi cái quang cầu kia đột nhiên né qua một đạo tia sáng chói mắt. Xong rồi, Lâm Vũ mừng rỡ trong lòng, đây là võ đạo pháp tắc thai nghén thành hình tiêu chí. Chương 621, cường hóa đến đỉnh. Chương 621, cường hóa đến đỉnh. Rốt cục thành, không uổng công ta khổ sở chờ đợi một hồi. Lâm Vũ một mặt nghĩ như vậy, một mặt thôi thúc thời chi pháp tắc, đình chỉ đan điền vũ trụ bên trong thời gian gia tốc. Tiếp theo, ý niệm của hắn cấp tốc trở về thức hải, trở lại nhục thân thế giới đang ở, vào bụng vì ăn. Không do dự, Lâm Vũ ý niệm xoay người lại thể sau, liền lập tức đem đan điền vũ trụ trung tâm viên kia quả cầu ánh sáng rời đi tiến chính mình phần dạ dày. Cùng lần trước thu được thời chi pháp tắc thời điểm một dạng, viên này quả cầu ánh sáng vừa tiến vào hắn phần dạ dày, tia sáng liền vội tốc cảm đạm xuống. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, quả cầu ánh sáng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy thế Lâm Vũ bận bịu nhìn về phía máy sửa chữa bảng. Quả nhiên, lúc này võ học máy sửa chữa trên giao diện đã xuất hiện một chuyến hoàn toàn mới văn tự pháp tắc, thời chi pháp tắc, cấp 9, võ đạo pháp tắc, cấp 1, tu vi, thần ma, bất hủ, nguyên năng, 652 nguyên linh kết tinh. Cấp 1, cùng ta dự đoán một dạng. Võ đạo pháp tắc chỉ là bước đầu thành hình, bởi vậy cấp bậc rất thấp, kế tiếp muốn lại tăng lên lời nói, hoặc là tiêu tốn rất nhiều thời gian cảm ngộ, hoặc là chính là tiêu hao nguyên có thể tiến hành sửa chữa đương nhiên, lấy trước mắt gấp gáp địa thế, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn người sau. Cường hóa. Lâm Vũ quả đoán lựa chọn cường hóa tuyển hạng. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cũng không lâu lắm, võ đạo pháp tắc liền bị hắn trực tiếp sửa chữa đến cấp 9 cấp cao nhất, tổng cộng tiêu hao 360 nguyên linh kết tinh nguyên năng. Cấp 9 võ đạo pháp tắc, lúc này hắn lại cũng không phải là đối thủ của ta. Đem võ đạo pháp tắc sửa chữa đến cấp 9, lệnh Lâm Vũ nắm giữ đại lượng cùng võ đạo pháp tắc tương quan tri thức. Dựa vào những kiến thức này, lại căn cứ lần trước cùng vị kia thần linh kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã có thể phán đoán chính xác ra vị kia thần linh thực lực. Thần linh kia, nhiều nhất cũng là nắm giữ cấp 8 võ đạo pháp tắc, cùng hắn chênh lệch không nhỏ. Là thời điểm giải quyết trận này ân oán rồi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Một bên khác, Lưu Quý Phi cùng Mộ Tuyết gặp Lâm Vũ đột nhiên đứng lên, lập tức cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Lưu Quý Phi trước tiên mở miệng hỏi, ngươi đến cùng chuẩn bị đem chúng ta thế nào? Lâm Vũ không hề trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi hồi ức lâu như vậy, hồi tưởng lại kia giả hoàng đế những năm gần đây biến hóa không có. Giả hoàng đế? Lưu Quý Phi ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không ngờ tới Lâm Vũ dĩ nhiên gọi thẳng hoàng thượng là giả hoàng đế. Lớn mật, ngươi càng dám như thế đại nghịch bất đạo. Lưu Quý Phi chỉ vào Lâm Vũ nói, nàng thừa nhận Lâm Vũ võ nghệ cao cường, thế nhưng võ nghệ cao cường hơn nữa thì lại làm sao? Võ nghệ mạnh hơn, hắn cũng bất quá là một giới thảo dân. Chỉ là thảo dân, từ đâu tới tư cách nghi vấn một triều thiên tử thân phận? Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Lâm Vũ đối Lưu Quý Phi lửa giận xem thường, từ tốn nói, ta chuyến này vốn là chỉ muốn cứu Tiểu Tuyết, xem ở ngươi là Tiểu Tuyết mẹ đẻ mức, mới thuận tiện cứu ngươi một mạng. Lâm ca ca, ta phụ hoàng. Ta phụ hoàng hắn, thật đã không còn là trước đây cái kia phụ hoàng sao? Lâm Vũ tiếng nói vừa dứt, Mộc Tuyết liền nhỏ giọng hỏi. Ừm. Lâm Vũ nhìn về phía nàng nói, ngươi phụ hoàng đã sớm bị người bám thân, không còn là đã từng người hoàng đế kia, hắn đối với các ngươi không có một chút nào tình thân, coi như tự tay giết các ngươi cũng sẽ không chùn tay. Sao lại thế? Mộc Tuyết có chút khó có thể tin, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy Lâm Vũ nói chính là thật. Rốt cuộc, nàng ở tông nhân phủ trong địa lao đã tận mắt chứng kiến quá phụ hoàng lãnh khốc vô tình một mặt, vẻ mặt đó cùng dáng dấp nàng tuyệt đối trung thân khó quên. Tuyết Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lưu Quý Phi gặp Mộc Tuyết tựa hồ bị Lâm Vũ thuyết phục, bận điệu nghiêm nghị quá lớn. Nàng đem Mộc Tuyết đầu vặn đến chính đối phương hướng của chính mình, không cho phép nàng đến xem Lâm Vũ. Đế vương nhà không thể so dân chúng tầm thường nhà, hoàng thượng lại là cựu ngũ chí tôn, tâm tính sẽ có biến hóa rất bình thường. Người này ở đó nói hưu nói vượng, bất quá là vì mê hoặc chúng ta, nhiễu loạn lòng của chúng ta trí, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin vào hắn. Nói xong, nàng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi, ngươi đến cùng nghị thông qua chúng ta được chỗ tốt gì? Có bản lĩnh ngươi liền nói ra. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn không muốn sẽ cùng nữ nhân này nhiều lời. Kỳ thực này trong lòng nữ nhân nghĩ như thế nào hắn căn bản không thèm để ý, nếu không là xem ở Tiểu Tuyết phần trên, hắn liền giải thích đều lười giải thích. Lâm Vũ thân hình hơi động, mang theo Lưu Quý Phi hai mẹ con thẳng đến kinh thành. Ngươi nghĩ mang chúng ta đi nơi nào? Lưu Quý Phi gặp Lâm Vũ một lời không hợp đã bắt nàng cùng Mộc Tuyết rời đi nơi đây, nhất thời liền có chút hoảng rồi. Con tưởng rằng Lâm Vũ là chuẩn bị đem mẹ con các nàng hai chuyển đến nơi khác giết người diệt khẩu, hủy thi di tích. Ngươi không phải đối cái kia giả hoàng đế khăng khăng một mực sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ đã mang theo hai người đầy đủ di động hơn trăm dặm, trong nháy mắt liền trở lại trong kinh thành. Hắn không có một chút nào ngừng lại, trực tiếp mang theo hai người xông vào bên trong hoàng cung, thẳng đến ngự thư phòng đợi được Lưu Quý Phi muốn lại hỏi vấn đề lúc, nàng đột nhiên phát hiện mình cùng Mộc Tuyết đã đứng ở trong ngự thư phòng, mà trước mặt mình chính là đương triều thiên tử. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Lưu Quý Phi bận bịu túi đầu cho hoàng đế xin vạn phúc. Mộc Tuyết cũng vội vàng hành lễ nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Bất quá, linh võ thần bám thân giả hoàng đế căn bản không tâm tư để ý tới nàng cùng Mộc Tuyết, lúc này hắn hết thảy sự chú ý đều đang trên người Lâm Vũ. Lâm Vũ ở tông nhân phủ trong địa lao cấp ngục một chuyện hắn đã sớm biết, bởi vậy hắn rất tò mò Lâm Vũ vì sao dám mang theo hai người xuất hiện ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên có thể che giấu hơi thở không bị ta phát hiện, xem ra ngươi so với trước có rất lớn tiến bộ. Linh Võ Thần chậm rãi đứng dậy, đi dạo đến trước mặt Lâm Vũ. Chỉ là không dùng tới thần lực mà thôi, không tính là gì thủ đoạn cao minh. Lâm Vũ từ tốn nói. Hừ, ngươi ngược lại có tự mình biết mình. Linh Võ Thần đánh giá Lâm Vũ, hỏi, nói đi, ngươi nắm trong tay điều kiện gì, muốn cùng ta nói chuyện gì? Hắn cảm thấy Lâm Vũ dám trực diện chính mình tất nhiên là bởi vì trong tay nắm cái gì có lợi điều kiện, muốn cùng hắn đàm phán. Nói thí dụ như có đối phó sâu dưới lòng đất vật kia biện pháp, cũng hoặc là biết được cái nào đó kinh thiên bí mật. Rốt cuộc người này tu vi và lần trước một trận chiến lúc không có gì khác nhau, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nếu như không phải là bởi vì trở lên những kia nguyên nhân, người này tuyệt không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bên khác, Lưu Quý Phi hai mẹ con bị Lâm Vũ cùng Linh Võ Thần ở giữa đối thoại khiến cho rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Đương nhiên, bị vướng bởi hoàng đế thân phận, các nàng tự nhiên không dám hỏi rõ nguyên do. Cùng ngươi bàn điều kiện. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chuyến này lại đây là chuẩn bị giết ngươi. Cái gì? Linh Võ Thần kém chút coi chính mình nghe lầm, cái này tu vi không bằng người của mình, dám vọng luôn giết mình. Đồng thời, người này vẫn là trắng trợn nói như vậy, rất có cổ người không biết không sợ ý vị. Nguyên lai ngươi là muốn tìm cái chết, ta kia sẽ tắt thành ngươi. Linh Võ Thần chậm rãi nói, nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi, thần hào Linh Võ. Chương 622. Chân chính võ thần. Chương 622. Chân chính võ thần. Một bên Lưu Quý Phi cùng Mộc Tuyết gặp hai người một lời không hợp liền gọi đánh gọi giết, nhất thời đều có chút bối rối. Mà đợi được các nàng phản ứng lại thời gian, trước mắt đã không có một bóng người. Hai người đã không biết đi nơi nào. Nương, bọn họ. Bọn họ khi nào thì đi? Mộc Tuyết lên tiếng hỏi. Không biết. Lưu Quý Phi lắc đầu liên tục, tiếp theo cắn răng nghiến lợi nói, hoàng thượng thần công cái thế, định có thể tự tay giết chết cái kiềm lịch tặc. Nói xong, nàng lại trừng Mộc Tuyết nói, Tuyết Nhi, chính ngươi cũng nhìn tận mắt đến, cái kia họ Lâm chính là cái lớn mật nghịch tặc, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cho ta triệt để đã quên hắn. Lâm ca ca hắn. Một tuyết cúi đầu. Nàng lúc này đã không thể nào phân biệt đến cùng ai đúng ai sai. Nếu như mình phụ hoàng đúng như Lâm Vũ nói như vậy, là giả hoàng đế, như vậy hắn xác thực đáng chết. Nhưng nếu như lại như mẫu phi trước nói như vậy, hết thảy đều là Lâm Vũ nói hưu nói vượng, kia. Vậy thì mang ý nghĩa, mình bị Lâm Vũ lừa. Sẽ không, Lâm ca ca hắn sẽ không là người như vậy. Một tuyết âm thầm lắc đầu, tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Cùng lúc đó, kinh thành vùng ngoại ô trên hoang dã. Vừa mới linh võ thần tiếng nói vừa dứt, liền thôi thúc không gian pháp tắc đem chính mình cùng Lâm Vũ đồng thời chuyển tống đến chỗ này. Hắn quyết định ở đây giết chết Lâm Vũ. Võ chi pháp tắc, diệt. Linh võ thần dừng lại trụ thân hình, liền trực tiếp thôi thúc hắn nắm giữ tối cường võ đạo pháp tắc, diệt. Lần này, hắn không chuẩn bị cho Lâm Vũ bất cứ cơ hội nào, chuẩn bị lấy khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp chấn sát hắn. Rầm rầm rầm. Pháp tắc của linh võ thần lực lượng vừa khởi động, Lâm Vũ liền cảm giác bốn phương tám hướng đều truyền đến rung trời nổ vang. Vô số binh mã giống như là biển gầm hướng hắn bao phủ tới, trong này có cơ chiến mã toàn thân vũ trang kỵ binh, cũng có khắp toàn thân từ trên xuống dưới khoác thiết giáp mãnh thú. Trong miệng bọn họ cùng nhau phát ra gào thét, thề phải đem Lâm Vũ đánh chết tại chỗ. Bất quá, Lâm Vũ lại không chút nào kinh hoàng. Hắn lúc này có 100% nắm chặt có thể phá giải tất cả những thứ này. Võ chi pháp tắc. Giữa lúc Lâm Vũ chuẩn bị lợi dụng pháp tắc của võ đạo pháp tắc lực lượng đến phản kích lúc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, đây là cơ hội tốt, vừa vặn có thể nhìn một cái dựa vào bản thân ma thần thân thể có thể không chống lại sự công kích này. Lần trước thời điểm hắn bản muốn lợi dụng ma thần thân thể để ứng đối, nhưng mà linh võ thần nhưng bởi vì tâm có hắn cố mà chủ động thu tay lại rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đình chỉ thôi thúc lực lượng pháp tắc, ngược lại thả ra ma thần thân thể sức mạnh. Hả? Xa xa, linh võ thần trơ mắt nhìn thân thể của Lâm Vũ xuất hiện kinh người biến hóa, từ bình thường phàm nhân thân thể, đột nhiên trở nên cùng ma thần giống như lúc. Không nghĩ tới ngươi càng là ma thần. Linh võ thần kinh hãi, hắn vẫn cho là Lâm Vũ là giống như hắn thần linh, kết quả không từng muốn đối phương càng là ma thần. Bất quá như vậy cũng tốt, Lâm Vũ là ma thần, hắn giết lên lại càng không có nỗi lo về sau rồi. Rầm rầm rầm. Lúc này, kia thiên quân vạn mã lúc này đã giết tới trước mặt Lâm Vũ, đối với hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Những binh mã này cũng không phải là thực thể, mà là tương tự với hào giác một dạng tồn tại. Đương nhiên, nó bản chất là lực lượng pháp tắc ở thế giới hiện thực cụ hiện, bởi chiến đấu này lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong sát na, Lâm Vũ ma thần thân thể trên liền xuất hiện vô số vết thương. Bất quá cũng may những vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy Lâm Vũ vẫn cắn răng nhẫn nhịn, muốn nhìn một chút chính mình ma thần thân thể cực hạn đến cùng làm sao. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một cái hô hấp sau, những kia do lực lượng pháp tắc cụ hiện thành binh mã manh thú liền tiến hành xong vòng thứ nhất công kích. Không hổ là ma thần. Xa xa linh võ thần nhàn nhạt thở dài nói, nếu như Lâm Vũ là giống như hắn thần linh, như vậy có thể gắng chống đỡ lực lượng pháp tắc công kích tuyệt đối sẽ làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà đối phương là ma thần, như vậy tất cả liền đều nói xuôi được rồi. Bất quá, ngươi ma thần thân thể mạnh hơn, ngày hôm nay cũng đừng muốn sống sót. Tiếng nói vừa dứt, linh võ thần lại thôi thúc một loại khác lực lượng pháp tắc. Thời chi pháp tắc, dừng lại. Chỉ dựa vào võ đạo pháp tắc không làm gì được Lâm Vũ, chí ít vô pháp thành công giết chết hắn, nhưng thêm vào thời chi pháp tắc liền không giống nhau rồi. Nhiều loại lực lượng pháp tắc cùng nhau thôi thúc, mà hắn ma thần thân thể mạnh hơn cũng không thể chống đỡ được. Bất quá liền làm linh võ thần thôi thúc thời chi pháp tắc lúc, Lâm Vũ cũng đồng thời thôi thúc võ đạo pháp tắc. Võ chi pháp tắc, phá. Chớp mắt, linh võ thần thôi thúc thời chi pháp tắc cụ hiện thành từng cái pháp tắc xiển xích, tiếp theo dường như rơi trên mặt đất pha lê bình thường vỡ thành vô số chó cạn. Tình cảnh này, nhất thời để linh võ thần kinh ngạc đến tột đỉnh. Ngươi? Linh võ thần hết sức khiếp sợ, hắn hoàn toàn không ngờ tới Lâm Vũ ở nắm giữ ma thần thân thể đồng thời, còn có thể nắm giữ cấp cao lực lượng pháp tắc. Oanh. Lúc này, những kia hướng Lâm Vũ phát động đánh mạnh thiên quân vạn mã cũng cùng nhau nổ bể ra đến, chớp mắt hóa thành hư vô. Chiến cuộc lập tức bị chuyển. Linh võ thần, hiện tại ta liền khiến ngươi biết cái gì là chân chính võ đạo. Bạch. Lâm Vũ thân hình hơi động, bay thẳng đến linh võ thần phóng đi. Linh võ thần thấy thế vội vàng lùi về sau, đồng thời toàn lực thôi thúc lực lượng pháp tắc. Võ chi pháp tắc, phá. Phá cho ta. Nhưng mà, mặc dù hắn vận dụng mạnh mẽ nhất lực lượng pháp tắc, cũng không cách nào ngăn cản Lâm Vũ tiến lên. Thân thể của Lâm Vũ nhìn như chậm chậm đang di động, nhưng cũng có một loại vạn phu mạc đương uy áp mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sau chớp mắt, thân thể của hắn liền bị Lâm Vũ một cái nắm ở trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, liền có thể làm hắn ôm nỗi hận tại chỗ. Võ cực hạn, có thể phá tất cả pháp. Lâm Vũ nhìn trong tay linh võ thần nói, đây là ngươi ngày hôm đó chính mồm nói với ta, nhưng đáng tiếc ngươi không có lý giải trong đó chân ý. Chân chính võ đạo ở chỗ tự thân, mà không phải lực lượng pháp tắc. Nghe nói như thế, linh võ thần đột nhiên nghĩ rõ ràng rồi. Người này nắm giữ ma thần thân thể, lại am hiểu sâu võ đạo pháp tắc, bởi vậy người này vừa mới là dựa vào đối võ đạo pháp tắc lý giải, hoàn mỹ phát huy ma thần thân thể sức mạnh. Nói cách khác, người này cũng không có thôi thúc võ đạo pháp tắc để lực lượng pháp tắc cụ hiện đến phát động công kích, mà là ở đầy đủ lý giải võ đạo pháp tắc bọc vừa hàm võ đạo chí lý sau, để cho mình ma thần thân thể đã biến thành đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cô máy giết chóc. Lẽ nào đây mới là võ đạo chân lý? Linh võ thần tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ nắm giữ linh võ này một thần hảo là bởi vì hắn nắm giữ cấp cao võ đạo pháp tắc, vậy mà hôm nay hắn lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không để ý gì tới giải võ đạo pháp tắc chân lý. Có thể người trước mắt này mới có thể xưng tụng là chân chính võ thần. Nhận lấy cái chết, Lâm Vũ không có tiếp tục cùng linh võ thần phí lời, tay phải đột nhiên sờ một cái. Bất quá đang lúc này, linh võ thần toàn lực thôi thúc không gian pháp tắc, thành công từ hắn trong lòng bàn tay truyền đưa đi. Muốn chạy, Lâm Vũ lập tức khóa chặt linh võ thần vị trí. Linh võ thần thấy thế lòng như lửa đốt, lần thứ hai toàn lực thôi thúc không gian pháp tắc, nghị chuyển tống đến càng xa xăm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ đã đi đến bên cạnh hắn. Linh Võ Thần Định Thần nhìn lại, chỉ thấy trong tay Lâm Vũ nắm một cái lực lượng pháp tắc cụ hiện mà thành xiềng xích. Làm sao sẽ? Hắn chớp mắt phản ứng lại, đây là chính mình vừa mới thôi thúc không gian pháp tắc. Không nghĩ tới Lâm Vũ dĩ nhiên mạnh mẽ đem đạo này lực lượng pháp tắc cụ hiện thành pháp tắc xiềng xích, vững vàng nắm ở trong tay, khiến cho triệt để mất đi hiệu lực. Võ cực hạn, có thể phá tất cả pháp, không quản ngươi vận dụng loại nào lực lượng pháp tắc, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ chạy ra ta lòng bàn tay. Chương 623. Vượt qua tất cả tồn tại. Chương 623. Vượt qua tất cả tồn tại. Võ cực hạn, có thể phá tất cả pháp. Linh Võ Thần tự lẩm bẩm. Câu này hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lời nói, bây giờ lại thành hắn nhất không muốn nghe đến lời nói. Trải qua trận chiến này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là chân chính võ đạo. Nguyên lai võ đạo pháp tắc chân chính cách dùng cũng không phải là để lực lượng pháp tắc cụ hiện, mà là sâu sắc lý giải võ đạo pháp tắc chân lý sau, thông qua thân thể của chính mình đem nó bày ra điều này, ngược lại rất có phản pháp quy chân ý vị. Rốt cuộc những võ giả kia, tu sĩ võ đạo, đều là mượn nhục thân đến giết địch, đao thương côn đồng chờ nhóm vũ khí, cùng với các loại kỹ xảo võ nghệ bất quá là phụ trợ. Võ giả là chân chính làm được vĩ lực quy về tự thân một đám người, mà trước mắt Lâm Vũ chính là đem điểm này phát huy đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Linh Võ Thần rất không cam lòng. Chính mình rõ ràng so với Lâm Vũ càng sớm hơn hiểu được võ đạo pháp tắc, nhưng mà hiện tại lại ở chỗ này một am hiểu nhất lĩnh ngộ bại bởi Lâm Vũ, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lần trước cùng Lâm Vũ một trận chiến lúc, Lâm Vũ liền lúc đầu giai võ đạo pháp tắc cũng không từng nắm giữ. Không, ta chắc chắn sẽ không bại trong tay ngươi bên trong. Linh Võ Thần điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thôi thúc không gian pháp tắc, muốn tránh thoát Lâm Vũ ràng buộc. Nhưng mà bất luận hắn làm sao thôi thúc không gian pháp tắc, chỉ cần lực lượng pháp tắc một có sóng chấn động, sẽ bị Lâm Vũ mạnh mẽ cụ hiện thành lực lượng pháp tắc, vững vàng mà kéo ở trong tay, làm hắn không thể trốn đi đâu được. Linh Võ Thần, dãy rủa nữa cũng vô dụng. Lâm Vũ nắm lấy trong tay pháp tắc xiềng xích, mạnh mẽ kéo trở về, nhất thời Linh Võ Thần liền đột nhiên hướng hắn bay đi. Linh Võ Thần thấy thế bận bịu đình chỉ thôi thúc lực lượng pháp tắc, đạo kia không gian pháp tắc cụ hiện thành pháp tắc xiềng xích lập tức theo tiếng mà đoạn, nhưng mà lúc này đã không kịp rồi. Thân thể của hắn tựa như tia chớp hướng về Lâm Vũ bay đi, chỉ cần lại có thêm một cái chớp mắt, sẽ đánh vào Lâm Vũ trong lòng bàn tay. Không. Mắt thấy tử kỳ sắp tới, Linh Võ Thần phát ra tuyệt vọng gào thét. Từ khi mạnh mẽ phá tan thế giới lực lượng trở ngại, bám thân ở vị hoàng đế này trên người sau, hắn đã có rồi một nhóm người tình cảm, bởi vậy đối tử vong đặc biệt là hoảng sợ. Hắn lúc này, vì mạng sống đồng ý trả bất cứ giá nào đang lúc này, không biết là trong lòng hắn muốn sống sót khát vọng bị người khác chỗ nhận biết được, vẫn là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, hai người phía dưới mặt đất đột nhiên lao ra một cái động tác cực kỳ nhanh nhẹn viên hầu quái vật. Con này viên hầu quái vật hình thể to lớn, nhưng mà tốc độ lại mau đến kinh người. Trong phút chốc liền ngăn ở Linh Võ Thần cùng Lâm Vũ Chu Gian. Hả? Lâm Vũ ám đạo không ổn, vật này khẳng định là lòng đất cái kia khát vọng nắm giữ tự mình ý thức quả cầu ánh sáng chuyên môn phái lại đây. Nói không chắc vật kia vừa mới vẫn đang chú ý động tĩnh bên này, phát hiện có thể nhân lúc cơ hội, liền đem hết toàn lực chuẩn bị liều một phen. Lâm Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt con này viên hầu quái vật thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí cùng quả cầu ánh sáng kia bản thân cách biệt không có mấy đủng. Viên hầu quái vật sau khi xuất hiện, không chút do dự mà một trường nắm lấy giả hoàng đế. Lâm Vũ thấy thế quả đoán ra tay, một quyền hướng viên hầu quái vật phía sau lưng ném tới. Viên hầu quái vật kia không né cũng không tránh, liền đứng ở đó mạnh mẽ đã trúng hắn một quyền. Cú đấm này lực xung kích rất lớn, viên hầu quái vật phía sau lưng chớp mắt sụp đổ xuống, cùng lúc đó thân thể khổng lồ cũng bị cú đấm này đánh cho bay về phía trước ra mấy trăm trượng. Nhưng mà từ đầu tới đuôi con này viên hầu quái vật đều không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng chỉ là tự nhiên nhìn thấy bàn tay trung tâm Linh Võ Thần. Keng. Lúc này, viên hầu quái vật lòng bàn tay vị trí truyền ra một tiếng vang dọn, một viên như thủy tinh vậy óng ánh long lanh vật hình cầu từ Linh Võ Thần bám thân giả hoàng đế trên người ly thể mà ra, trôi nổi ở viên hầu quái vật trước mắt. Đây là hắn thần cách. Lâm Vũ một đường hướng phía trước truy đuổi, một đường cũng toàn bộ hành trình bàng quan tình cảnh này. Hắn trước đây chưa từng thấy thần linh thần cách, thế nhưng nghĩ đến vật này hẳn là chính là thần cách rồi. Bởi vì thần cách không chỉ có là thần linh sức mạnh cội nguồn, cũng là thần linh thần hồn vị trí. Giấu ở dưới đất viên kia quả cầu ánh sáng, chính khiếm khuyết một đạo mạnh mẽ thần hồn đến triệt để tỉnh lại tự mình ý thức, bởi vậy biết đánh thần cách chủ ý rất bình thường. Trong lúc suy tư, Lâm Vũ đã đi đến viên hầu quái vật bên cạnh. Bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị lần thứ hai đối viên hầu quái vật ra tay lúc, đột nhiên cảm ứng được một luồng không gì sánh được mạnh mẽ lực lượng pháp tắc. Cái tên này muốn thôi thúc không gian pháp tắc. Lâm Vũ chớp mắt phản ứng lại, bận điệu đưa tay hướng phía trước chụp tới, chuẩn bị để đạo này lực lượng pháp tắc cụ hiện thành pháp tắc xiềng xích. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là, lần này dĩ nhiên bắt hụt. Không tự lượng sức, một đạo không có tình cảm giống như máy móc cứng ngắc âm thanh ở hắn trong thai vang lên, hiển nhiên là dấu ở dưới đất viên kia quả cầu ánh sáng ở nói chuyện với hắn. Này thanh âm vang lên trước mắt, viên hầu quái vật cũng chớp mắt biến mất ở trước mắt hắn. Chỉ còn dư lại hoàng đế bộ kia vô lực thân thể. Bởi mất đi chống đỡ, bộ thân thể này lập tức bắt đầu rơi rụng, thấy thế Lâm Vũ bận điệu đưa tay chộp một cái, đem nó bắt ở lòng bàn tay. Tiếp theo, Lâm Vũ cấp tốc rơi xuống trở về mặt đất, cùng lúc đó thu hồi ma thần thân thể sức mạnh, biến trở về người bình thường răng rớp. Người này còn có sót lại ý thức. Lâm Vũ dò ra thần hồn một cảm ứng, lập tức liền cảm ứng được hoàng đế trong cơ thể sinh cơ, đồng thời cũng phát hiện đối phương lưu lại ý thức. Hắn bận bịu thôi thúc nguyên lực giúp nó tu bổ thương tích, đem nó tỉnh lại. Khắc khắc. Một khải kịch liệt ho khan tỉnh lại. Vừa mới Linh Võ Thần khống chế thân thể của hắn điên cuồng thoát thân, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tỉnh lại. Ho khan một hồi lâu sau, một khải mới chú ý tới trước mắt Lâm Vũ. Chấm. Ngươi là người phương nào? Nhưng mà lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, Mục Khải liền ôm đầu không tự chủ được ngồi xuống. Lâm Vũ rõ ràng, điều này là bởi vì Linh Võ Thần xuất lại một phần ký ức đang cùng bản thân hắn ký ức dung hợp. Thừa dịp hắn dung hợp ký ức công phu, Lâm Vũ suy nghĩ chuyện mới vừa phát sinh. Vì sao chính mình không cách nào phá trừ viên kia quả cầu ánh sáng thôi thúc lực lượng pháp tắc, là bởi vì tu vi của chính mình không đủ, hay là bởi vì đối phương lực lượng pháp tắc mạnh mẽ quá đáng? Rất nhanh, hắn liền ở trong trí nhớ của mình tìm tới đáp án. Từ lần trước chính mình sợi kia thần hồn bị viên kia quả cầu ánh sáng hút vào trong cơ thể lại may mắn chạy trốn sau, liền làm hắn nắm giữ một phần thuộc về viên kia quả cầu ánh sáng ký ức, mà những ký ức này bên trong liền có cùng điểm này tương quan đáp án. Ta biết rồi. Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Vật kia vốn là thế giới này hạt nhân, chỉ là ở ngẫu nhiên gian thức tỉnh rồi một phần tự mình ý thức, bởi vậy có vẻ cùng cái khác đại thế giới hạt nhân rất khác nhau. Nhưng ngoài ra, nó những phương diện khác cùng chúng nó là hoàn toàn nhất trí. Thế giới là do vô số pháp tắc chỗ tạo thành, mọi người sinh hoạt ở trong thế giới liền không thể không tuân thủ thế giới pháp tắc. Mà thế giới hạt nhân chính là pháp tắc bản thân, đây chính là vì cái gì pháp tắc của nó lực lượng sẽ cường đại như thế. Lâm Vũ triệt để rõ ràng tất cả. Có thể nói, lòng đất vật kia là cái 100% không hơn không kém các loại, bản thân nó nắm giữ bất luận cái gì thần linh đều không thể ngang hàng cường đại lực lượng pháp tắc, mà một khi để hắn nuốt vào linh võ thần thần cách, triệt để giác tỉnh tự mình ý thức lời nói, liền sẽ biến thành vượt qua tất cả tồn tại. Ngươi gọi? Lâm Vũ. Lúc này, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Mộc Khải một lần nữa đứng lên, nhìn Lâm Vũ hỏi. Chương 624. Phải tận ân cửu. Chương 624. Phải tận ân cửu. Không sai, ta là Lâm Vũ, xem ra ngươi đã hoàn toàn nghĩ tới. Lâm Vũ thu hồi tâm tư, về nhìn Mộc Khải nói đối phương tình huống này, hiển nhiên là hoàn toàn dung hợp linh võ thần xuất lại ký ức. Chấm. Mộc Khải theo thói quen trước kia lấy chấm tự xưng, bất quá cái chữ này vừa ra khỏi miệng, hắn liền không tự chủ được dừng lại đi. Thoáng trầm mặc một chút sau, hắn đối Lâm Vũ ôm quyền nói, đa tạ ngươi cứu ta, ta gọi Mộc Khải, là thiên hạ này hoàng đế. Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, tự giễu nói, biết tất cả những thứ này sau, ta mới biết, thiên hạ này là cỡ nào không đáng nhắc tới, người hoàng đế này. Quên đi, không nói cũng được. Linh võ thần ký ức nói cho hắn, Lâm Vũ là cùng linh võ thần đồng dạng nhân vật mạnh mẽ, bởi vậy hắn cảm thấy ở trước mặt Lâm Vũ không cần thiết nói nhiều như vậy đương nhiên, cũng chính bởi vì nắm giữ linh võ thần lưu lại ký ức, hắn mới biết mình xử lý Giang Sơn bất quá là trong thương hải một túc, bên ngoài có vô số như vậy thế giới. Không chỉ có như vậy, hắn cũng bởi vậy biết rồi phàm nhân bất quá là run rế, hoàng đế cũng chính là cái đầu hơi lớn một điểm run rế mà thôi. Tại cường đại thần linh trước mặt, quản ngươi là hoàng đế vẫn là cái gì, tất cả đều không đáng nhắc tới. Tấn công, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Muốn trước về ta kia hoàng cung sao? Mục Khải hỏi dò Lâm Vũ nói. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ừm, trước về hoàng cung lại nói." Nói xong, hắn liền nhấc lên Mục Khải, thôi thúc nguyên lực trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, hai người liền trở lại ở vào bên trong hoàng cung trong ngự thư phòng. Lúc này Lưu Quý Phi cùng Mộ Tuyết hai mẹ con vẫn còn ở nơi này chờ. "Hoàng thượng, ngài không có sao chứ?" Lưu Quý Phi vừa thấy Mục Khải xuất hiện, liền chủ động nên đón hỏi. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền chú ý tới đứng ở Mục Khải bên cạnh Lâm Vũ. Từ hai người dáng dấp đến nhìn, tựa hồ đã giải quyết triệt để ân oán. "Hoàng thượng." Lưu Quý Phi không tự chủ được dừng lại, đứng ở đó đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Mộc Khải nói. Một bên khác, Mộc Tuyết cũng hiếu kỳ nhìn hai người, nhỏ giọng hỏi, "Phụ hoàng, các ngươi?" Mộc Khải thấy thế bận bịu đối hai người nói, "Đừng cái gì hoàng thượng không hoàng thượng, trước tiên lại đây cảm ơn ân công. Nếu không là ân công cứu các ngươi sớm đã bị kia giả hoàng đế giết chết rồi." Lưu Quý Phi vừa nghe, trên mặt nghi hoặc càng sâu rồi. Nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, giả hoàng đế ba chữ dĩ nhiên sẽ từ hoàng thượng trong miệng nói ra. Một bên Mộc Tuyết cũng là, bị Mộc Khải lời nói làm cho đầu óc mơ hồ. Chính là giả hoàng đế. Mộc Khải tăng thêm giọng nói, "Những năm gần đây chấm vẫn bị linh võ kia bị không biết tên tồn tại bản thân, các ngươi vẫn nhận người hoàng đế kia, kỳ thực cũng không phải chấm." Nói đến đây, hắn lại hỏi, "Lẽ nào các ngươi liền không chú ý tới chấm các loại hành vi cử chỉ rất không bình thường sao?" Lưu Quý Phi cùng Mộc Tuyết vừa nghe, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Các nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ trước từng nói, nói hoàng đế bị người bản thân, là cái giả hoàng đế. Không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật. Mộc Khải gặp hai người còn có chút mê hoặc dáng vẻ, bận điệu lại cẩn thận giải thích một phen đương nhiên, hắn kể rõ thời gian không có nói tới thần linh loại hình tồn tại, cũng không nói rõ Lâm Vũ thân phận chân chính. Rốt cuộc tất cả những thứ này trừ phi tự mình trải qua, người bình thường trong thời gian ngắn là khó có thể tiếp thu. Chờ hắn sau khi nói xong, Lưu Quý Phi cùng Mộc Tuyết hai người cuối cùng cũng coi như là đại thể hiểu rõ ngọn nguồn. "Mẹ." Mộc Tuyết một mặt oan ức nhìn Lưu Quý Phi nói, "Ngươi còn không tin Lâm ca ca là người tốt, hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng chưa?" "Là lỗi của mẹ." Lưu Quý Phi không thể không tiếp thu sự thật này, thừa nhận chính mình sai rồi. Nói xong, nàng xoay người cho Lâm Vũ mời cái vạn phúc, nói, "Đa tạ ân công cứu chúng ta, phần này đại ân gọi Lưu thị suốt đời khó quên." Lâm Vũ hướng nàng gật gù, sau đó nói với Mộc Khải, "Có một số việc ta muốn cùng ngươi nói riêng vừa nói." Mộc Khải vừa nghe, vội vàng hướng Lưu Quý Phi cùng Mộc Tuyết hai người nói, "Các ngươi lui xuống trước đi." Hai người cắt thi lễ một cái, cấp tốc rời đi ngự thư phòng. Chờ các nàng đi xa, Mộc Khải bận bịu hỏi dò Lâm Vũ nói, "Ân công, là cái gì đại sự?" Lâm Vũ muốn đơn độc cùng hắn nói, này kia sự chắc chắn sẽ không thiểu, Mộc Khải đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Vũ đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngươi biết thế giới này hạt nhân ra chút vấn đề chứ?" "Biết, linh võ thần lưu lại trong trí nhớ có." Mộc Khải bận bịu đáp, "Biết là tốt rồi." Lâm Vũ chậm rãi gật đầu nói, "Ngươi kia thì nên biết, một khi để kia thế giới hạt nhân thành công giác tỉnh tự mình ý thức, thế giới này liền sẽ lập tức sụp đổ." Nghe nói như thế, mặt của Mộc Khải bá một hồi liền trắng, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Hắn tuy rằng nắm giữ linh võ thần lưu lại ký ức, nhưng bản thân hắn cũng không phải là thần linh, cũng không có thần lực, đơn giản chính là thân thể so với thường nhân mạnh hơn một đoạn. Bởi vậy một khi thế giới này hủy diệt, hắn cùng người nhà của hắn cùng với con dân đều sẽ đồng thời chết. "Xin ân công cứu ta." Mộc Khải vội vàng cúi đầu, hai tay ôm quyền khẩn cầu Lâm Vũ nói, "Yên tâm, ta nếu nói như vậy, vậy khẳng định là chuẩn bị cứu các ngươi. Lâm Vũ sớm đã có dự định đem thế giới này cất vào đan điền vũ trụ bên trong, một để mở rộng đan điền vũ trụ quy mô, thứ hai đan điền vũ trụ bên trong càng nhiều người, ngưng tụ pháp tắc tốc độ liền càng nhanh. Bất quá đang làm chuyện này trước, nhất định phải nói rõ với Mục Khải Trắng, bởi vì đến thời điểm hoàn cảnh biến đổi, vẫn cần Mục Khải thiên hạ này chi chủ đến động viên dân chúng. Còn có, Mục Khải và những người khác không giống nhau, hắn tuy không phải thần linh nhưng lại biết rất nhiều thần linh bí mật, sở dĩ có cần giải thích rõ. Chờ chút ta sẽ đem cõi đời này, núi non sông suối cùng thổ địa toàn bộ rời đi tiến một thế giới khác, ở bên trong thế giới kia, các ngươi là tuyệt đối an toàn. Lâm Vũ cấp tốc đem chính mình dự định nói một lần. Mục Khải nghe được gật đầu liên tục, trong miệng liền nói, tất cả mặc cho Ân Công làm chủ. Hắn nắm giữ linh võ thần ký ức, biết rõ sự tình lợi hại, đồng thời cũng biết Lâm Vũ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tự nhiên tất cả lấy Lâm Vũ vì chuẩn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền động thủ, đến thời điểm dân chúng có nghi hoặc kính xin ngươi cẩn thận động viên. Xin Ân Công yên tâm. Mục Khải bận bịu bảo đảm nói. Thấy thế Lâm Vũ không nhiều hơn nữa nói, trực tiếp thôi thúc nguyên lực rời đi hoàng cung, đi tới thế giới này nơi trung tâm nhất bầu trời. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu thôi thúc nguyên lực đem thế giới này cất vào đan điền vũ trụ bên trong. Lần này cùng trước đây không giống nhau. Trước đây thu vào đan điền vũ trụ bên trong lục địa đều là trôi nổi ở thiên ngoại thiên biển mây trên đại lục, mỗi khối đại lục đều là độc lập, rất tốt thao tác. Mà lần này là muốn tiếp thu toàn bộ đại thế giới. Phải biết đại thế giới quy mô có thể so với thiên ngoại thiên một khối nhỏ lục địa đến được lớn hơn nhiều lắm, bỏ vào đan điền vũ trụ giữa sau, nhất định phải chia nhỏ thành nhiều cái tinh cầu mới được. Bởi vậy Lâm Vũ chỉ có thể từng nhóm chục thứ đem thế giới này thổ địa cùng với phía trên tất cả thu vào đan điền vũ trụ bên trong, mỗi tiếp thu một khối liền đem nó tái tạo thành hàng sao đặt ở đặc biệt hành tinh trong quỹ đạo. Theo thời gian trôi qua, thế giới này thổ địa càng ngày càng ít, thế giới dưới lòng đất đường nối vong rất nhanh liền bại lộ dưới ánh mặt trời đột nhiên, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động lên.